Chương 30, song nhẫn bị binh, hạ, chương 30, song nhẫn bị binh, hạ, lại nói cái này hai nhẫn, một trong số đó chính là cái kia mã sam trọng tàng. Ta đầu sách nói qua, A Chi, gần gọ dù cùng tiểu trợ lại xuất phát chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp phía trước, tại điểm liên lạc bên kia là cho trọng tàng lưu lại tin, trọng tàng tại nhìn đến tin về sau đâu, liền một đường truy tìm tổ ba người vết tích, cũng đi tới cổ bệ. Không lâu sau đó, trọng tàng liền phát hiện A Chi đám người lần thứ nhất gặp phải Huyền Tuyên cùng Đĩnh Tuyên cái chỗ kia, đi ngang qua một phen quan sát về sau, hắn cho ra tổ ba người ở chỗ này cùng một đám người chiến đấu đồng thời bị bắt kết luận. Đương nhiên, lúc này, chỉ dựa vào nên hiện trường vết tích, trọng tàng còn không có đoán được cùng A Chi đám người chiến đấu là sát hình tông người. Truy tung tiếp tục, đến ngày hôm qua đang lúc hoàng hôn, trọng tàng cuối cùng đuổi tới cái kia song hải đám người đặt chân qua phá Úc, đồng thời tại ngoài phòng nhìn thấy Huyền Tuyên cùng một đống thi ngâu thi thể. Lúc này trọng tàng mới kịp phản ứng, nguyên lai tổ ba người là bị đám này ác tăng bắt lại. Nhưng tùy theo mà đến, là càng lớn nghi hoặc. Bởi vì trọng tàng không hề cảm thấy thủ hạ của mình ba người kia tổ có năng lực giết chết sát hình tông cán bộ, lại thêm phá Úc phụ cận còn có bao gồm A Chi ở bên trong, tổng cộng 4 cái người trưởng thành cùng nhau rời đi dấu chân, cái này để tình thế thay đổi đến càng khó bề phân biệt. Vì vậy, trọng tàng lại bước nhanh hơn, tiếp lấy truy tung. Lúc đầu đâu, hắn hẳn là có thể sớm hơn đuổi kịp song hài bọn họ, nhưng thiên hạ này buổi trưa, trọng tàng lại gặp một kiện ngoài ý liệu sự tình, hắn ở nửa đường phát giác được, truy tung những này dấu chân, không chỉ một mình hắn. Như vậy còn có ai đang truy tung tôn hoàng đám người đâu? Đó chính là trước mắt đánh lén Lễ Tuyên hai nhận bên trong một vị khác. Người này tên gọi Tiểu Mai Phi Diên, đúng vậy, chính là Tôn Hoàng muốn tìm cái kia người liên hệ Tiểu Mai. Tiểu Mai năm nay 36-37 niên kỷ, vóc người trung đẳng, tướng mạo thường thường, quần áo trang phục cũng rất là một mạc. Cái gì? Ngươi nói đoạn này lời nói giống như đã từng quen biết. Vậy ngươi nói đúng, lúc trước Mã Sam trọng tàng mới vừa đăng tràng thời điểm, ta cũng là dùng cùng loại từ nhi hình dung hắn, khác nhau chỉ là Tiểu Mai không có giống Mã Sam như thế phơi làn da ngăm đen, còn giữ lôi thôi dâu. Đương nhiên, loại này tình huống cũng không phải cái gì trùng hợp, bọn họ những này nam nhị dạ có thể làm đến thượng nhẫn cấp bậc, đại bộ phận đều là loại này tướng mạo cùng dáng người đều không đáng chú ý loại hình, đối với bọn họ đến nói, không đáng chú ý bản thân chính là một loại cực kỳ dùng tốt ngụy trang. Hôm nay Tiểu Mai cùng trọng tàng sẽ đụng vào, xem như là trăm sông đổ về một biển đi. Trọng tàng muốn tìm bộ hạ của mình, Tiểu Mai muốn cùng song hài chấp đối, tuy nói song phương muốn tìm người đã hợp lưu tại một chỗ, nhưng song phương đều không thể tại một cái sớm hơn thời gian điểm cùng muốn tìm người đối đầu lời nói, thế cho nên hai người bọn họ lẫn nhau ở giữa không hề biết lai lịch của đối phương. Cứ như vậy, liền dẫn đến hai người tại tiếp cận hôi ước thôn trên đường, tại phát giác lẫn nhau về sau, mở ra hư không rằng co hình thức. Mà đoạn đường này rằng co, đại đại kéo chậm hai người truy tung tốc độ. Mãi đến vừa rồi, trọng tàng cùng Tiểu Mai mới song song đi tới cửa thôn phụ cận, bọn họ riêng phần mình núp trong bóng tối, mắt thấy Tôn Diệt Hải đánh lén Thế Tuyên một màn. Liên tại hai người sợ hãi thán phục sau khi, Tôn Diệt Hải đã cùng A Chi, hay ạ tổ thần tốc giao lưu song xuôi, đồng thời lại lần nữa tách ra hành động. Đến lúc này, Tiểu Mai đã đoán được Tôn Diệt Hải hẳn là hắn muốn chấp nối hai tên người Trung Nguyên một trong, chỉ là hắn cũng không nhận ra A Chi cùng hay ạ tổ. Cũng y nguyên không biết trọng tàng là địch hay bạn, mà trọng tàng thì cơ bản đã đoán được là song hài hòa hệ ạ tổ trợ giúp A Chi, thậm chí đã suy đoán ra tiểu trợ là bị sát hình tông người bắt đi, bất quá hắn cũng y nguyên không rõ ràng Tiểu Mai là địch hay bạn. Hai người ngay sau đó liền tại tiếp tục giữ một khoảng cách điều kiện tiên quyết, song song âm thầm vào thôn, muốn nhìn Tôn Diệt Hải chạy vào làm gì. Không nghĩ tới, bọn họ đến cũng chính là thời điểm, vừa vặn đuổi kịp Tôn Diệt Hải bị Lễ Tuyên thi ngâu áp chế, mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Đến loại này thời khắc, hai người bọn họ từ cũng không đoái hoài tới mặt khác. Hai tên thượng nhẫn đều tại cái này một cái chớp mắt hạ trước làm thịt cái kia con lửa chọc lại nói phán đoán. Nhưng cái này Lễ Tuyên thân là sát hình tông cán bộ, cũng không phải là hạng người bình thường, hắn cho dù không dựa vào thi ngẫu lực lượng, thân thủ cũng là không kém. Làm Lễ Tuyên nghe đến sau lưng chỗ cao có hai trận âm thanh xé gió đồng thời vang lên, trên mặt hắn lộ ra đúng là một loại ung dung vẻ cười lạnh. Một giây sau, nhưng gặp hắn hướng về sau lui một bước nhỏ, đồng thời đem nửa người trên có chút ngửa về đằng sau lên, đồng thời hắn còn đem hai tay giao thoa nâng đến trước ngực, hai tay bàn tay mở ra, tựa như đang chờ cái gì. Bởi vì cái này một hệ liệt động tác biên độ đều rất nhỏ, Lễ Tuyên làm xong những này cũng liền một hơi ở giữa, mà khi Lễ Tuyên hoàn thành lúc, đến từ phía sau hắn hai bên nghiêng phía trên hai tay bên trong kiếm, vừa vặn liền lao hắn cái kia ngẩng hai bên hai gò má, trượt hướng về phía trước người hắn, lập tức liền bị hắn cái kia giao nhau giơ lên hai tay. Một tay một cái, song song tiếp lấy. A. Lễ Tuyên chỉ dựa vào tính giác liền nhẹ lòng tiếp nhận cái này sóng đến từ đánh lén sau lưng, cái này để hắn thật là đắc ý, cho nên hắn lập tức liền mở miệng cười nói, lần này là nị dạ sao? Nhưng những này điều trùng tiểu kỹ đối ta Lễ Tuyên đại nhân là không có. Vành, khoan lác, lời nói của hắn không có thể nói xong, liền bị hai cái hơi có khác biệt tiếng nổ đánh gãy. Lễ Tuyên tiếp nhận bên trong kiếm tiếp được là rất xoái, đáng tiếc hắn tiếp xong liền đội vã trang bước, không có đi túi đầu xác nhận một chút chính mình trộm trong tay đồ vật là cái gì trạng thái. Phàm là hắn nhìn một chút, cũng sẽ không bị cái kia hai tay bên trong trên thân kiếm bổ sung chất nổ cho nổ đến. Trọng tàng cùng Tiểu Mai đều là kỹ thuật cao siêu thượng nhẫn, hai người bọn họ tự nhiên đều hiểu, muốn dùng một chi bình thường trong tay kiếm xử lý một tên sát hình tông cán bộ là không thể nào, cho nên hai người tại cái này thời cơ đều không hẹn mà cùng dùng bạo tạc trong tay kiếm. Mà còn trải qua cái này sắp vỡ, hai người đều là từ đối phương sử dụng chất nổ phát ra tiếng vang, đoán được đối phương sở thuộc nhận thuật lưu phái. Nghe xong liền biết điều chế thuốc nổ lúc hướng bên trong cố ý trộn lẫn chút tạp chất, là gạ chảy người đi. Tiểu Mai trong lòng lẩm nhẩm đoạn này lời nói lúc, người đã từ giữa không trung rơi xuống một gian phòng trên nóc nhà, đồng thời lập tức bước xa bắn ra, hướng về Lễ Tuyên bên kia phóng đi. Ồ, thế mà có thể tại chỗ này gặp phải phong ma nhất tộc gia hỏa, bất quá tựa hồ không phải địch nhân đây. Trọng Tăng cũng là đang suy nghĩ thời khắc, liền làm cùng Tiểu Mai đồng dạng hành động. Nơi này đến nâng một câu, mặc dù danh tự đều gọi bạo tạc trong tay kiếm nhưng Trọng Tăng cùng Tiểu Mai dùng cũng không phải phim hoạt hình bên trong loại kia cùng tên, nổ cảm giác so lựu đạn còn khoa trương đồ chơi. Lấy lúc đó kỹ thuật tới nói, loại này bản thân thể tích liền không lớn ám khí, có thể chuyên trở thuốc nổ lượng là rất có hạn, mà còn bên trong đựng chất nổ cũng cần đặc biệt điều chế, cũng không phải là thuần thuốc nổ, cái này liền để uy lực tiến thêm một bước bị suy yếu. Nhưng ngươi không điều chế khẳng định là không được, bởi vì muốn để thứ này tại bị ngươi ném ra phía trước cam đoan tính an toàn, ném ra về sau lại muốn cam đoan giữa không trung vận hành ổn định, sẽ không trước thời hạ bạo, cái này đều cần ám khí bản thân máy móc cấu tạo cùng bên trong chất nổ phản ứng hóa học phối hợp tốt mới được. Mà những này chế tạo nhẫn cụ phương thức, các lưu phái ở giữa tồn tại nhất định lý niệm khác biệt, cho nên những cao thủ có thể dựa vào lẫn nhau nhẫn cụ sự sai biệt rất nhỏ đến đoán được đối phương lưu phái. A, đau, đau chết ta rồi. Hai giây về sau, Lễ Tuyên một bên bảo hiếu một bên từ bạo tạc sinh ra trong khói mù lảo đảo đi ra. Tuy nói cái này hai tay bên trong kiếm uy lực không đủ để cho hắn tạo thành vết thương chí mạng, nhưng đem hắn hai cánh tay cho nổ tan vậy là đủ rồi. Lễ Tuyên bị đau, ưu tiên bảo vệ chính mình bản năng của thân thể ở trong đầu hắn chiếm cứ thượng phòng. Hắn lúc ấy liền để cái kia bốn cái nửa thi ngẫu bên trong ba cái nửa rời đi Tôn Diệt Hải, chạy tới giúp mình, chỉ để lại một cái hoàn chỉnh thi ngẫu dùng hai tay tiếp tục điểm chặt Tôn Diệt Hải cái cổ, cùng sử dụng hai chân bờn quanh kiềm chế ở Tôn Diệt Hải hai tay. Nhưng cái này không thể nghi ngờ liền có chút vô lễ. Tôn Diệt Hải nói thế nào cũng là ngũ kỹ cao thủ, tại nhị tiên đảo bên trên hắn đã luyện đến cùng Vân Hải nhị tiên hai cái kia lão gia hỏa đối với phá chiêu đều có thể đỉnh đầu trình độ, mà trước mắt cái này thi ngẫu, cho dù là tính bền dẻo cao siêu, không biết để bài, nhưng tại kỹ xảo ứng biến cùng động tác độ chính xác bên trên cùng nhân loại cao thủ có thể kém xa. Vừa rồi số lượng nhiều lúc, Tôn Diệt Hải là không có cách, nhưng đổi thành một đối một, hắn làm sao có thể thua ở ngũ kỹ bên trên. Vài giây sau, Tôn Diệt Hải chỉ là hơi làm điều chỉnh, liền đem tay trái hướng lên trên co rụt lại duỗi một cái, thẻ đến chính mình bên gáy, cho chính mình tranh thủ đến thở dốc không gian, đồng thời, chân phải của hắn cũng chậm chậm đưa về phía trên đất tam xoa kích. Bên kia, Trọng Tàng cùng Tiểu Mai tại xác định mục đích mỗi bên nhất trí về sau, chỉ là một lần đơn giản ánh mắt trao đổi, liền đạt tới ăn ý nào đó. Một giây sau, chỉ thấy cái này hai tên thượng nhẫn đồng thời thi mở thân pháp cao siêu, tại trên nóc nhà giao thoa nhảy nhót tiến lên, giống như hai đạo hư thực khó dò phân thân cực tốc tới gần đến Lễ Tuyên hai bên ước chừng khoảng 3 mét khoảng cách. Quát dịu dít, đi tới thích hợp công kích khoảng cách về sau, hai nhẫn đồng thời rút ra riêng phần mình nhẫn đao, động tác kia đồng bộ dẫn đầu cao, để rút đao ra khỏi vỏ thanh âm đều chồng chất vào nhau. Nhưng rút đao về sau, hai người động tác liền khác biệt. Trọng Tàng đem trọng tâm chìm xuống, hai chân cong mở bước, lưỡi đao treo bên eo, xoáy thân đưa bài, nhẫn đao chém ngang Lễ Tuyên chân trái đầu gối. Tiểu Mai thì là nhẹ nhàng nhảy lên, phía trước nhảy nửa trượng, khởi thế phía sau nghiêng người giữa không trung, thân thể như một cây cung lớn mở ra, đem nhẫn đao kéo đến sau lưng, cũng tại chính mình trệ không kết thúc nháy mắt như hướng về phía trước rút roi đưa ra một đao, đem đao thế cùng hắn thân thể hạ lạc thế hòa làm một thể, lực chém Lễ Tuyên bên phải xương vai xanh. Hai người này, hai đao, nhị thức. Cái trước như tật phong đắng cỏ, cướp địch hạ bản. Cái sau giống như lôi điện đánh cây, phá địch thân thể. Uy lực của chiêu thức trước không nói, nhưng bọn hắn tốc độ xuất thủ đó là thật nhanh. Lễ Tuyên vốn là hai tay thủ thường, lại là lấy một chọi hai, cho dù hắn vô hại dưới trạng thái có thể đơn đấu qua Trọng Tàng hoặc Tiểu Mai, lúc này cũng không dám đối đầu, cho nên hắn lựa chọn chân đạp đất mặt, hướng hai người mà đến giáp công phía sườn bỏ chạy, đồng thời tăng nhanh điều động thi ngẫu tới ngăn địch. Nhưng Lễ Tuyên cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cái này hai nhẫn mấy phần, cứ việc đến từ Tiểu Mai thượng đoạn công kích bởi vì nhẫn đao phóng tung chém ở giữa hợp hơi ngắn bị hắn thành công tránh khỏi, nhưng Trọng Tàng công kích kia đầu gối chém ngang tại thất bại phía sau. Trọng Tàng còn có thể mượn thân thể xoay tròn thế lại độn một bước, lượn vòng lại chém. Cái này truy kích mà đến nhị đoạn đao chém Lễ Tuyên cũng không có tránh thoát, cái này để hắn đầu gối trái trong chớp mắt liền bị chém đến máu me đồng địa, ra phá xương hiện. Tốt tại hắn thi ngẫu lúc này cuối cùng đã tới, lại cấp tốc đi lên cuốn lấy Trọng Tàng cùng Tiểu Mai. Nghĩ giả thủ đoạn tại những này không nhìn đau đớn, cũng sẽ không bị khói loại hình chướng nhãn pháp mê mắt thi ngẫu trước mặt cũng không làm sao hữu hiệu, cho nên bọn họ muốn dùng đúng dịp kỹ lách qua cái này ba bộ nửa thi ngẫu tiếp tục truy kích Lễ Tuyên rất khó. Lễ Tuyên lúc này cuối cùng được đến thở dốc chỗ trống, hắn lúc này che lấy đầu gối ngay tại chỗ ngã ngồi. Bị hai nhẫn liên tục tổn thương hắn giận không nhịn nổi, thề phải trả thù, cho nên hắn mới vừa ngồi xuống, liền cố nén đau đớn, tập trung lên tinh lực bắt đầu khống chế nơi xa cái kia ba bộ nửa thi ngẫu, dùng cái này để cao thi ngẫu bọn họ động tác độ chính xác, muốn lập tức đem cái kia hai nhẫn bắt giữ. Nhưng lại tại hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Trọng Tàng cùng Tiểu Mai bên kia lúc, lại không biết đã có một đạo bóng người, lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng của hắn. Chương 31, đúng dịp dùng thập duệ bình chương 31, đúng dịp dùng thập duệ bình lời nói phân hai đầu, lại nói Hoàng Đông Lai bên này. Vừa tiến vào cái này sát hình tông tổng đàn lúc, Hoàng Ca thăm dò con đường có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, bởi vì nơi này địa hình phần lớn là loại kia rất hẹp đá hành lang, chẳng những uốn lượn dài dòng, còn có các loại đường rẽ, kẻ ngoại lai rất cho dịch liền sẽ lạc đường. Dù cho không lạc đường, cũng có thể tại cái nào đó chỗ rẽ đột nhiên gặp phải người, hoặc là xâm nhập một cái không biết gian phòng mà bị phát hiện. Tốt tại Hoàng Đông Lai cái này trung nguyên võ giả có khinh công cùng nhị công bản thân, tại hắn có ý thức thi triển mở cái này hai môn kiến thức cơ bản lúc, muốn ứng phó một cái nơi này tình hình vẫn là đủ, chỉ là như vậy thời gian lâu dài sẽ có chút hao tổn tinh thần. Cuối cùng, tại đại thể thăm dò xong phía trên nhất tầng 3 về sau, Hoàng Đông Lai tính ra một cái kết luận, không cần thiết dò như vậy tỉ mỉ. Nguyên nhân có 3, 1, cái trụ sở này bên trong tuyệt đại đa số gian phòng, hoặc là nói động phòng kỳ thật đều là trống không, liền cùng loại với công ty bên trong loại kia có thể tự do sử dụng phòng họp hoặc là hoạt động phòng, những này phòng trống bên trong có thể tìm tới đồ vật đơn giản là một chút vết máu cắt bã, hài cốt, y phục mảnh vỡ, rách nát thùng gỗ, vết dỉ loang lổ khóa sắt vân vân. Không có người biết những này phòng trống lần trước sử dụng là lúc nào, cũng không có người biết lần sau lúc nào sẽ có người chọn chúng nơi này đến sử dụng. Thứ hai, sát hình tông đám hòa thượng này nhân viên phân bố rất rời rạc, lại không có quá nhiều quy luật có thể nói, ngoại trừ mỗi một tầng đông tây hai bên thượng hạ khẩu đều có hai tên thủ vệ là cố định bên ngoài, những nhân viên khác đều giống như ngẫu nhiên đổi mới tại địa đồ các nơi một dạng, có trong phòng khả năng sẽ cũng trong lúc đó tụ tập 5-6 người, nhưng còn có khu vực khả năng bán kính 50m bên trong không có bất kỳ ai. Thứ ba, những cái kia trọng yếu gian phòng, ví dụ như cất giữ vật tư nhà kho, cầm tù con tin phòng giam, làm thí nghiệm phòng thí nghiệm, còn có đại nhân vật phòng ngủ vân vân, đều là lắp đặt cửa cùng những cái kia dọc theo đá hành lang rẽ một cái liền có thể thuận đi vào động phòng rõ ràng có khác nhau, lại cái này gian phòng càng hướng xuống tầng càng nhiều. Đang thăm dò những này quy luật về sau, Hoàng Đông Lai liền thay đổi nghĩ đường, không tại phía trên những này tầng lãng phí thời gian, hắn trực tiếp liền muốn hướng sâu nhất một tầng đi. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, không phải nói mỗi tầng trên dưới thông lộ chỗ ấy đều có thủ vệ sao? Hắn làm sao đi đâu? Cùng với hắn thăm dò 3 tầng trước lúc là thế nào giải quyết những thủ vệ kia đây này? Chẳng lẽ hắn đem mỗi một tầng thủ vệ đều cho xử lý, còn sẽ không bị phát hiện sao? Nhưng kỳ thật đây, Hoàng Đông Lai thăm dò 3 tầng trước, cũng không có đi bình thường trên dưới thông đạo. Ta đầu sách để cả qua, vừa mới tiến trong núi này tổng đàn lúc, Hoàng Đông Lai liền gặp phải một cái sườn đồi phía trước còn có thể nhìn tới đối diện khu vực. Kỳ thật nơi đây đã nói rõ cái trụ sở này địa hình là một cái cùng loại có đỉnh sân bóng kết cấu, trong đó ở giữa có một cái to lớn cùng loại sân vườn chỗ trống, từ nam chí bắc đến cùng, mà tầng kia tầng che kín đường đi cùng động phòng khu vực vẩn quanh tại bốn phía. Lấy Hoàng Đông Lai khinh công, hắn chỉ cần tùy tiện tìm sườn đồi bên dưới, từng tầng nhảy xuống, liền có thể một đường đến dưới nhất tầng. Cũng đừng nói là hướng xuống, chính là hướng bên trên lại bật lại trở về hắn cũng tùy tiện nhảy. Lại dạng này thăm dò còn có một cái khác chỗ tốt, chính là hắn chắc chắn sẽ không tại cái này trên dưới quá trình bên trong gặp lại người nào. Vì vậy, Hoàng Đông Lai từ dưới mặt đất tầng 4 bắt đầu, trực tiếp liền đi cái này đường tắt. Nhưng gặp hắn tùy tiện tìm một chỗ sơn đồi, dán vào biên giới nhảy xuống, sau đó liền bắt đầu không ngừng bên dưới bọn, tại mấy lần chảo đãng, trượt cùng tạm ngừng lại về sau, hắn liền cấp tốc đi tới. Thứ hai đến một tầng. Vì cái gì không phải thấp nhất một tầng đâu? Bởi vì tại hắn hạ cái này độ cao mấy chục mét về sau, liền phát hiện căn cứ này sâu nhất một tầng, nguyên lai là một cái đen nhánh, chất đầy thi cốt hô to. Kỳ thật Hoàng Đông Lai vừa tiến vào cái này tổng đàn lúc liền đã ngửi thấy các loại khó ngửi mùi, cái gì sắc tối, mùi máu tươi, mùi khét lẹn. Tại cái này trong căn cứ khắp nơi đều là, nhưng cũng chính bởi vì khắp nơi đều có, hắn tại thăm dò quá trình bên trong cũng liền dần dần quen thuộc, không tra cứu thêm nữa đầu vườn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được tối cường cố kia mùi nơi phát ra. Liền tại cái này tầng dưới chót. Nhưng nhìn cái kia hố to bên trong, thi thành núi, xương thành biển, hàng ngàn hàng vạn hình thể cùng hư thối trình độ khác nhau tử thi bị ném vứt bỏ tại chỗ này, có chút cho dù là đã biến thành cốt, cũng có thể từ xương bên trên nhìn ra khi còn sống nhận lấy bao nhiêu tàn nhẫn đối đãi. Từng đoàn ô rồi như từng nhóm ở trong màn đêm tầm hoan lãng khách tại mảnh này thuộc về bọn hắn trong thiên đường tùy ý của ngũ, sau đó tại những người chết kia trên thân sinh hạ bọn họ tự. Mục nát tử vong bồi dưỡng ra mới tinh sinh mệnh, rồi bọn họ gặm nuốt thi thể, khỏe mạnh trưởng thành, giống như trên đời này một chút người, đời đời kiếp kiếp, lấy người khác huyết nhục làm thức ăn. Phía trước ở phía trên sườn đồi chỗ nhìn không thấu tầng này hắc ám, bây giờ đã gần đến ở trước mắt, nhưng cái này tàn nhẫn hình ảnh, liền Hoàng Đông Lai nhìn cũng không đành lòng tốt xem. Hắn nóng nhìn một lát, đem cảm xúc rút đi ra, tỉnh táo mấy phần về sau, mới xoay người lên cái này hố to phía trên một tầng con đường bằng đá. Nhận đến những cái kia thi cốt ảnh hưởng, tầng này không khí cực kỳ hỏng bét, cho dù là dọc theo đá hành lang đi về phía trước rất xa, rời đi cái kia hố to mấy chục mét đồng thời chuyển qua mấy vòng về sau, quanh mình không khí vẫn là để người trong dạ dày một trận bốc lên. Mà vị này một nạn chịu đâu, ruột cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu điểm ảnh hưởng. Hoàng Đông Lai dạ dày đại gia hiểu rõ, cần thị hoàng cái này biệt danh tuyệt không phải là hư danh, trước đây không lâu hắn nhất thời tham ăn làm tiếp 6 cái hình lặng, đến lúc này đã có điểm ngao ngoe muốn động. Đương nhiên, còn chưa tới không thể nhịn được nữa tình trạng. Mà liên tại Hoàng ca cùng chính mình dạ dày khó chịu làm đấu tranh lúc, đồng nhiên, hắn nhìn thấy phía trước mình khúc quanh, thế mà xuất hiện một cái mang cửa gian phòng. Ân. Hoàng Đông Lai thấy thế đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức buột miệng nói ra liền hạ xuống cái phán đoán, tầng này sẽ không có người ở à. Nói thật đâu, hắn cái này phán đoán, là đáng tin. Tại cái này tổng đàn bên trong ở người, có 99 nơi ở đều cách đây tầng dưới chót cách 3-4 tầng xa, mà còn gian phòng không hề tới gần sườn đồi cái này một bên. Dù sao sát hình tông đám này tăng nhân đại bộ phận trên sinh lý vẫn là người bình thường, bọn họ lại thế nào quen thuộc cái này tổng đàn bên trong mùi, thật đến cái này tầng dưới chót nhất phụ cận cũng gánh không được. Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là cái này sát hình tông đương nhiệm tông chủ, Đồ Tuyên. Người này tuổi thật thành mê, bất quá căn cứ một chút lao thành nhân viên ở giữa lưu truyền xuống đôi câu vài lời đến phỏng đoán, hắn năm nay hẳn là tại 80 đến 100 tuổi ở giữa. Nghe nói Đồ Tuyên năm đó tại trở thành tông chủ phía trước cũng đã là trong tông có quan hệ cơ thể người cải tạo phương diện người phong quang. Hắn chẳng những sẽ đối với người khác tiến hành các loại điên cuồng cải tạo, liền đối thân thể của mình hắn cũng là quyết đoán dưới mặt đất tay, tiến hành các loại nguy hiểm thí nghiệm. Mà vậy cuối cùng kết quả chính là, hắn bề ngoài từ 30 mấy tuổi bắt đầu, liền lại không có giả yếu dấu hiệu, thậm chí có loại phản lão hoàn đồng xu thế. Nhiều nhất năm sau hắn lên làm sát hình tông tông chủ lúc, dung mạo đã khôi phục đến dáng vẻ chừng 20, lại làn da trắng như tuyết, dáng người tinh tế, khuôn mặt thanh tú, nam sinh nữ tướng. Chỉ bất quá hắn tấm kia gương mặt xinh đẹp gần như không làm được biểu tình gì, thật giống như khuôn mặt bắp thịt đều đã hoại tử như vậy. Có người nói hắn những năm này lén lút dùng một chút thiếu nam thiếu nữ khí quan từng bước đem trên người mình đại đa số khí quan đều cho thay thế đi, thậm chí hắn ra kiết đều không phải chính mình, lại cũng không phải là đến từ cùng là một người trên thân. Cũng có người nói hắn là đem chính mình luyện thành thi ngẫu, chỉ là dùng một loại nào đó phương pháp lưu lại ý chí. Còn có người cho là hắn là tu tập một loại nào đó yêu pháp, sớm đã không phải nhân loại. Vô luận như thế nào à, có một chút được công nhận, đó chính là Đỗ Tuyên là sát hình tông lịch đại đến nay nắm giữ tối cường thi ngẫu quân đoàn tông chủ. Hắn thực lực thậm chí mạnh hơn so với trong tông tả hữu hộ pháp cùng 5 cán bộ tổng cộng, hắn cái kia 10 bộ thi ngẫu bên trong bất luận cái gì một bộ đứng ra, đều có thể đơn quét một tên trong tông cán bộ, bao gồm thi ngẫu. Mà còn hắn cùng người bình thường khác biệt chính là, hắn chính là thích ở tại loại kia thi khí sâu nặng địa phương. Nhìn thấy chỗ này chắc hẳn liệt vị cũng đoán được, không sai, giờ phút này Hoàng Đông Lai trước mắt cái kia mang cửa gian phòng, chính là Đỗ Tuyên cho ở lại tầng này, ngoại trừ Đỗ Tuyên bên ngoài, ngày thường lý căn vốn cũng không có người sẽ đến. Nhưng Hoàng Đông Lai không hề biết những này, hắn cảm thấy lây tầng này hoàn cảnh liền không có cách nào ở người, cho nên cái này nhà tám thành là cất giữ đồ vật, vì vậy hắn đẩy cửa đi vào, kết quả xem xét cái kia trong phòng đây. Ấy, xác thực không có người. Bởi vì Đỗ Tuyên lúc này vừa vặn không tại, hắn đi lên làm ý chuyện. Hoàng Đông Lai vào nhà xem xét, không đúng, trong phòng này làm sao còn có đồ dùng trong nhà đâu. Cái bàn, tủ quần áo, giường, bình phong. Nên có đều có, cái này nhìn xem là có người ở am mà còn cái nhà này các nơi còn chất đống đại lượng tranh chữ, đồ sứ, đồ gốm, châu báu loại hình đồ vật. Nói rõ ở nơi này nhân địa vị còn rất cao. Tu cục, Hoàng Đông Lai đứng chỗ ấy chính suy nghĩ đâu, hắn bụng kia đột nhiên lại cho trận sức lực. Vọt qua hiếm bằng hữu đều biết rõ à, loại này cảm giác liền cùng vừa thấy đã yêu một dạng, nói đến là đến, lại tới hết sức rõ ràng cùng mãnh liệt. Mua con gà. Vừa rồi mấy cái kia gạo lức nắm sợ là không sạch sẽ, bị nặng. Thường nói, nín đi tiểu có thể được ngàn dặm, tiêu chảy nửa bước khó đi a, kinh nghiệm phong phú Hoàng Đông Lai từ cũng biết lập tức cảm giác này sợ là rất khó lại đẩy xuống đi, lui một bước nói, liền tính hắn thật có thể đỉnh. Hắn cũng không biết cách nơi này gần nhất nhà vệ sinh ở đâu. Vì vậy, dưới tình thế cấp bách, Hoàng ca cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lúc ấy hắn liền xoay người lại đóng kỹ cửa lại, sau đó chạy đến gian phòng màn hình phong hậu, tìm nửa mét gạc cao, hai đầu hẹp chính giữa rộng lọ sứ lớn, đem chính bày ở trên mặt đất, giải ra dây lưng quần liền đặt mông ngồi lên. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phốc phốc, hoa lạp lạp lạp, phốc liễu díu, đùng đùng, xì xì xì, bia thử, tích tích, tung ngô cục liễu díu một trận động tĩnh. Cái này sóng chuyển vận sau đó đâu, Hoàng Đông Lai liền coi như là thoải mái một chút. Sau đó hắn liền bắt đầu đợt thứ hai chuyển vận. Nói ngắn gọn à, chờ Hoàng ca dùng tiện tay nắm lên bên cạnh một tấm quý báo tranh chữ lau xong cái mông đứng dậy thời điểm đâu, cái kia lọ sứ lớn đều nhanh đầy. Lúc này, Hoàng Đông Lai làm một kiện đại gia đồng dạng đều sẽ làm sự tình, đó chính là quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này không nhìn ngược lại cũng thôi, xem xét hắn còn nhìn ra thành tựu tới. Vừa rồi bởi vì quá mức gấp gáp, Hoàng Đông Lai đồng thời không có cẩn thận quan sát cái này bình sứ liền cho ngồi xuống, hiện tại lại nhìn hắn liền phát hiện, hả? Cái này bình sứ bên trên hình như có một chút linh quang a. Chẳng lẽ đây là kiện bảo vật? Hắn thật đúng là không có nhìn nhầm, Nhật Bản bên này cùng Trung Nguyên một dạng, cũng là có chút linh bảo pháp khí tồn tại, trước mắt bị hắn coi như thùng phân dùng cái này lọ sứ lớn, chính là một kiện tên là Thập Duệ Bình Bảo Vật. Thập Duệ hai chữ, ẩn có từ bốn phương hướng về chính giữa thu lại chi ý, chỉ cần hướng cái này bảo bình bên trong trả tiền tài hoặc lương thực loại hình đồ vật, trấn tại trong nhà, vậy liền có thể cho chủ nhà mang đến phát tài hoặc giàu có vật thế. Đương nhiên, chuyện này Đỗ Tuyên cũng không biết. Trong phòng này các loại tranh chữ đồ sứ châu báu, hắn cũng là từ một chút chưa hẳn biết hàng quan to hiển quý nơi đó thu đến, bởi vì có đôi khi đối phương sẽ dùng những vật này đến thay thế tiền mặt trả tiền, Đỗ Tuyên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ai có thể nghĩ tới cái này trời xui đất khiến phía dưới, hôm nay bảo vật này nhưng là bị Hoàng Đông Lai trong lúc vô tình cho giày xéo. Hướng Thập Duệ Bình bên trong tiền tài sẽ cho chủ nhà mang đến tài vận, cái kia hướng bên trong xếp lên cái này tràn đầy vàng bạc chi vật sẽ mang đến cái gì? Không đề cập tới cũng được. Mà liền tại Hoàng Đông Lai nhìn xem tự mình hoàn thành kiệt tác xoắn suýt lúc, ngoài phòng đá trong hành lang dần dần vang lên một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Nghe tới, ít nhất là 10 người mới có thể bước ra động tĩnh. Mà tại cái kia chỉnh tề tiếng bước chân bên trong, còn hòa với một loại khác vụn và tâm thanh, tựa như người làn ra tại thô giáp tảng đá trên mặt đất ma sát tiếng động. Hoàng Đông Lai nghe xong, không chút suy nghĩ, lập tức tìm cái gần nhất chỗ trốn tránh, dưới gầm giường, lăn mình một cái liền chui đi vào. Vài giây sau, những tiếng bước chân kia liền dừng ở ngoài cửa, đó lấy, liền có người đẩy cửa ra. Tuy nói tiếng bước chân rất nhiều, nhưng vào nhà người chỉ có hai cái. Một cái, chính là cái kia Đỗ Tuyên, mà đổi thành một cái, là một tên bị Đỗ Tuyên dùng một tay lôi vào tiểu Nam Hải. Hoàng Đông Lai từ dưới gầm giường ra bên ngoài lén, vừa vặn có thể nhìn thấy Đỗ Tuyên dùng tay phải nắm chặt một tên ước chừng 8-9 tuổi tiểu Nam Hải tóc, giống kéo một cái vải rách túi đồng dạng đem cái sau một đường lôi vào cửa. Nam Hải mặc 10 phần y phục rách nát, vết thương chẳng trị, hai cái trần trụi tại bên ngoài chân đã bởi vì vừa rồi kéo đi bị mài đến máu thịt bé bét, nhưng Nam Hải lại không có quá lớn phản ứng, trên mặt hắn vẻ mặt ngây ngô, hai mắt vô thần, thật giống như không cảm giác được trên chân đau đớn đồng dạng. Đỗ Tuyên vừa vào nhà, liền điều khiển ngoài phòng thi ngâu đóng cửa lại, nhưng một giây sau, hắn lập tức liền cảm nhận được không thích hợp. bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ xa lạ mùi. Nơi này khả năng có người sẽ cảm thấy kỳ quái, cái gì xa lạ mùi a? Không phải liền là phân mùi thối sao? Cái này hắn có thể không phân biệt được sao? Nhưng kỳ thật ngài suy nghĩ kỹ một chút, cái này đồ tuyên cứu giác khẳng định đã cùng chúng ta người bình thường không đồng dạng, muốn đồng dạng lời nói hắn làm sao sẽ thích ở tại loại này tràn ngập sát thối vị hoàn cảnh bên trong đâu. Trên thực tế bình thường phân thối, đồ tuyên đã sớm nghe thấy không được, hắn đi nhà vệ sinh thời điểm cùng chúng ta bình thường đi trên đường cảm giác là giống nhau, nếu không phải Hoàng Đông Lai vừa rồi sản xuất đồ vật mùi vượt xa thường phân, chỉ sợ cũng rất khó từ khíu giác bên trên gây nên đồ tuyên chú ý ân. Một hơi sau đó, đồ tuyên ánh mắt liền chuyển qua bên giường bình phong chỗ ấy, đó lấy, hắn liền cầm trong tay tiểu Nam Hải tiện tay ném lên mặt đất, một mình lần theo mùi hướng đi bình phong. Đến nơi này mới thôi, đồ tuyên vẫn là một điểm lòng cảnh giác đều không có lên, hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái muốn đi xem đến tột cùng chuyện ra sao, trong đầu suy đoán cũng chỉ là chẳng lẽ có động vật gì xông vào loại hình. Bởi vì có người ngoài xâm lấn sát hình tông tổng đàn lại tại không bị phát hiện dưới tình huống liền lẹn vào đến trong phòng của ta loại này sự tình, với hắn mà nói chính là cái không có khả năng tồn tại giả như. Như vậy cũng tốt so ngươi ngày nào đó về nhà đột nhiên nhìn thấy trong nhà phòng tắm trên mặt đất tất cả đều là nước đọng, ngươi phản ứng đầu tiên cũng khẳng định là ống nước lộ hoặc là cống thoát nước chặn lại loại hình, không có khả năng lên tay liền hướng đây là một bộ người ngoài hành tinh hóa lỏng phía sau thi thể phương diện này nghĩ. Bởi vậy, đồ tuyên liền tại dạng này một loại không có chút nào phòng bị trạng thái, vòng qua bình phòng, đi tới cái kia thập duệ bình phía trước, nhìn xuống dưới. Ồ, đồ tuyên lúc ấy liền kinh hãi. Hắn ở nơi đó ngốc dòng dã 5 giây động cũng không động, trong đầu hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là cái gì tình hình. Cũng liền tại lúc này, Hoàng Đông Lai từ đồ tuyên phía sau dưới gầm giường đối hắn phát động tập kích. Chỉ thấy Hoàng Ca trượt mà ra, từ phía sau dùng hai tay chiếm lấy đồ tuyên hai chân mắt cá chân, theo sát lấy một cái bắn ra lên nhảy, phi thân thẳng lên, dùng hai tay đem đồ tuyên hai chân hướng về sau bắn lên. Đồ tuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, còn không có làm ra cái gì phản ứng, hắn toàn bộ thân thể đã chuyển hóa thành hướng phía trước ngã xuống xu thế, đồng thời cuối cùng lấy một cái ngã lộn nhào tư thái, một đầu chìm vào cái kia thập duệ bình bên trong. Ta phía trước đề cập qua a, cái này thập duệ bình là hai đầu hẹp, chính giữa rộng. Đại khái bên trên đâu? Liền cùng phim võ hiệp bên trong phổ biến cái chủng loại kia bình rượu không sai biệt lắm, chỉ bất quá chỉnh thể càng lớn càng hẹp dài một điểm. Như vậy cụ thể cái này thập duệ bình miệng bình là cái gì kích thước đâu? Nói như vậy, chính là loại kia, ngươi có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đem đầu trên bảo, nhưng sau khi đi vào cơ bản liền không rút ra được kích thước. Lúc đầu đồ tuyên đầu rất lớn, muốn đi vào còn không quá cho dịch, nhưng hắn vừa lúc là cái đầu trọng. Tăng thêm miệng bình này vừa rồi đã bị nhọt qua, Hoàng Đông Lai ở phía sau cho hắn tăng lực đưa tới, đồ tuyên đầu này một chen trượt đi, phun ra chạy. Liền cho nhét vào cái kia hộp bên trong, mà còn hắn cái kia cái cổ là vừa vặn đem lỗ hổng kẹt lại, đặt trước làm đều không có như vậy thích hợp. Cái này một cái trước mắt, tại đồ tuyên thị giác, đó là chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, sau đó, hắn cái kia biến dị, chết lặng nhiều năm cứu giác, thật giống như có chút cây khô gặp mùa xuân ý tứ, một cổ hắn rất lâu chưa thể nghiệm qua cực kỳ mãnh liệt kích thích xông vào mũi của hắn vang, để hắn biết hầu chỗ ấy bản năng liền phản lên khô khốc một hồi nôn. Nhưng quá trình này vô cùng ngắn ngủi, cũng liền một giây tả hữu. Hắn còn không kịp phẩm bị, theo sát phía sau chính là đại lượng xen vào chất lỏng cùng thể rắn ở giữa vật chất tràn vào hắn hai mắt mũi miệng. Khó mà miêu tả buồn nôn cùng thống khổ để đồ tuyên cái kia ở vào hộp bên ngoài thân thể rung động kịch liệt, hắn đã không để ý tới sẽ hay không tổn thương đến chính mình, lúc này liền lấy toàn thân lực lượng giơ quả đấm lên đánh về phía bao lại đầu mình thập duệ bình. Đương, không nghĩ tới à, bảo vật này chính là bảo vật, cứng rắn a đồ tuyên một quyền này đi lên, đánh đến chính mình nắm đấm kia ra chóp thịt bong, xương vỡ gân liền, lại sửng sốt không có đem cái này bình sứ đánh nát, ngược lại cũng bởi vì một quyền này mang tới chấn động, để hộp bên trong đồ vật càng thêm kịch liệt hướng hắn khoang bên trong dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, Hoàng Đông Lai bên này cũng đã bắt đầu hắn cái này sóng đánh lén bước thứ hai, hắn trực tiếp hai tay mãnh liệt nắm, từ mắt cá chân chỗ bóp nát đồ tuyên hai chân mắt cá chân. Nhìn qua đầu sách nhìn quan hẳn còn nhớ, sớm nhất Song Hải gặp phải cái kia A Đồ Phường Nghĩa Tuyên, chính là đem điều khiển thi ngẫu từ vòng đeo tại trên ngón chân. Điểm này, tất cả sát hình tông có thể điều khiển thi ngẫu người đều một dạng, đồ tuyên người tông chủ này cũng không ngoại lệ. Lại cái này một tình báo, Tôn Hoàng tại Huyền Tuyên trên thân cũng xác nhận qua. Tuy nói Huyền Tuyên lúc ấy cảm thấy đây là liền tự thân cũng sẽ liên quan đến trọng đại bí mật, tính toán lừa dối quá quan, nhưng tại Song Hải bới hắn dậy đồng thời uy hiếp muốn cắt đứt chân hắn chỉ phía sau hắn vẫn là ngoan ngoãn tiến hành nói rõ. Cho nên Hoàng Đông Lai đang minh xác biết trước mắt đối thủ này có thi ngâu ở ngoài cửa đứng gác điều kiện tiên quyết, xuất thủ trước nhất đi khống chế chính là đối phương hai chân. Cứ như vậy, Hoàng Đông Lai dựa vào một bộ đánh lén, trực tiếp đoạn tuyệt đồ tuyên điều khiển thi ngâu con đường, đồng thời để ở vào một loại hít thở không thông dưới trạng thái. Đồ tuyên dù có đủ kiểu bản lĩnh, tại đầu vào phân hộ, không thể thở nổi, cũng khó có thể thoát ra dưới tình huống. Cũng liền kiên trì khoảng một phút, liền một mệnh ô hô. Đương nhiên, với hắn mà nói, đó là cực kỳ dài lâu một phút đồng hồ. Trên thực tế, phía sau 30 giây, đồ tuyên đều đã từ bỏ cầu sinh, hắn thậm chí ở trong lòng hướng thần minh thần cầu, hy vọng ý thức của mình sớm một chút biến mất, có thể không tại bị phần này thống khổ. Nhưng mà, trên đời như thật có thần minh, sợ rằng thần minh cũng không có tính toán giúp hắn, thậm chí định cho hắn đến cái đảo ngược cao thiết thức trợ giúp. Trải qua cải tạo phía sau nhục thể để đồ tuyên tại cực hạn dưới trạng thái năng lực nhận biết thay đổi đến so với thường nhân càng thêm mẫn cảm. Sinh tồn lực cũng càng mạnh, cho nên hắn sửng sốt tại cái kia phảng phất vô tận trong thống khổ kéo căng một phút đồng hồ, mới khuất nhục lại dơ bẩn mất mạng. Chương 32, Tiểu Mai chương 32, Tiểu Mai sách đón về, lúc này chúng ta lại quay đầu nhìn cái kia hôi ức thôn bên trong. Tôn Diệt Hài hiển nhiên không có trắng phẹt mà sam trọng tàng cùng Tiểu Mai phi riêng cái này hai tên thượng nhẫn liên thủ chế tạo ra sơ hở, hắn tại thành công tránh thoát thi ngẫu kiểm chế về sau, ngay lập tức liền mò tới Lễ Tuyên phía sau, quả quyết dùng tam xoa kích phát động đánh lén. Nay đã bị trọng tàng chém tổn thương, lại lực chú ý hoàn toàn tại hai nhận trên thân Lễ Tuyên, tất nhiên là không cách nào phòng bị Tôn Ca nhẹ lòng ca đi đầu người. Mà Lễ Tuyên một đoạn khí đâu, những cái kia cùng trọng tàng, Tiểu Mai chiến đấu cùng một chỗ thi ngẫu tự nhiên cũng liền đình chỉ hoạt động. Bất quá chiến thắng phía sau ba người, cũng không có buông lòng xuống. Vừa đến, nơi này dù sao cũng là địch nhân đại bản doanh cửa ra vào, bọn họ vừa rồi đánh nhau động tĩnh không coi là nhỏ, bị phát hiện cũng không kỳ quái, cho nên bọn họ phải làm tốt tùy thời có địch nhân mới nghe tiếng chạy tới chuẩn bị. Thứ hai, ba người này ở giữa vốn cũng không phải là loại kia lẫn nhau tin cậy quan hệ bạn bè, mặc dù bọn họ cơ bản có thể xác định sát hình tông đám này ác tăng là bọn họ cùng chung địch nhân, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng là trong lòng còn có phòng bị. Tôn Chan, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này vẫn là kinh nghiệm già dặn trọng tàng dẫn đầu mở miệng, ta nhưng phải cảm ơn ngươi, bộ hạ của ta. Nhận được các ngươi chiếu cố. Đừng nhìn cứ như vậy ngắn ngủi hai câu nói, trong lời nói con vẫn có thể nhiều đến tin người. Lời này rơi vào Tôn Diệt Hải trong tai, vừa là một loại rõ ràng lấy lòng, lại có đưa ra tạm thời kết minh ý vị, ta cứu ngươi, nhưng ta không đợi ngươi cảm ơn ta, ngược lại trước đến cảm ơn ngươi, đồng thời tại cảm ơn ngươi đồng thời, hướng ngươi điểm ra A Chi là bộ hạ của ta cái này ngươi rất có thể còn không biết tình báo, còn biểu lộ ta đã biết A Chi được đến trợ giúp của các ngươi chuyện này. Mà đứng tại Tiểu Mai góc độ nhìn đâu? Giờ phút này trọng tàng vừa mở miệng liền trực tiếp hô lên Tôn Diệt Hải họ, cùng sử dụng một loại phảng phất cùng đối phương rất quen khẩu khí đến chào hỏi, lại nâng lên thủ hạ của mình chịu chiếu cố loại hình. Cái kia Tiểu Mai khẳng định sẽ suy đoán hai người này là quen biết, thậm chí là bạn tốt đã kể từ đó, tại vẫn không rõ ràng Tiểu Mai lập trường là địch hay bạn điều kiện tiên quyết, trọng tàng chẳng khác gì là kéo lên Tôn Diệt Hải cùng một chỗ đối Tiểu Mai tạo thành một sự uy hiếp, ngươi nếu là bằng hữu, vậy chúng ta ba cái liền đều là bằng hữu, ngươi nếu là địch, vậy ngươi nghĩ rõ ràng, chính mình có thể muốn một đối hai. Càng mấu chốt chính là, lời nói này xong, trọng tàng mình tin tức là một điểm không có lộ, bản thân hắn danh tự, cấp dưới nhân số cụ thể, còn có A Chi danh tự. Hắn tất cả đều không nói, liền nâng cái Tôn Chan. Nói cách khác, nếu như Tiểu Mai nhận biết Tôn Diệt Hải, cái kia Tiểu Mai liền sẽ càng thêm vững tin có thể gọi đối Tôn Chan họ thị trọng tàng cùng Tôn Diệt Hải là quen biết. Nếu như Tiểu Mai không quen biết Tôn Diệt Hải, cái kia trọng tàng lời này cũng đơn giản là bại lộ Tôn Diệt Hải một chút tin tức mà thôi, chính hắn cũng không có bại lộ. Nha. Tôn Diệt Hải cũng là rất cơ cảnh, hắn mắt nhỏ nhíu lại, thưởng thức chủng loại trọng tàng nói lời này dụ ý, liền trầm ngâm nói, nguyên lai ngươi là mấy người bọn hắn cấp trên a. Liền nói thầm một câu nói như vậy công phu, Tôn Diệt Hải đã hiểu. Trước đó vài ngày bọn họ ngày hôm đó lên núi trong đền thờ sẽ gặp phải Mã Sam trọng tàng tuyệt không phải là trùng hợp, trọng tàng khẳng định là tại nghe ba tên thủ hạ báo cáo phía sau đích thân trước đến điều tra hắn cùng Hoàng Đông Lai nội tình, chỉ là không nghĩ tới cái kia trong đền thờ nháo yêu tinh, cuối cùng đại gia không thể không hợp tác chạy trốn. Kết hợp với trước đây A Chi nói cùng hai tên đồng bạn cùng nhau đi tới kinh đô chấp hành nhiệm vụ cái này một tin tức, Tôn Diệt Hải cơ bản cũng đoán được trọng tàng hẳn là một đường truy tung các bộ hạ vết tích mới tìm được nơi này. Vậy vị này lại là? Hai giây về sau, Tôn Diệt Hải lại đem ánh mắt chuyển qua Tiểu Mai trên thân, như thế hỏi. Kỳ thật Tôn Ca vừa nhìn liền biết Tiểu Mai cùng trọng tàng không phải cùng một chỗ, mặc dù vừa rồi thời điểm chiến đấu cái này hai nhận phối hợp đến còn rất ăn ý, nhưng lúc này đánh xong, hai người bọn họ ở giữa đứng thẳng khoảng cách, tư thái, bao gồm ánh mắt, đều để lộ ra bọn họ đối lẫn nhau có chỗ đề phòng. Chỉ là vấn đề này, Tôn Ca vẫn là muốn tượng trưng hỏi ra đi. Ngươi chính là Tôn Diệt Hải Tôn Chân a? Kết quả, Tiểu Mai cướp tại trọng tàng nói ra không quen biết hắn phía trước, trực tiếp đối Tôn Diệt Hải nói, ta chính là các ngươi muốn tìm cái kia Tiểu Mai. Hừ, cái nào đường ho nhiều. Tôn Diệt Hải nghe xong đối phương cái này tự giới thiệu, lúc ấy liền tới câu không cần phiên dịch cũng là tiếng Nhật tiếng Nhật. Cứ việc lúc này Tôn Ca biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng hắn tại thất vọng chửi đồng, mụ con gà, thật đúng là bị tổn hại người nói chúng Tiểu Mai thật đúng là cái móc chân đại hán danh tự. Ồ, mà trọng tàng lúc này nhưng là liếc mắt hướng Tiểu Mai nhìn, thử do xét nói, các ngươi phong ma nhất tộc, cùng nhân sĩ Trung Nguyên cũng có chỗ lui tới sao? Liệt vị chú ý à, đến lúc này, trọng tàng liền không cần lại giả vờ cùng Tôn Diệt Hải rất quen. Bởi vì hắn đã theo Tôn Diệt Hải cùng Tiểu Mai trong lúc nói chuyện với nhau hiểu được hai bên này là tới đón đầu. Cho nên hắn mới là người ngoài, lại điểm này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Tôn Diệt Hải báo cho Tiểu Mai. Đã như vậy, trọng tàng cũng liền cấp tốc về tới phe thứ ba trên lập trường, cũng lập tức liền bắt đầu điều tra trước mắt tên này Phong Ma Lưu Nhị Dạ cùng Tôn Hoàng hai cái này nhân sĩ Trung Nguyên rốt cuộc muốn làm cho gì. Phong Ma nhất tộc. Tiểu Mai nghe vậy, đầu tiên là hơi cao mày, sau đó liền rất nhanh lộ ra nụ cười, nói tiếp, à, vị này gạ chạy bằng hữu, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta cũng không phải là cái gì phong ma nhất tộc, chỉ bất quá bản thân ta sử dụng kỹ thuật xác thực có một bộ phận cùng bọn họ giống nhau ý hệt mà thôi. Tiểu Mai nói, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thật sự là hắn không phải phong ma nhất tộc thành viên, cũng từ trước đến nay không có chính thức bái nhập qua phong ma lưu môn hạ. Nhân thuật của hắn đều là cùng mẫu thân mình học. Tiểu Mai mẫu thân đã từng là phong ma nhận chúng một thành viên, chỉ là nàng học tập nhân thuật tư chất cực thấp, nói là tam lưu nhị dạ đều coi trọng nàng. 17 tuổi năm đó, nàng trong một lần nhiệm vụ phụ tổn thương, rút lui lúc nàng không thể đuổi theo cái khác đồng bạn. Đối mặt truy binh chỉ có thể một mình nhảy sông chạy trốn. Những năm tháng đó tầng dưới chót nhị dạ cũng đều là phá hôi mệnh, sẽ không có cái gì tổ chức tiêu phí tài nguyên đi xác nhận một cái tam lưu nhị dạ chết sống, vì vậy phong ma nhất tộc coi như Tiểu Mai mẫu thân là đã chết. Nhưng nàng hiển nhiên không chết. Lại tại một phen trằn trọc lưu lạc về sau, đi tới kinh đô, trở thành một tên nghệ kỹ. Tại nhân thuật phương diện không có chút nào mới có thể nàng, tại ca múa phương diện lại rất có thiên phú, cho nên dù cho nàng lúc ấy đã so nghề này đồng dạng học nghệ tuổi tác cao mấy tuổi, nhưng vẫn là thành công tại ngành nghề bên trong sinh tồn. Sau đó không lâu, nàng liền được một cái nghệ danh, Tiểu Mai. 20 tuổi năm đó, Tiểu Mai cùng một tên tuổi trẻ võ sĩ mến nhau, nam nữ hoan ái sự tình, ta nơi này không nhiều lắm lời, chỉ nói cái kia tiệc vui trong tàn. Võ sĩ chấp nhận lên chiến trường, trước khi đi hắn đưa cho Tiểu Mai một cái diều giấy, đồng thời nói với nàng, chờ thu đi đông lại, ta liền sẽ như cái này diều giấy đồng dạng bay trở về bên cạnh ngươi. Lập loại này phở là sẽ có kết cục gì đại gia hẳn là đều hiểu. Năm đó mùa đông, võ sĩ không trở về, mà Tiểu Mai bụng, nhưng là từ ngày nô lên. Đông đi xuân tới, Tiểu Mai sinh ra một cái nam hải, nàng cho nam hải đặt tên là Tiểu Mai Phi Diên. Tiểu Mai Phi Diên cùng mẫu thân khác biệt, hắn là có đủ nhị dạ chi tài, thậm chí có thể nói là thiên tài. Mẫu thân dạy hắn nhân thuật, lúc đầu chỉ là vì để hắn tại cái này trong loạn thế phòng thân, lại mẫu thân bản thân năng lực cũng có hạn, dạy đồ vật chưa hẳn chính xác cùng hoàn chỉnh. Nhưng những cái kia không hoàn chỉnh kỹ thuật đến trên người hắn, rất nhanh liền bị hắn tự mình hoàn thiện, tiến hóa. Bởi vậy, Tiểu Mai Phi Diên nhân thuật, cùng hắn nói là phong ma lưu, không bằng nói là một loại lấy phong ma lưu vì nguồn gốc chạy, dựa vào chính hắn lĩnh ngộ mà tự thành một phái ta chạy nhân thuật. Trưởng thành phía sau Tiểu Mai Phi Diên tại mai táng ốm chết mẫu thân về sau, liền bắt đầu một mình tại trong loạn thế sống sáo. Bởi vì hắn không có gia nhập bất kỳ nhị dạ tổ chức, cũng không muốn gia nhập, cho nên hắn liền tự mình làm lão bản, làm lên tên là nhị dạ nhà nghề nghiệp. Cái này Nhật Bản thời kỳ chiến quốc phần lớn nhị dạ tổ chức, cái gì gã nhận chúng, y lìa hạ phái, càng phía sau phái, phong ma nhất tộc vân vân, đều là có chính mình căn cứ địa, đồng thời cùng một chút bản xứ đại danh bảo trì hợp tác thậm chí phụ thuộc quan hệ. Giống Tiểu Mai dạng này thuần túy lính đánh thuê, người nào đưa tiền liền giúp người nào làm việc, mặt khác một mực không hỏi. Thật đúng là không nhiều, cho nên hắn sinh ý cũng xác thực có nhất định thị trường. Không phải sao? Lúc này hắn liền từ một chút cùng Đại Minh triều có liên quan nhân sĩ nơi đó, tiếp đến cái này tiếp ứng Song Hải, đồng thời hiệp trợ bọn họ đi kinh đô điều tra Long Bích Hạ Lạc nhiệm vụ. Trở lại chuyện chính, còn nói lập tức. Đang nghe được Tiểu Mai đáp lại về sau, Trọng Tăng liền ở trong lòng thầm nghĩ, phong ma nhất tộc từ trước đến nay làm việc quái đản, liền tính bọn họ thật hợp tác với người Trung Nguyên tám thành cũng sẽ không phủ nhận. Cái này Tiểu Mai tất nhiên nói như vậy, cái kia bày tỏ hắn khả năng thật đúng là không phải phong ma người, còn nữa, vẹn vẹn thông qua nhẫn cụ hoặc là nhận thuật lưu phái đến suy đoán đối phương trận doanh sát thực không nhất định chuẩn, dù sao ta cái này gạ chạy người. Hiện tại không phải cũng là tại cho cái kia giáp phỉ chi hổ hiệu lực sao? Ý niệm tới đây, Trọng Tàng còn cười khổ một cái, mới nói, a, xin lỗi, là tại hạ qua loa. Hắn dừng một chút, tự giới thiệu mình, đúng rồi, lần đầu gặp mặt, tại hạ Mã Sam Trọng Tàng. Tại hạ Tiểu Mai Phi Diên. Tiểu Mai cũng rất báo tường lên tên đầy đủ. Ân. Mà lúc này, Tôn Diệt Hải nhưng là đem mặt nghiêng một cái, miệng nhếch lên, nhìn xem Trọng Tàng nói, lần trước hỏi ngươi, ngươi nha không phải nói chính mình đều hữu tàng sao? Mấy ngày không thấy liền đổi à nha? Hắn kiểu nói này, Trọng Tàng mới ý thức tới, nguyên lai A Chi cho dù là tại được đến Song Hải bọn họ trợ giúp dưới tình huống, cũng không có đem chính mình người thủ trưởng này tình báo cho rũ ra đi, sớm biết như vậy, hắn liền tiếp tục báo hữu tàng chuyện này tên. Nhưng giờ phút này lời nói đều cửa ra, Trọng Tàng cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, đem lời làm do nói, Tôn Trang, cái này liền nói đùa, lấy các ngươi thông minh tài trí, lúc trước ta dùng loại kia ngữ khí nói ra các ngươi liền gọi ta hữu tàng a câu nói này lúc, các ngươi kỳ thật đã biết đó là cái tên giả đi. Cái kia ngược lại là, Tôn Diệt Hải xem xét đối diện cái này phản ứng, lại suy tư một chút, đại khái cũng đoán được đối phương lần này báo chính là tên thật, cùng với vì sao lại báo tên thật, cho nên cũng không lại cái cỏ, mượn sần núi xuống lửa nói, ha ha, ta chỉ là nhìn hiện tại bầu không khí có chút khẩn trương, chỉ đùa một chút đại gia vương lòng một chút. Như vậy, Tôn Trang, ta có thể hỏi một chút trước mắt đây là tình huống gì sao? Tiểu Mai lúc này tính toán đem chủ đề dẫn về chính sự bên trên, các ngươi làm sao sẽ chạy đến cái này sát hình tông địa bàn đến? Nơi này chính là tương đương hung hiểm a. Đón lấy, Tôn Diệt Hải cũng là nói ngắn gọn, đem bọn họ gặp phải A Chi sau đó phát sinh sự tình rút gọn nói một lần, cuối cùng tổng kết chính là hôm nay bọn họ chủ yếu là đến giúp cứu tiểu trợ, nếu như cái này sát hình tông bên trong còn có những hải tử khác cái kia cũng cùng nhau cứu, trước khi đi tiện thể cho cái này sát hình tông đến vừa diệt cửa, cũng coi như thay trời hành đạo. Hắn vừa mới dứt lời, Tiểu Mai lúc này liền bày tỏ chỉ ra có thể hỗ trợ, mà còn không ngoài định mức lấy tiền. Lý do nha, chủ yếu là Tiểu Mai tại A Chi cùng tiểu trợ hai mẫu tử này trên thân nhìn thấy một chút chính mình tuổi thơ cái bóng, tổng tình cảm rất đủ. Thứ nhì chính là làm một cái tam quan không hề vặn mẹo người bình thường, Tiểu Mai khẳng định cũng là không quen nhìn sát hình tông, ngươi nói để một mình hắn chủ động chạy tới nơi này cùng sát hình tông liều mạng, vậy hắn cũng không có đến cái kia ghét ác như cựu cảnh giới, nhưng hôm nay có nhiều cao thủ như vậy cùng ở tại, để hắn ra một phần lực, hắn tất nhiên là nguyện ý mà trọng tặng. Hắn ý nghĩ liền phức tạp một chút, cần tính toán sổ sách, giả như hắn không dính líu việc này, tự mình rời đi. Vậy hắn chẳng khác nào là cự tuyệt giúp A Chi cứu tiểu trợ, cũng cự tuyệt cho gần gò dịu báo thủ. Cái kia đến tiếp sau A Chi cùng tiểu trợ vô luận sống hay chết, đều không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hai người này không có khả năng trở lại cho một cái vứt bỏ cấp dưới người hiệu lực, liền tính bọn họ thật trở về, Trọng Tàng cũng vô pháp lại tín nhiệm bọn họ. Như vậy giả như Trọng Tàng cùng Song Hải, Tiểu Mai liên thủ, diệt sát hình tông đâu. Cái lựa chọn này nguy hiểm không nhỏ, nếu như thất bại, Trọng Tàng khả năng không cách nào toàn thân trở ra, thậm chí đem chính mình mệnh cũng ngã vào đi, nhưng nếu như thành công, hắn liền có thể mang về chính mình hai tên cấp dưới, cũng không cần lại lo lắng chính mình vừa rồi hiệp trợ xử lý sát hình tông một tên cán bộ hội sẽ không tại ngày sau dẫn tới phiền phức. Suy tư sau một lúc, Trọng Tàng cuối cùng vẫn là lựa chọn hỗ trợ. Cứ việc quay người rời đi, một mình đi kinh đô chấp hành nhiệm vụ là càng ổn thỏa lựa chọn, dù sao bộ hạ của hắn còn có rất nhiều, bỏ qua một hai cái cũng không sao. Nhưng hắn tự mình biết, tiêu diệt sát hình tông, cứu ra bên trong bọn nhỏ, mới là hắn nội tâm càng muốn làm hơn. Cứ như vậy, tại được đến hai nhận ủng hộ về sau, Tôn Diệt Hải sức mạnh cũng càng đủ, ba người lúc ấy liền cùng nhau sát nhập vào sát hình tông tổng đàn lối vào. Mà cùng thời khắc đó, tại sát hình tông tổng đàn thứ hai đến một tầng, nhưng gặp cái kia đá trong hành lang, có bốn tên lâu la đang bưng một chút hảo tiểu thức ăn ngon, bước nhanh hướng Đồ Tuyên gian phòng bước đi. Mỗi lúc trời tối lúc này, Đồ Tuyên đều sẽ tại trong phòng dùng bữa tối, mà cho hắn đưa cơm người lá thay phiên, hôm nay liền đến phiên cái này bốn cái xui xẻo. Đi tới tông chủ bên ngoài gian phòng hành lang lúc, dẫn đầu tên kia lâu la xem xét cửa phòng khép không có đóng, trong lòng tự nhủ hẳn là tông chủ đặc biệt cho bọn họ giữ lại môn đầu, vì vậy hắn liền đi tới cửa ra vào, khẽ gật đầu, hướng về trong cửa lời nói, "Tông chủ đại nhân, tối nay thịt rượu đến." Vừa dứt lời, vị này liền cảm giác không đúng. Trong cửa có cố mùi vị, mà còn cái mùi này cùng tầng này đặc thù mục nát vị cũng không giống nhau. Còn có một cái khác để phía sau biết phía sau cảm giác điểm đáng ngờ là, tông chủ ngày thường ở tại trong phòng lúc, bao nhiêu đều là muốn lưu mấy cô thi ngẫu tại cửa ra vào đứng gác, nhưng hôm nay ngoài cửa trong hành lang một bộ thi ngẫu đều không có, thật là quỷ dị. "Tông chủ đại nhân, ngài còn tốt chứ?" Cái kia lâu la lại đem giọng nói để cao mấy phần, ở ngoài cửa hỏi lặp đi lặp lại hỏi nhiều lần. Có thể trong phòng vẫn là yên tĩnh như chết. Cái kia lâu la càng bất an, hắn quay đầu lại, cùng sau lưng mặt khác ba cái bưng rau lâu la trao đổi một cái ánh mắt, lập tức mới lấy dũng khí, đẩy cửa ra, "Thất lễ, tông chủ đại nhân, chúng ta đi vào." Chương 33, cứu người kế hoạch chương 33, cứu người kế hoạch đi vào nhà đến, cô kia mùi vị nhưng là càng lớn. Cái kia bốn tên lâu la lại thế nào chậm chạp, cũng đều nghe ra trong phòng mùi nhất định là phân tối. Sau đó bọn họ liền đều đang suy nghĩ, đây là tông chủ đại nhân lại tại làm cái gì nghiên cứu mới sao? Đương nhiên bọn họ sẽ như vậy nghĩ cũng không kỳ quái, dù sao cái này Đồ Tuyên làm nhiều năm như vậy thân thể thí nghiệm, người bị hại tại thí nghiệm bên trong thoát phân loại này sự tình khẳng định cũng là thì có phát sinh. Hoặc là nói, toàn bộ sát hình tông người, lên đến tông chủ xuống đến lâu la, bởi vì trên tay máu tươi từng đống, tăng thêm lâu dài chiếm cứ tại loại này dưới đáy có vạn hầm thi thể tổng đàn bên trong. Bọn họ tại khíu giác khối này bao nhiêu đều có chút dị thường. Rất nhanh, cái kia mấy tên lâu la liền nhộn nhịp đem trong tay thịt rượu để lên bàn, sau đó dẫn đầu cái kia lâu la liền cả gan tiến lên mấy bước, tới gần mùi lầu mượn, chính là cái kia bình phong phía sau. "Tông chủ, ngài thật không có sao chứ?" Hắn một bên nói, một bên liền đưa tay đi lại bình phong, chậm rãi đem hướng bên cạnh đẩy đi. Kết quả hắn mới vừa đẩy mấy tấc, liền bị một màn trước mắt cả kinh toàn thân một trận run lên, tay cũng không chịu khống chế run lên, đem toàn bộ bình phong lập tức đẩy đi ra thật xa đồng thời ngã ngửa trên mặt đất. Vì vậy, một giây sau, vào nhà cái này bốn tên lâu la tất cả đều thấy rõ. Liên tại cái kia màn hình phong hậu nơi nhỏ lánh, một cái vóc người cùng quần áo đều cùng bọn hắn tông chủ đại nhân hoàn toàn nhất trí người, chính có quắp ghé bảo, không lúc đích. Đầu của người này, không biết vì cái gì cắm ở một cái to lớn bình sứ bên trong, bình sứ miệng bình cùng phần cổ của hắn khe hở bên trong còn chảy ra không ít phân dịch, tại dưới thân trên mặt nền tràn đầy thành một mảnh. "A, cái này, gạt người đi. Đây là a huyết." Tại đứng ngẩn ngơ mấy giây sau, bốn tên đã mắt trợn tròn lâu la đều mơ hồ ý thức được trên đất người này khả năng chính là tông chủ của bọn hắn đại nhân, lại hắn đã chết. Mà bốn người bọn họ đang khiếp sợ phía dưới biểu hiện cũng đều không sai biệt lắm, cơ bản tất cả giật mình hai ngốc ba muốn nói. Trong đó có một cái đặc biệt sức sở, còn đem tất cả đều đang nghĩ, lại không có nói ra câu nói kia đem nói ra, tông chủ đại nhân. Đây là chìm phân tự sát sao? Lan lột. Hỗn đản. Người đang nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Nào có người sẽ như vậy tự sát? Nhưng, thế nhưng, này làm sao nhìn cũng không giống là hắn giết ta. Rốt cuộc muốn làm thế nào mới sẽ tạo thành dạng này giết người hiện trường a? Không. Ở trước đó hẳn là cân nhắc chính là, đến cùng nhiều ác liệt gia hỏa mới sẽ dùng loại này phương thức giết người. Thoáng tỉnh táo lại về sau, mấy vị này còn mồm năm miệng mười thảo luận lên. Lại không biết, lúc này, ở sau lưng của bọn họ, tại cái kia quạt cũng không bị đóng lại ngoài cửa, đã có cái bóng người lặng yên tiếp cận. Bóng người kia không phải người khác, chính là Hoàng Đông Lai. Lại nói mấy phút phía trước, Hoàng Đông Lai xử lý Đồ Tuyên về sau, liền đi cùng tên kia hắn cứu Tiểu Nam Hải nói chuyện, nhưng cái sau cũng không biết là bị thuốc khống chế vẫn là tinh thần đã sụp đổ. Hoàng Đông Lai cùng hắn giao lưu hắn không phản ứng chút nào. Hoàng Đông Lai suy nghĩ một chút, mang lên đứa nhỏ này cùng một chỗ hành động nguy hiểm rất lớn, không bằng trước tiên đem hắn cấp cứu đi ra, giao cho Tôn Ca trông nom, sau đó chính mình lại quay trở lại tới. Dù sao đối Hoàng Đông Lai loại này thân công khinh công người mà nói, muốn ra cái này tổng đàn cũng không khó, hắn làm sao nhảy xuống lại thế nào nhảy tới liền được. Quyết định được chủ ý, Hoàng Ca liền đem Hải Tử ôm lấy gánh tại trên vai, sau đó đi ra Đồ Tuyên gian phòng. Lúc này ngoài cửa hành lang bên trên, nổ ngang lộn xộn ngược lại 10 bộ thi thể, chính là Đồ Tuyên cái kia 10 bộ thi ngẫu. Hoàng Đông Lai lúc đầu cũng không muốn quản những này thi ngẫu, có thể hắn vừa muốn rời đi, chỉ nghe thấy hành lang một bên lại có tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến. Hoàng Đông Lai nhĩ công không kém, tăng thêm nơi này lúc đầu cũng yên tĩnh, cho nên cái kia bốn tên lâu la còn cách rất xa hắn chỉ nghe thấy. Vậy nhân ra đến đều đến rồi, gần một đợt chứ sao? Kết quả là, hắn lại đem trên vai Hải Tử thả xuống, xoay người sang chỗ khác, dùng cả tay chân, liền khiêng mang đá đem cái kia trên mặt đất cái kia 10 bộ thi ngẫu thần tốc hướng hành lang khác một bên đột. Không nhiều một lát hắn liền đem những cái kia thi ngẫu đều đẩy tới một cái đứng tại Đồ Tuyên cửa phòng lúc không thấy được chỗ ngoặt bên ngoài. Tiếp lấy hắn lại chạy trở về, cố ý đem Đồ Tuyên căn phòng kia cửa đẩy ra một cái khe. Chuẩn bị xong những này, Hoàng Đông Lai liền ôm lấy Hải Tử, chạy tới hắn giấu thi ngẫu cái kia khúc quanh, yên tĩnh chờ đợi. Chuyện tiếp theo đại gia cũng đều nhìn thấy. Cái này bốn tên lâu la như Hoàng Đông Lai dự liệu như thế, cuối cùng vẫn là tiến vào gian phòng, đồng thời bị một màn trước mắt sợ ngây người. Mà Hoàng Đông Lai cũng thừa dịp giờ khắc này, từ phía sau ngăn chặn bọn họ duy nhất đường lui. Nhưng gặp thôn hảo kiếm kiếm ra như gió, một đợt đánh lén phía dưới, ba tên lâu la chớp mắt liền ngã xuống đất bỏ mình. Hoàng Đông Lai một bên ra chiêu còn một bên hướng về phía đối phương lời nói vừa rồi mắng, các người đám này chó chết, cũng xứng nói người khác giết người phương pháp ác liệt. Đương nhiên, mắng thì mắng, Hoàng Đông Lai cũng không bị phẫn nộ hoặc chán ghét choáng váng đầu óc, hắn đang đánh lén thuấn sát ba người về sau, vẫn là lưu lại một người sống. Ngươi, nghe cho kỹ, ta hiện tại hỏi ngươi chút chuyện, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Một hơi sau đó, Hoàng Đông Lai đã đem kiếm gác ở một tên sau cùng lâu la trên cổ, lạnh lùng lời nói, ngươi nếu là dám dở trò gian. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, đồng thời liếc qua góc phòng bộ kia khăn trùm đầu phân hộp thi thể, lại nói các ngươi tông chủ kết cục gì, ngươi hiểu? Đừng, không muốn, xin tha cho ta đi. Cái kia lâu la nghe xong, không ngờ tông chủ đại nhân cái này tử trạng thật đúng là bởi vì hắn giết, mà còn chính là trước mắt cái này không có cái cổ ra hỏa làm, lúc ấy liền cho dọa đi tiểu, đó là khóc lóc hô hào cầu xin tha thứ a, van cầu ngài, ta tuyệt không dở trò gian, ngươi để ta làm cái gì cũng được. Cùng lúc đó, một phương diện khác, Tôn Dực Hải, Mã Sam Trọng Tàng, Tiểu Mai Phi Diên ba người giờ phút này cũng giết vào hôi ức thôn cái kia thôn Bắc Đại Trạch bên trong. Bởi vì Tôn Diệt Hải đang động trước người cùng hai nhẫn nói Hoàng Đông Lai trước đây đã đi trước một bước, cho nên ba người tại xuyên qua tổng đàn lối vào lúc cũng không có đối với nơi này đã không người thủ vệ sự tình cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ ba cũng rất nhanh tìm tới đầu kia thông hướng dưới mặt đất thềm đá thông đạo, một đường từng bước mà xuống, đi tới cái kia chân núi căn cứ chỗ thứ nhất đất trống. Lúc này a, liền nhìn ra Tôn Diệt Hải tính cách đặc điểm tới. Coi hắn đi tới cái kia đất trống biên giới sườn đồi bên cạnh, nhìn lướt qua căn cứ này chỉnh thể kết cấu về sau, lúc ấy nói câu, ta nhìn nơi này địa hình chật hẹp, mà còn con quấn quấn quá mức phức tạp. Nếu như dọc theo đá hành lang tiến lên, chúng ta rất dễ lạc đường, còn có thể đột nhiên gặp địch, thật đánh nhau, ba người chúng ta trận hình còn dương không ra. Cho nên theo ta thấy à, chúng ta không ngại liền dựa vào khinh công ưu thế, trực tiếp theo cái này sườn đồi bên dưới, đạp những cái kia lồi ra nham thạch cùng cọc gỗ một đường hướng phía dưới nhảy, từ chỗ sâu nhất bắt đầu đảo ngược dò đường, dạng này càng có cơ hội từ địch nhân phía sau công lúc bất ngờ. Hai vị ý như thế nào? Liệt vị, đây chính là vì cái gì? Tôn ca là tà môn ma đạo thiên tài. Tại xuyên qua phía trước thế giới kia, hắn đánh bất luận cái gì đối kháng tính trò chơi cũng đều là vĩnh viễn tuần hoàn theo giữ đỉnh chính mình, trốn tránh chính diện, trước tiên làm lão lục, không được đổi nhà. Cái này một chút hệ liệt phản phất là bản năng lựa chọn, có thể để cho hắn chủ động xuất thủ làm người khác cục diện, hoặc chính là hắn bị bức phải không có cách nào chỉ có thể cương chính diện, hoặc chính là hắn nhận định chính mình ưu thế to lớn, a đi lên liền có thể thắng thời điểm. Liền cái này, hắn cũng là có thể đánh lén liền đánh lén, có thể đâm lưng liền đâm lưng. Trong tang cùng Tiểu Mai nghe đến Tôn Diệp Hải lời nói, thần tốc liếc nhau một cái, liền song song đáp ứng, lại hai người đều là ở trong lòng âm thầm cảm thán một chút Tôn Chan rất có làm nhị dạ thiên phú. "Tốt, vậy ngươi hai người nào khinh công tốt một chút trước hết xuống đi, ta phụ trách đoàn hậu." Nhưng mà một giây sau, Tôn Diệp Hải liền sáu hai cái này một tay. Hắn loại này thao tác, liền giống với ngươi tại đánh cờ S thời điểm, tại đợt hai giảm lãng phí, ngươi cùng mặt khác đồng đội đều đã a một cao tránh xung ra, ngay tại hướng đại đạo hướng bao điểm, liền hắn một cái còn trốn tại a cửa chỗ ấy hoàn toàn không xuất hiện, lấy tên đẹp đoạn hậu thực tế chính là ngồi xổm tại dương lớn bên cạnh đảo ngược đối với a cửa ra không khí, chuẩn bị chờ đồng đội đánh xong lại làm tính toán. Trọng Tang lúc này cũng là kinh hãi, hắn trong lòng tự đủ cái này nếu là trong hành lang đi, ngươi nói đoạn hậu cũng liền đoạn hậu đi, xác thực phía sau khả năng sẽ có địch nhân xuất hiện, nhưng hướng sườn đối phía dưới nhảy, còn có thể có đoạn hậu thuyết phát đâu. Hôm nay địa hình này nếu là lộ thiên, ngươi nói một câu ngươi tại phía trên nhất xét đánh sẽ trước đánh chết người ta cũng nhận, vấn đề nơi này là dưới mặt đất ta, ngươi vậy mà còn có thể sử dụng như vậy qua quyết bình ngự khí nói ra đoạn hậu loại này nói nhảm, đồng thời thuận thế để đồng bạn đỉnh trước bên trên. Cái này không muốn mặt trình độ có chút cao à, con mẹ nó chứ có phải là cùng nhầm người à. Đây là người tốt sao cái này? Sợ không phải đen ăn đen tại lợi dụng ta đi. Liên tại hắn do dự lúc. Uy, phía dưới này có động tĩnh. Đi tới sườn đồi vừa nghĩ cúi đầu quan sát một chút Tiểu Mai bỗng nhiên nghe thấy được cái gì, hắn tranh thủ thời gian quay đầu, nhỏ giọng cùng hai người khác nói, hình như có người chính dọc theo cái này sườn đồi tại hướng bên trên này. Ba người trong nháy mắt này cũng đều nghĩ đến một chỗ, tất cả đều là ngay lập tức liền tìm địa phương ẩn nấp. Chừng 10 giây sau, quả thật có một đạo bóng người từ sườn đồi một bên nhảy đi lên, núp trong bóng tối ba người xem xét. "Quá, nguyên lai là ngươi a." Tôn Diệt Hải xem xét nhảy lên người là Hoàng Đông Lai, liền trực tiếp hiện thân, dọa lao tử nhảy dựng. Hoàng Đông Lai lúc này trên vai còn khiêng đứa bé, bất quá điểm này trọng lượng không hề ảnh hưởng hắn thi triển kinh công. Đứng bước về sau, Hoàng Đông Lai thấy là Tôn Diệt Hải tới tiếp ứng, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nói tiếp, "Thường Tôn ca, ngươi cái này chi viện tới so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh a, ta cho rằng dựa theo ngươi cái kia tiến một bước lui ba bước tiết tấu, tối thiểu còn phải qua cái 10 phút đồng hồ mới có thể xuống đến nơi này đây." "Lông, lão tử trung can nghĩa đảm, dũng đến ép một cái tốt sao?" Tôn Diệt Hải thì là lập tức đại ngôn bất tằm nói, ta vừa rồi trên đường tới còn thuận thế giải quyết hết cái này cái gì chim tông hữu hộ pháp cùng một cái cán bộ, bằng không tới càng nhanh. Liên tại hai người bọn họ nói cái này vài câu ngay miệng, Trọng Tàng cùng Tiểu Mai cũng đều từ chỗ tối chạy ra. Hoàng Đông Lai xem xét hai người này cùng Tôn Ca là từ cùng một cái phương hướng đến, mà còn cũng không có địch ý bộ dạng, đại khái cũng đoán được hai cái này là người một nhà, cho nên cười lạnh một tiếng nói, thử, xác định là ngươi một người giải quyết sao? Ha ha, Hoàng Trang, lại gặp mặt. Lúc này, Trọng Tàng một bên đi lên phía trước, một bên mỉm cười nói với Hoàng Đông Lai, kỳ thật Tôn Chan nói đến cũng không tính toán sai, hai người kia xác thực đều hắn đích thân chính tay đâm, chúng ta chỉ là tại hắn giết cái kia hữu hộ pháp lúc đi đem tay. Đối Trọng Tàng đến nói, đối với chuyện như thế này tranh công cũng không có ý nghĩa gì, cho nên hắn cũng không đi điểm phá Tôn Diệt Hải kém chút bị lễ tuyên cho xử lý sự tình. Có nghe hay không? Mà Tôn Diệt Hải âm thanh lại bởi vậy lớn lên, có người làm chứng. Dứt lời, hắn hơi ngừng lại nửa giây, hướng một bên Tiểu Mai ra hiệu một cái, đúng rồi, vị này chính là đến cùng chúng ta chấp nối Tiểu Mai, một vị khác trước mấy ngày chúng ta tại trong đền thờ mới vừa gặp qua, ngươi hẳn là cũng nhớ tới, bất quá tên thật của hắn không gọi Hữu Tàng, mà gọi là Mã Sam Trọng Tàng, thân phận là A Chi cấp trên của bọn hắn. Mời chiếu cố nhiều. Tôn Diệt Hải tiếng nói hạ thấp thời gian, Tiểu Mai liền thuận thế đón, cùng Hoàng Đông Lai lên tiếng chào hỏi. A a, hành ngộ hành ngộ. Hoàng Đông Lai cũng là đơn giản đáp lễ. Đón lấy, Song Phương liền thần tốc trao đổi một cái lúc trước đoạn thời gian kia riêng phần mình gặp phải. Cái gì? Ngươi đã đem đối diện bột đều cho xử lý? Mà khi Tôn Diệt Hải nghe nói Đồ Tuyền đã chết lúc, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Ai chuyện nhỏ, hẳn là Hoàng Đông Lai thì là dùng một loại khoe khoang khiêm tốn ngữ khí nói tiếp, ta làm thời điểm thậm chí cũng không biết con hàng này chính là Sát Hình Tông lão đại, làm xong đến phát hiện hắn thi ngẫu hơi nhiều, ta mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Sau đó lại tới mấy cái lâu la, ta đặc biệt lưu lại cái người sống thẩm vấn, mới hoàn toàn xác định, nguyên lai ta vừa rồi giết chết đúng là bọn họ tông chủ. A Mông không hổ là hoàng ca a, có thực lực a. Tôn Diệt Hải nói là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không tin, bởi vì hắn mới vừa rồi cùng Lễ Tuyên lúc giao thủ, cảm giác đám này Sát Hình Tông hòa thượng vẫn có chút tưởng, kém chút liền để hắn lật xe, ngươi thế mà tại không cần đạo thuật dưới tình huống, cũng có thể đem đối phương tối cường lao đại cho dây. Làm sao làm được a? Nghe xong đối phương đang hỏi phương pháp, Hoàng Đông Lai ánh mắt kia liền bắt đầu bay, "Ách, ngươi quản ta làm sao làm? Ngươi liền nói thắng không có thắng a." Ân. Tôn Diệt Hải có thể hiểu rất rõ Hoàng Đông Lai, hoàng ca lời kia vừa thốt ra, kết hợp ngữ khí biểu lộ, Tôn Diệt Hải lập tức biết nơi này có thể có chút Hoàng Đông Lai không muốn lộ ra ẩn tình, chẳng lẽ nói. Ngắn ngủi 2 giây về sau, Tôn Diệt Hải trong đầu liền lóe lên một cái phỏng đoán, đồng thời buột miệng nói ra, "Ngươi lại là dùng phân giết." Lời vừa nói ra, một bên Trọng Tàng cùng Tiểu Mai nhưng là có chút kinh hãi. Làm Hoàng Đông Lai nói chính mình đem Sát Hình Tông tông chủ dây lúc, cứ việc cái này có chút khiến người ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính là gì không hợp thói thường sự tình, đối tinh thông ám sát nhị dạ đến nói đây cũng là hợp lý, có thể Tôn Diệt Hải lúc này câu này phân giết tăng thêm cái kia lại chữ, ẩn chứa lượng tin tức có chút lớn. Phiền chết. Có cái gì tốt hỏi, hắn chết liền xong rồi, ngươi còn muốn đi nghiệm thi sao? Hoàng Đông Lai bị Tôn Diệt Hải nháy mắt nhìn thấu, cũng có một ít cúng lên. Ha 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 ha. Tôn Diệt Hải nhìn thấy đối phương cái này phản ứng, liền biết chính mình đoán đúng, lúc ấy liền cười ra tiếng, nguyên lai là dạng này. Vậy coi như xong, là không có cái gì để mắt. Được rồi, nói chính sự. Hoàng Đông Lai sợ Tôn ca không kết thúc, vì vậy tranh thủ thời gian thay đổi chủ đề, nghiêm mặt lời nói, ta vừa rồi từ cái kia lâu la trong miệng còn hỏi ra một cái tình báo, chính là cái trụ sở này dựa vào chính giữa nào đó tầng, có một cái diện tích rất lớn hang đá. Hang đá bên trong có một cái bọn họ kiến tạo xương người cái lệnh, chỉ cần thổi lên cái kia cái lệnh, liền tương đương với phát ra tập hợp tin hào, nghe đến tin hào phía sau toàn bộ tổng đàn Sát Hình Tông thành viên đều sẽ đến nơi đó đi. Bất quá, có tư cách triệu tập mọi người người, chỉ có bọn họ người tông chủ kia Đồ Tuyên. Ồ, cái kia Hoàng Trang có ý tứ là, Trọng Tàng lúc này đã theo sát Hoàng Đông Lai nghĩ đường, mơ hồ đoán được Hoàng Đông Lai bước kế tiếp kế hoạch. Ta cảm thấy chúng ta có thể chia binh hai đường, trong đó người một đường đi tập kích cái kia có kèn lệnh hang đá, xử lý thủ vệ, thổi lên cái lệnh, đem toàn bộ căn cứ Sát Hình Tông thành viên toàn bộ hấp dẫn tới, mà đổi thành người một đường thì thừa dịp trong căn cứ một mảnh trống rỗng lúc, đi đem những cái kia bị bọn họ bắt lấy hải tử giải cứu ra. Hoàng Đông Lai nói đến chỗ này, dừng một chút, ánh mắt đảo qua còn lại ba người mặt, lại nói bất quá, trong kế hoạch này tồn tại một vấn đề. Theo ta vừa rồi thẩm vấn biết, căn cứ này bên trong giam giữ còn có thể cứu hải tử, ít nhất cũng tại 30 cái trở lên, mà chúng ta nhân viên có hạn, giải cứu bọn họ cần thời gian nhất định. Nói cách khác, tại thổi lên kèn lệnh về sau, bọn nhỏ bị toàn bộ cứu ra phía trước, cái kia đi thổi hiệu sừng người đến nghĩ cách ngăn chặn trong cả trụ ép tất cả địch nhân. Vậy đại khái là bao nhiêu người? Tiểu Mai hỏi. Không tính còn lại cái kia một tên hộ pháp cùng hai tên cán bộ, cũng có khoảng 80 người đi. Hoàng Đông Lai nói, như đem hộ pháp cùng cán bộ cùng với bọn họ điều khiển thi ngẫu đều tính đến, vậy thì có hơn 100 người. Vậy cái này kiềm chế bọn họ nhiệm vụ. Tôn Diệt Hải lúc này lúc đầu nghĩ theo Hoàng Đông Lai lời nói, đối hoàng ca đến một câu trừ người ra không còn có thể là ai khác ca. Thật không nghĩ đến hắn mới nói nửa câu, Hoàng Đông Lai liền cướp đường. Chỉ có dựa vào trung can nghĩa đảm, dũng đến ép một cái Tôn ca ngươi. A, lần này Tôn Diệt Hải thật là không nghĩ tới. Ta vừa mới tiến căn cứ này thời điểm cẩn thận từng điều tra một chút khu vực, đối với địa hình đã tương đối quen, huống hồ ta khinh công cũng so ngươi tốt, cho nên từ ta mang lên Trọng Tàng cùng Tiểu Mai đi cứu người, lấy ba người cước lực mau chóng đem tất cả hải tử đều cứu ra, mới là hiệu suất cao nhất. Hoàng Đông Lai biết Tôn Diệt Hải chuẩn bị thoái thác, cho nên lập tức bắt đầu cùng hắn bày sự thật giảng đạo lý. Tôn ca ngươi một người đơn đi năng lực mạnh, lại 10 phần am hiểu đục nước béo cỏ, kéo cừu hận, làm gậy quấy phân heo. Chắc hẳn ngươi tùy tiện chống đỡ một cái, liền có thể chờ đến chúng ta cứu xong hải tử đến chi viện ngươi. Mù con gà, tại sao ta cảm giác ngươi tại nâng giết ta a? Tôn Diệt Hải ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại cái này vài câu nghe tới giống như khoa trương lại như mắng tử nhi, muốn huynh đệ đi chịu chết là phạt. Vậy ngươi đi không đi sao? Hoàng Đông Lai lúc này cũng học lên Tôn Diệt Hải bình thường đổ thêm dầu vào lửa bộ mặt khí kia. Ngươi hôm nay chỉ cần nói một câu sợ, huynh đệ kia ta thay ngươi đi cũng không được không được, đúng hay không? Hừ. Được được, đi đi đi. Tôn Diệt Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể xì hơi đồng dạng đáp ứng, đồng thời tại câu đuôi hùng hùng hổ hổ nhẹ giọng theo câu, ngươi cho bước. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Trong tang cùng Tiểu Mai nghe lấy cái này lời thoại, trong lòng đều cảm thấy có điểm không ổn. Bởi vì đứng tại trên góc độ của bọn hắn nhìn, Tôn Hoàng cái này hiển nhiên là nội chiến, chẳng những nội chiến, lại giữa hai người tựa hồ đã sớm có rất sâu nhiều kích, đều là một bộ một tìm tới cơ hội liền nghĩ hại chết đối phương bộ đáng. Có thể để bọn họ không nghĩ tới chính là, Song Hải tại phiên này đối thoại nói xong về sau, lập tức tựa như không có chuyện gì người mở dạng, chỉ là dùng rất bình thường ngữ khí nói một lần riêng phần mình muốn đi vị trí, sau đó liền trực tiếp bắt đầu hành động. Một màn này lại để cho Trọng Tàng cùng Tiểu Mai đều là lâm vào hỗn loạn, hai người cũng không khỏi ở trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đây là một loại nào đó người Trung Nguyên ở giữa mới có đặc thù tin cậy quan hệ. Đây rốt cuộc tính toán mặt ngoài huynh đệ vẫn là mặt ngoài cựu nhân. Nhưng bọn hắn không kịp suy nghĩ nhiều, liền bị Hoàng Đông Lai kêu lên, cùng nhau khởi hành. Bốn người chia binh hai đường. Bởi vì Tôn Diệp Hải đi thổi lên kèn lệnh còn cần thời gian nhất định, cho nên Hoàng Đông Lai trước khiêng hắn cứu ra đứa bé kia, cùng Trọng Tàng, Tiểu Mai cùng một chỗ quay trở về trên thềm đá phương. Bọn họ đem hải tử thu xếp tại thôn Bắc Đại Trạch cái nào đó trong phòng, đồng thời ước định cẩn thận chờ một lúc tất cả cứu ra những hải tử khác đều muốn thả tới trong phòng này đến, để cuối cùng kiểm kê nhân số. Mà Tôn Diệt Hải thì là từ sân đồi chỗ ấy nhẹ nhàng nhảy xuống, một đường leo lên nhảy lên, chạy Hoàng Đông Lai nói tới chính giữa nào đó tầng đi. Cái kia chứa cự hình xương người kèn lệnh hang đá cũng không khó tìm, dù sao đây vốn chính là toàn bộ sát hình tông tổng đàn bên trong tích lớn nhất một cái hang đá. Tôn Ca từ sân đồi cái kia bên cạnh đi xuống, tiến vào tầng bên trong, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, hắn theo đá hành lang hơi đi 2 phút đồng hồ, đã tìm tới mục tiêu địa điểm. Lúc này bởi vì không phải hội nghị thời gian, cái này hang đá bên trong không có người nào tại, chỉ có hai tên lâu la lại nhại không yên lòng canh giữ ở cái kia kèn lệnh bên cạnh nói chuyện phiếm, muốn tập kích bọn họ hiển nhiên không khó. Nhưng Tôn Diệt Hải cũng không có lựa chọn lập tức xuất thủ, mà là nuốt ở hành lang chỗ tối trước cẩn thận quan sát một cái quanh mình tình huống. Rất nhanh hắn liền chú ý tới một vấn đề, cái này hang đá bởi vì là muốn hội nghị dùng, cho nên nội bộ đặc biệt hoàng không, ngoại trừ tới gần bên tường cái kia cùng Dương Cầm không chênh lệch nhiều xương người kèn lệnh, cùng với trong hang đá ở giữa một cái 5 mét vuông, nửa mét gặp cao làm bằng gỗ bình đài bên ngoài, cái này mấy trăm mở trong hang đá liền không có mặt khác có thể làm công sự che chắn đồ vật. Tôn Diệt Hải hiện tại xông đi lên xử lý hai cái kia thủ vệ, thổi lên kèn lệnh là không khó, nhưng hắn sau đó làm như thế nào tại cái này liền dấu đều không có chỗ giấu không gian bên trong, đem lần lượt chạy tới gần trăm tên địch nhân đều ngăn chặn đâu. Chương 34, biểu diễn chương 34, biểu diễn Trọng Tàng cùng Tiểu Mai tại Hoàng Đông Lai dẫn đầu xuống rất nhanh liền đi tới sát hình tông giam giữ Tiểu Hải phòng giam phụ cận. Ba người vốn cho rằng còn phải trong bóng tối ẩn nút một đoạn thời gian mới có thể nghe được Tôn Diệt Hải bên kia thổi hiệu, thật không nghĩ đến chính là bọn họ mới tránh 3-4 phút, liền nghe đến ồ, một tiếng hít dài. Cái này âm u, quỷ dị, phản phất ngàn vạn oan hồn cùng kêu lên ai hát minh thành, không thể nghi ngờ chính là cái kia to lớn xương người kèn lệnh phát ra, mà sát hình tông tổng đàn cái kia đặc biệt chống rông kết cấu, thì làm cho cái này minh thành có thể thuận lợi chuyển đến căn cứ mỗi một góc. Ta dựa vào, nhanh như vậy. Hoàng Đông Lai cũng là không nghĩ tới, luôn luôn nhát gan cẩn thận Tôn Ca lần này vậy mà làm việc như vậy hiệu suất cao. Bất quá nghĩ lại, chính là bởi vì Tôn Ca cẩn thận, vậy hắn nhất định không có khả năng làm chuyện không có nắm chắc. Tất nhiên trước mắt hắn thổi hiệu, liền chứng minh hắn khẳng định là đã có vạn toàn kế sách mới đạo thủ. Không sai biệt lắm a. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Tiểu Mai mắt thấy đóng tại cái này sát hình tông tăng nhân tất cả đều bị tiếng kèn triệu hoán đi, liền nhỏ giọng hỏi. Ừm, đi thôi. Hoàng Đông Lai dùng nhĩ công liên tục xác nhận vụ cận tình hình về sau, mới gật đầu đáp. Nơi đây khả năng có người sẽ hỏi, sát hình tông tập này hợp kèn lệnh thổi lên về sau, bọn họ thật sự một cái không lọt tất cả đều đi tập hợp. Liên cửa phòng giam cũng không lưu lại một cái trông coi sao? Cái này ngài tham khảo tiền văn bên trong đám gia hỏa này phòng giữ tình huống kỳ thật liền sẽ không cảm thấy kỳ quái, lúc đầu cũng là như thế bưng lỏng, dù sao cái này tổng đàn thật trên trăm năm đều không có bị xâm lấn qua. Nói ngắn gọn, Hoàng Đông Lai ba người bọn họ cứ như vậy tiếp cận phòng giam, chuẩn bị thi cứu. Sát hình tông dùng để giam giữ hải tử phòng giam vô cùng thô rện, đại khái chia làm hai cái khu vực, cái thứ nhất khu vực dùng để giam giữ những cái kia bị bắt tới phía sau còn chưa nhận đến giết hại cùng cải tạo hải tử, một cái khác khu vực thì là quan những cái kia đã bị tra tấn qua lại còn chưa tử vong hải tử. Tách ra giam giữ mục đích rất đơn giản, không thể để cái trước thấy người sau thảm trạng, nếu không cái trước khả năng sẽ trước thời hạn tinh thần sụp đổ hoặc bởi vì hoảng hốt mà tự sát. Hoàng Đông Lai đám người trước đi cứu tự nhiên là những cái kia còn không có bị giết hại qua hải tử, bởi vì những hải tử này phần lớn còn thần trí thanh tỉnh, có thể bình thường giao lưu, phối hợp bọn họ hành động, thậm chí có lẽ có thể giúp đỡ bọn họ một chút bận rộn. Các ngươi thối lui chút, đi tới cái thứ nhất phòng giam cửa ra vào về sau, Hoàng Đông Lai một bên rút kiếm nhất một bên liền để Trọng Tàng cùng Tiểu Mai lui ra phía sau. Hắn mặc dù không có chuyên môn thần quyền loại kia kỳ môn võ học trong người, kiếm pháp bên trên cũng không có cái gì tạo nghệ, nhưng dựa vào nội lực chi uy, vũ khí duệ, muốn mở ra một hai quạt thật dày cửa gỗ, vẫn là dư sức có thừa. Giờ phút này hắn vận kiếm liền huy, đơn giản mấy kiếm, liền đem cái kia phòng giam cửa làm hỏng. Ba người cất bước mà vào, đập vào mi mắt là một cái cùng loại đại thông trải không gian, nơi này ngổn ngang trên đất phủ lên một chút đã có chút mốc meo chiếu rơm, một bên nơi hẻo lánh bên trong còn thả mấy cái tỏa ra mùi thối thùng gỗ. Sau đó, tại một góc khác bên trong, ước chừng có 20 cái tuổi tác cùng giới tính không đồng nhất hài tử, chính bao đoàn có giúp ở nơi đó. Nhìn thấy có người đi bảo, những năm kia kỷ luật hơi lớn, hơi cường tráng một chút hài tử, liền tay cầm tay dùng thân thể bảo hộ ở càng nhỏ một chút bọn nhỏ phía trước, cái kia từng trương bẩn thỉu gương mặt non nớt bên trên đem hết khả năng bày ra sấp xỉ đe dọa biểu lộ, nhưng cái kia cuối cùng khó nén trong mắt bọn họ hoảng hốt cùng thân thể run rẩy. Bất quá có một cái hài tử khác biệt, hắn ánh mắt so những hài tử khác kiên định rất nhiều, hắn cũng không có cùng những hài tử khác đứng chung một chỗ, mà là lựa chọn ẩn nút tại cửa tù bên cạnh, trong tay còn cầm một khối bị mài sắc đá nhọn. Tiểu trợ thấy rõ ràng là ta. Trọng tàng ngay lập tức liền phát hiện hắn cái kia đang muốn theo bên cạnh một bên tập kích tới nhỏ cấp dưới, nói câu nói này sau khi trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. A, là trọng tàng đại nhân. Tiểu trợ nhìn thấy trọng tàng phía sau cũng là hết sức kích động, bởi vì hắn biết lần này được cứu rồi. Mọi người là thế nào tại tiểu trợ trợ giúp bên dưới lấy được những hài tử khác tín nhiệm, cái này liền không tỉ mỉ đơn. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Hoàng Đông Lai bọn họ ba liền bắt đầu ra bên ngoài chuyển người, nhưng bọn hắn ba cái không thể đi hết vận, đến lưu một người tại chỗ này trông coi những hài tử này, để phòng vạn nhất có tăng nhân quay trở lại tới. Vì vậy, Tiểu Mai trước lưu lại, mà Hoàng Đông Lai cùng Trọng Tàng thì bắt đầu rời đi nhóm đầu tiên hài tử. Trọng Tàng năng lực có hạn, cho dù là mượn nhờ nhất cụ, một lần mang ba đứa hài tử đi cũng đã là cực hạn, mang lại nhiều lời nói, bên trên sườn đổi thời điểm liền có rơi xuống nguy hiểm. Mà Hoàng Đông Lai bởi vì khinh công đủ mạnh, cho nên hắn hai bên dưới nách tổng cộng cầm lên 4 cái hài tử, cong lên lại có một cái, một lần mang 5 cái cũng nhảy đến đi lên. Cũng không lâu lắm, nhóm người thứ nhất liền bị thuận lợi đưa đến phía trên đại trạch bên trong. Hoàng Đông Lai cùng Trọng Tàng không có thở dốc, lập tức lại trở về, mà cái này nhóm thứ hai đâu, liền từ Trọng Tàng phụ trách đóng giữ, để Tiểu Mai cùng Hoàng Đông Lai đi vận chuyển, dạng này Trọng Tàng cũng có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy chỗ này, chư vị cũng nhìn ra chú trọng hơn nội công tu vi trung nguyên võ giả một cái khác ưu thế, chính là bay liên tục tương đối mạnh, đồng dạng một việc, ngươi dùng thể lực phối hợp nội lực cùng một chỗ làm, tự nhiên so thuần túy dùng thể lực đi làm muốn nhẹ lòng rất nhiều. Trên thực tế, tại Trọng Tàng cùng Tiểu Mai xem ra, tại bọn hắn đến phía trước đã tại bên địch căn cứ bên trong điều tra lâu ngày, đến bây giờ còn có thể giống như vậy sinh long hóa hổ, nhảy nhót tương bừng Hoàng Đông Lai quả thực chính là sụp mạn. Nói ngắn gọn, 3 lần sau đó, bọn họ liền đem bao gồm tiểu trợ ở bên trong, tất cả tại cái này phòng giam bên trong hài tử đều bận đi lên, lập tức bọn họ liền đi một cái khác phòng giam. Mà cứu ra cái này phòng giam bên trong hài tử, ngoài ý muốn so lúc trước cái kia còn muốn tiết kiệm thời gian. Bởi vì bên này hài tử đại bộ phận đều ánh mắt tăng dã, phản ứng chậm chạp, trong đó có rất nhiều rõ ràng trên thân thể đều đã tàn tật, lại vết thương còn rất mới, nhưng tựa như liền đau đều không cảm giác được. Rất rõ ràng, bọn họ cùng lúc trước Hoàng Đông Lai từ Đồ Tuyên nơi đó cứu ra đứa bé kia một dạng, từ bắt đầu tiếp thu cải tạo về sau, liền duy trì liên tục bị rót vào một loại nào đó ức chế phản ứng thần kinh thuốc. Hoàng Đông Lai lấy hắn người hiện đại kiến thức y học, kết hợp hắn ở cái thế giới này học được một chút độc lý phán đoán, chỉ cần đình chỉ dùng thuốc, qua một đoạn thời gian, những hài tử này hẳn là có thể khôi phục bình thường, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ bọn họ. Vì vậy ba người lại tốn hơn 10 phút, từ nơi này lại cứu ra 20 người. Cuối cùng, đang bận việc ước chừng nửa giờ sau, Hoàng Đông Lai, Trọng Tàng cùng Tiểu Mai đem bao gồm tiểu trợ ở bên trong hơn 40 tên hài tử từ cái này nhân gian địa ngục bên trong cứu ra, tạm thời thu xếp tại Hôi Ước thôn Bắc cái kia đại trạch bên trong. Nhìn xem những cái kia thân thể còn khỏe mạnh hài tử, tại không có bất luận kẻ nào chỉ thị dưới tình huống, vô tư chiếu cố đứng dậy một bên những cái kia người yếu, tàn tật đồng bạn. Ở đây ba cái đại nhân trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nhất là Trọng Tàng cùng Tiểu Mai, tại loạn thế lớn lên hai người, đều biết rõ loại này không cầu hồi báo, đơn thuần thiện ý là bao nhiêu đáng quý. Thân là người trưởng thành hai người bọn họ, sớm đã mất đi phần này thiện ý, bởi vì cái này không có chút nào nhân nghĩa có thể nói thế đạo không ngừng nhắc nhở lấy bọn họ, mọi thứ đều là có đại giới. Cực khổ người nhất định phải kinh lịch càng lớn cực khổ, phải đi bán thân thể, lương tâm, tôn nghiêm, thân nhân, bằng hữu. Những này bọn họ chỉ có đồ vật mới phối được đến cứu giúp cùng trợ giúp. Cương giả như không có bồi thường trợ giúp kẻ yếu, chẳng những sẽ không được đến ca tụng, sẽ còn bị mọi người cho rằng là nội tâm mềm yếu cùng ngu xuẩn biểu hiện. Đây đều là thời đại này mang cho mọi người là ấn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Liên tại ba người mới vừa cứu xong tất cả hải tử, một bên kiểm kê nhân số, một bên hơi chút thở dốc thời điểm, bọn họ nhìn thấy có cái 10 tuổi tả hữu nữ hải chính ôm một cái so với nàng lớn hơn một chút nữ hải thúc thiết, đồng thời nhẹ giọng hô hoán. Cái sau là từ cái thứ hai trong phòng giam được cứu đi ra, nàng một đầu bắp chân đã bị chặt lại, trên mặt cũng có bị ẩu đả qua vết tích, từ muội muội đôi câu vài lời bên trong có biết, vài ngày trước lúc đầu muốn bị mang đi chính là muội muội, nhưng tỷ tỷ đứng ra thay thế nàng. Bị gọi là tỷ tỷ nữ hải từ đầu đến cuối co quắp tại nơi đó không nhúc đích, mà không hề cảm xúc, tựa như đối muội muội tiếng la khóc không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng một lát sau, hốc mắt của nàng lại cũng chảy ra nước mắt. Lúc này Hoàng Đông Lai bọn họ mới ý thức tới, có lẽ những hải tử kia ăn vào thuốc cũng không thể ức chế nổi thống khổ của bọn hắn, chỉ là để bọn họ không cách nào lại đem thống khổ biểu hiện ra ngoài mà thôi. Một màn này, như kim châm xung quanh mỗi người tâm, có chút hải tử cũng khóc theo. Ba tên đại nhân đều không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua nhau, sau đó liền yên lặng đứng dậy. "Tiểu trợ, nơi này ngươi trông nom một cái, chờ chúng ta trở về." Trọng Tàng lạnh lùng ra lệnh. "Là, Trọng Tàng đại nhân." Tiểu trợ không nói thêm gì, cho dù là hắn cũng có thể nhìn ra Trọng Tàng muốn đi đại khai sát giới, mà hắn đối với cái này cũng không có bất cứ ý kiến gì. Ba người lập tức liền một lần nữa hướng cái kia sát hình tông tổng đàn trung hành đi, chuẩn bị đi cùng Tôn Diệt Hải hội họp. Bởi vì lúc trước vận hải tử lúc đã tại sườn đổi chỗ ấy trên dưới nhiều lần, cho nên bọn họ lúc này lại đi nhảy vọt có thể nói là xe nhẹ đường quen, không nhiều một lát liền đi tới hội nghị hang đá vị trí tầng kia. Sau khi tới, liền do Hoàng Đông Lai dẫn đầu, hai nhẫn đi theo, một đường tiềm hành hướng chỗ cần đến tới gần. Nhưng ba người chỉ ở cái kia đá trong hành lang đi không có mấy bước, lại nghe đến phía trước mơ hồ có tiếng ca chuyển đến. Cái kia giọng nói, nghe xong chính là Tôn Diệp Hải, mà hắn chính hát tự nhi là: "Ta từng có tự kiềm chế tại biển sao lớn cũng muốn thành toàn một đoạn chuyện cổ tích không phải thật giả, không làm dãy rủa, không sợ trò cười." Trọng Tang cùng Tiểu Mai lúc ấy liền sửng sốt, trong lòng tự đủ cái này tình huống như thế nào? Thế nào còn sướng lên đây? Hoàng Đông Lai mặc dù cũng là kinh hãi, nhưng hắn dù sao cũng là nhìn Tôn ca nhiều năm như vậy rồ kẻ biểu diễn người, đối loại này sự tình tiếp thu lực cũng mạnh hơn người khác nhiều lắm. Do dự một chút, hắn liền mang hai nhẫn tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, ba người liền mò tới cái kia hội nghị hang đá lối vào phụ cận, sau đó bọn họ liền trốn tại bóng tối bên trong, từ nham thạch biên giới thò đầu ra quan sát. Giờ phút này chỉ thấy, cái kia Tôn Diệp Hải đang đứng tại trong hang đá ở giữa làm bằng gỗ trên bình đài, trên tay cầm lấy cái hơi co lại bản xương người cái lệnh, giống mở buổi hòa nhạc đồng dạng ở nơi đó đơn ca đây. Mấu chốt cũng không biết Tôn ca là thế nào an bài, làm sao lăn lư. Lúc này dưới đài đám kia sát hình tông tam nhân, từng cái cũng giống như học sinh tiểu học tại trên thao trường mở đại hội thể dục thể thao mở dạng, trên mặt đất chỉnh tề sắp xếp đi đội, tập thể ngồi xếp bằng, đồng loạt nhìn qua sân khấu. Đương nhiên, bọn họ ngồi được vững, cũng không đại biểu bọn họ liền thích nghe à, từ đám này tăng nhân trên mặt biểu lộ đến xem, buổi hòa nhạc là không sai, nhưng hẳn là bản hồ mở. Tôn Diệt Hài trên đài các loại đi âm lập nhịp, loạn hát một mạch, nhưng lo liệu chỉ cần ta không xấu hổ chính là người khác nguyên tắc, hắn sửng sốt dùng vô cùng say mê biểu lộ một mực chống đỡ, một bài tiếp một bài hát đến bây giờ. Hoàng Chan, Tôn Chan đến tột cùng là thế nào làm được? Ách, loại này sự tình. Lúc này Trọng Tàng trong lòng đối Tôn Diệt Hải có thể nói nổi lòng tôn kính. Lúc đầu Trọng Tàng cảm thấy Tôn Diệt Hải cái này tại trong một khoảng thời gian ngăn chặn gần trăm người nhiệm vụ vô cùng gian khổ cùng nguy hiểm, đổi hắn tới là một điểm nghĩ đường đều không có, nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện, sự do người làm a. Nguyên lai dùng loại này thoạt nhìn như ngu xuẩn cùng khôi hài phương thức, nhẹ dịch liền có thể làm đến. Đừng hỏi, họ chính là trực tiếp quỷ tài, lão thiên gia cho ăn cơm ăn. Hoàng Đông Lai cũng rất xấu hổ, không nghĩ liền Tôn ca hành vi nói thêm cái gì, mà vì không bị tiến một bước truy hỏi, một giây sau, Hoàng Đông Lai dứt khoát từ chỗ tối đi ra ngoài, tại một cái chỉ có Tôn Diệt Hải có thể nhìn thấy, mà các tăng nhân không thấy được địa phương, hướng về phía trên đài Tôn Diệt Hải khoa tay múa chân địa bộ, nói cho Tôn ca bọn họ bên kia đã giải quyết. Lại không nghĩ rằng, ấy, các vị, ta cộng tác rốt cuộc đã đến. Tôn Diệt Hải vừa nhìn thấy Hoàng Đông Lai, lập tức hướng về phía phương hướng của hắn chỉ một cái, đồng thời cao giọng lời nói, tới tới tới, Hoàng Trang ngươi cũng nhanh lên đài đi. Lời vừa nói ra, dưới đài các tăng nhân nhộn nhịp quay đầu, nhìn về phía Hoàng Đông Lai. Hoàng Đông Lai lúc này sớm đã bỏ đi phía trước giành được sát hình tông tăng bảo, chỉ là mặc y phục hàng ngày, một mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Bởi vì Tôn ca đã đem hắn phá tan lộ, vài giây sau, Hoàng Đông Lai cũng chỉ có thể kiên trì, một bên hướng về phía cái kia chừng trăm nói sáng rực ánh mắt lúng túng cười chào hỏi, một bên chậm rãi đi lên sân khấu. Con mẹ nó ngươi làm gì chứ? Vừa đi lên, Hoàng Đông Lai liền dùng thanh âm cực nhỏ đối với Tôn Diệt Hải mắng. Mụ con gà, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, cái này đều đi bao lâu? Tôn Diệt Hải nói, lao tử từ vô địch hát đến lòng mềm yếu thủy thủ hát đến lên ngọn núi đều nhanh không có hàng, lại đi xuống muốn hát vũ nữ nước mắt các ngươi mới đến. Ta dựa vào, ngươi đến cùng làm sao làm được để bọn họ ngoan ngoãn ngồi chỗ ấy nghe người ca hát? Hoàng Đông Lai nói, ta cùng bọn họ nói, ta là bọn họ tông chủ đặc biệt ra giá cao từ Trung Nguyên mời tới nghệ sĩ, tông chủ xem bọn hắn một năm xuống vất vả, cho nên muốn khen thưởng bọn họ, đặc biệt mời ta tới biểu diễn cho bọn họ nhìn. Tôn Diệt Hải nói, bọn họ đây đều tin. Hoàng Đông Lai nghe vậy, cái cằm đều nhanh chấn kinh. Đương nhiên tin à, theo bọn hắn nghĩ người ngoài liền không khả năng xâm nhập vào nơi này, càng sẽ không nên ngang đi tới trước mặt bọn hắn cùng bọn họ nói muốn biểu diễn cái gì, nếu như là nói dối lời nói, tùy tiện nói cá biệt lý do đều so cái này có thể tin, mà ta cái này giải thích 10 phần không hợp tói thường, ngược lại giống như là nói thật. Tôn Diệt Hải nói, còn nữa nói, ta đối với bọn họ trong tông tình báo cũng biết không ít, vấn đề của bọn hắn ta đều có thể đáp đi ra, vậy thì càng không có lý do hoài nghi ta. Được thôi. Hoàng Đông Lai lại nghĩ đến nghĩ, hả? Cái kia, ngươi bây giờ cố ý bại lộ vị trí của ta, đem ta gọi đài đến lại là vì cái gì à? Làm gì? Lao tử thực hiện nửa ngày, kéo ngươi đi lên cùng một chỗ đâu đâu người không được à? Tôn Diệt Hải lẽ thẳng khí hùng trả lời. Này, đậu phộng, họ Tôn ngươi. Hoàng Đông Lai lúc ấy lại muốn mắng, nhưng Tôn Diệt Hải rất mau đánh đòn nói, bất quá ngươi cái này vừa lên đến đây, ta bỗng nhiên lại có cái chủ ý. Ân. Hoàng Đông Lai hơi sững sờ, lập tức liền đoán được Tôn Diệt Hải chủ ý, a ngươi có phải hay không muốn nói? Dù sao ta đều đi lên, dứt khoát cùng ngươi cùng một chỗ mượn biểu diễn chi tiện, cho giới đài đám người kia hạ cái độc. Hắc hắc, ngươi nói không sai. Tôn Diệt Hải cười nói, kể trên những ngày đối thoại đều là giữa hai người này xì xào bàn tán, bởi vì cũng không có hướng về phía kèn lệnh nói, dưới đài cũng không có loại kia có thể dùng nội lực thôi động nhị công người, cho nên những người khác đều không biết hai người bọn họ nói cái gì, còn tưởng rằng bọn họ là tại làm diễn xuất phía trước đơn giản giao lưu. Kế tiếp Hoàng Đông Lai làm sự tình, thoạt nhìn cũng phù hợp suy đoán này, hắn không biết từ nơi nào móc ra một cái micro. Cái này mà đâu, chính là Hoàng Đông Lai tại Dĩ Hòa Vi Quý cái kia một quyển bên trong chế tạo cái kia, Song Hải giải thích cúp long đầu thời điểm tranh tài liền xuất hiện qua. Lúc này Hoàng Đông Lai lấy ra vật này, đồng thời tiện tay từ bên bàn cầm lấy một cái cây gỗ hướng giữa đài ở giữa một chi, một cái lập mạch cứ như vậy hoàn thành. Đang lúc người ở dưới đài đều tại kỳ quái đây là cái quái gì thời điểm, Tôn Diệt Hải đã góp đến mạch phía trước. Thiếu Lâm công phu tỉnh Tôn ca cái này, một uống họng bị cái này mịt rô rộng đi ra hiệu quả, có thể so với hắn phía trước dùng cái kia hơi co lại bản kèn lệnh gào khan muốn tốt rất nhiều, lập tức để đám người dưới đài vì thế mà kinh ngạc. Thật tốt cũng mà Hoàng Đông Lai cũng thuận thế gia nhập hợp sướng. Thiếu Lâm công phu sức lực buộc lại sức lực ta hệ thiết đầu công vô địch thiết đầu công ngươi hệ kim cương cấp hát tới đây thời điểm, dưới đại sát hình tông các tăng nhân tựa hồ đã tiếp thu mịp rô thiết lập, đồng thời còn tại châu đầu kề thai nói xong cùng loại tông chủ mời tới hai người này thật đúng là có chút đồ bà ta, mặc dù tới trước cái kia ca hát rất khó nghe, nhưng về sau cái này hát đến liền tạm được, hơn nữa còn sẽ dùng loại này chúng ta tự. Trước đến nay chưa từng thấy có thể cất cao giọng đạo cụ, cái kia đại minh quả nhiên là đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc cá dạng này lời nói. Mà thấy tình cảnh này, như cũ nút ở phía xa trọng tàng cùng tiểu mai cho triệt để chỉnh không biết. Cái này làm cái gì nha? Thế nào còn đổi hợp xuống đây? Hai người đây là muốn điên A. Ta nói, tiểu mai tang, ngươi là đến cùng bọn họ chấp đối, ngươi biết bọn họ đây là tại làm cái gì sao? Trọng tàng rốt cục là nhịn không được, nhỏ giọng hỏi thăm tiểu mai. Bi bi, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi cùng bọn họ nhận biết thời gian lâu hơn ta A. Tiểu Mai lúc này không tự chủ được liền dùng giọng cản sải. Không không không, thật không quen. Trọng tàng đội vàng phủ nhận. Vậy chúng ta trước hết giả như hai người bọn họ chỉ là hai cái xa lạ người trung nguyên tốt, lấy mã sam tàng kinh nghiệm của ngươi đến xem, bọn họ đây là tại ồn ào loại nào. Tiểu Mai thành tâm tỉnh giáo. Ừm. Trọng tàng cho dù là kiến thức rộng rãi, nhưng loại này tràng diện hắn xác thực cũng là lần thứ nhất thấy, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát mới đáp, nếu như bọn họ không phải đột nhiên mất đi lý trí hoặc là vốn chính là người điên, vậy dạng này làm tất nhiên có hợp lý động cơ. Cân nhắc đến mục đích của chúng ta là đem đám này ác tăng toàn bộ tiêu diệt, cái kia chắc hẳn bọn họ là muốn tại trên đài làm chút cái gì, để tại hoàn thành chuyện này. Vậy có hay không khả năng, bọn họ là muốn dùng khó nghe tiếng ca giết chết địch nhân, hoặc là tại giết chết địch nhân phía trước tra tấn một cái đối phương. Tiểu Mai nói tiếp. Không biết. Trọng tăng nói, ta chỉ có thể nói Hoàng Trang thủ đoạn giết người vượt xa ta nhận biết, không nhớ quá tượng. Hai người bọn họ ở chỗ này nghi hoặc sau khi, trên đài hai người đã hát xong một ca khúc, làm mọi người dưới đài đối Hoàng Đông Lai cũng buông lòng cảnh giác về sau. Song Hải đột nhiên liền tuyên bố muốn bắt đầu đảo thuật. Một bộ này đâu, hai người bọn họ cũng không phải lần thứ nhất làm, nhớ năm đó hai người sơ xuất giang hồ, tại Lư Châu gặp phải cái kia tăng phủ nháo quỷ sự kiện lúc, bọn họ liền tại cái kia tăng láo ra trước mặt biểu diễn qua một chút cho xiếc. Đương nhiên, hôm nay lâm thời ra trận, chuẩn bị có chút không đủ, cho nên tại Hoàng Đông Lai lấy chuẩn bị đạo cụ làm lý do xuống đài đồng thời, Tôn Diệt Hải chỉ có thể đem đúng quần dấu kích coi như cái thứ nhất ảo thuật đến trộn lẫn bên dưới. Bởi vì Tôn Ca đã tại trên đài làm hơn nửa giờ rồi kẻ, dưới đài các tăng nhân giờ phút này đối hắn căn bản là một điểm cảnh giác cũng không có, cho nên dù cho hắn móc ra tam xoa kích loại này binh khí, mọi người cũng không có coi ra gì, dù sao cái đồ chơi này tại Nhật Bản cũng không phải cái gì phổ biến vũ khí, cái kia hình thái càng cho dịch bị coi là một loại hơi có chút quái dị của xiên hoặc là xiên phân. Mà tại Tôn Diệt Hải biến vào biến ra mấy lần, người phía dưới cũng kém không nhiều nhìn phát chán thời điểm, đi dưới đài nơi hẻo lánh bên trong bận rộn một hồi Hoàng Đông Lai cuối cùng là kịp thời quay trở về trên đài. Giờ khắc này, Hoàng Ca đã đem một kiện hắn từ cái kia ra cắt đạo làm sóc ly di vật hộp cơ quan bên trong học đến, đồng thời một mực mang theo bên người tiểu đạo cụ chuẩn bị thỏa đáng. Chương 35, Tông Diệt, thượng, chương 35, Tông Diệt, thượng, ta đầu sách nói qua, ra cắt đạo làm sóc ly võ công, tại cái kia bốn trộm bên trong chính là gà lập hạc bầy tồn tại. Một người như vậy, có thể lâu dài cùng mặt khác ba cái võ công không kém đạo tặc lăn lộn tại cùng một chỗ, lại không có bị bọn họ cho đen ăn đen, dựa vào không thể nghi ngờ chính là hắn châu nghiên cứu những cái kia nhanh nhẹn linh hoạt. Làm sóc ly những cái kia phát minh, chuyên chú vào lực sát thương cũng không phải không có, nhưng càng nhiều đều là một chút chú trọng tính bí mật cùng công năng tính đạo cụ. Ví dụ như Hoàng Đông Lai giờ phút này lấy ra cái này, vẻ ngoài nhìn xem tựa như một cái bằng phẳng vỏ ốc sen, kích thước so đĩa lớn một chút có hạn, hướng chỗ ấy để xuống, ai cũng không biết làm gì dùng. Muốn ta nhìn thấy, có thể sẽ hoài nghi đây là ý tù nhuận nhị mộ bộ mạn gạ tiểu chu một bên đây. Nhưng cái này đồ vật, chỉ cần ngươi hướng bên trong chuyển vào một chút phù hợp sử dụng quy cách độc phấn, trong vòng 10 phút, liền có thể để trong phạm vi 10 mét xung quanh người đều giữa bất chi bất giác chúng độc. Hoàng Đông Lai vừa rồi xuống đài, chính là chứa thuốc đi, đối hắn cái này hoàng môn thiếu chủ đến nói, từ trên thân tìm một loại thích hợp tại cái này chẳng cảnh sử dụng độc vật cũng không phải việc khó gì. Rất nhanh, hắn liền đem một loại tên là hai đường phố ngược lại độc phấn nhét vào đi bảo. Vì cái gì kêu hai đường phố ngược lại đâu? Cái này liền đến hơi hàn huyên một chút tại không ít tiểu thuyết võ hiệp, bình thường, hoặc truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thỉnh thoảng đăng tràng, một loại bị gọi là trước cửa ngược lại rượu. Cái gọi là trước cửa ngược lại không phải là một cái rượu chủng loại, cũng không phải một hạng sản xuất kỹ thuật, thậm chí chỉ không phải cùng một loại rượu. Xưng hô thế này, hơn phân nửa là một chút sản xuất kỹ thuật không tình, lại vào không đến cái gì tốt rượu nông thôn tự quán, cho nhà mình sản xuất không chính hiệu thôn rượu lên hoa tên, tính chất liền cùng du côn lưu manh giới tăng bưu không sai biệt lắm. Nhưng mà, ngắn ngủi vài giây sau, Vĩnh Tuyên trong lòng cái kia phần hoảng hốt liền cấp tốc bành trướng, cô kia hậu kình một chút cũng không so Nhân Tuyên cảm nhận được nhỏ, bởi vì hắn rất nhanh liền ý thức được. Cái này tựa như là hắn trở thành sát hình tông cán bộ đến nay lần thứ nhất nhận đến uy hiếp tính mạng. Đương nhiên, làm như vậy, bao nhiêu sẽ tổn thất một chút uy lực cùng chính xác. Liền Tôn Diệt Hải lúc trước hát cái kia mấy bài lạc nhịp hiện đại ca khúc lưu hành, tại chúng ta nghe tới khả năng là tại Khôi Hải, nhưng đối sát hình tông đám này tăng nhân tới nói, đây chính là một loại chưa từng thấy qua vượt mức quy định nghệ thuật hình thức a, dù cho Tôn ca hát đến không tốt, nhân gia cũng không có nghe qua vốn là khúc, chỉ cần không có so sánh, hắn làm sao đều có thể lừa dối qua quan. Lúc này hai người bọn họ xem xét, phía trước đồng môn từng mảnh ngã xuống, lại tả hộ pháp cái kia bảy bộ thi ngâu cũng tại sau đó không lâu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có qua mấy giây bọn họ liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, hai người tranh thủ thời gian nhảy người lên lấy ống tay áo che lại miệng mũi, đồng thời điều khiển thi ngẫu hướng về trên sàn gỗ đánh tới. Có thể Tôn Hoàng xem như xuất thủ trước âm nhân một phương, tất nhiên là sớm có phòng bị, nhìn thấy thi ngẫu vọt tới, Tôn Diệt Hải lập tức liền đem binh khí sáng lên nên đón tiếp lấy. Hoàng Đông Lai thì là nhặt lên hắn vừa rồi tiện tay bày ở bên chân mấy thứ đồ, coi như ám khí bắt đầu hướng nơi sàn ném, mà hắn ngắm chuẩn người đâu, không thể nghi ngờ chính là trên người mặc sát hình tông cán bộ đặc thù màu trắng tăng bảo, một cái liền có thể cùng người khác phân chia ra vĩnh tuyên cùng nhân. Tuyên. Giờ phút này Hoàng Đông Lai tuyển dụng loại này chỉ hoán phát tắc nhưng chỉ hoán lại không dài độc, tất nhiên là trải qua nhất định cân nhắc, cái này bên trong giảm sóc thời gian, đã liền tại độc dược quyết tán, lại tăng lên hành động tỷ lệ sai số. Dạng này một lát nữa hắn có thể vững vàng đem giải dược cho đến Tôn Diệt Hải, vạn nhất nơi xa trọng tàng cùng Tiểu Mai vô ý cũng trúng độc, hắn cũng có thể kịp thời cứu vãn. Bởi vì đối chúng ta người hiện đại đến nói, có thể lựa chọn giá rẻ giải trí phương thức thực sự là quá nhiều, loại này trình độ diễn xuất căn bản không có gì sức cạnh tranh. Đặt tại hôm nay, để ngài đi bên đường nhìn loại cỏ này đài ban ngành biểu diễn người vẫn là loại này trình độ, ngài khẳng định đã sớm quay đầu đi, không đi cũng túi đầu chơi điện thoại đi, hoặc là chính là dùng di động đem cái này biểu diễn đập xuống đến, phát đến xã giao truyền thông bên trên nổ nước bọt vài câu. Cái này đều so xem biểu diễn bản thân có ý tứ. Cứ như vậy, Song Hải lại tại trên đài đùa nghịch có 5-6 phút. Bên cạnh hắn nhân tuyên thảm hại hơn, liền thừa lại một bộ thi ngâu đến bảo vệ tính mạng. Ban đầu hai người ngã xuống về sau, mặt khác tăng nhân mới hậu chi hậu giác cảm thấy mình hình như cũng có chút khó chịu, nhưng hiển nhiên thì đã trễ. Vì vậy Tôn Ca tranh thủ thời gian đình chỉ biểu diễn, mở miệng đối Hoàng Đông Lai nói, không sai biệt lắm. Chuẩn bị kỹ càng, Hoàng Đông Lai liền một lần nữa lên đài. May mà Hoàng Đông Lai lần này ném đồ vật không phải đứng đắn ám khí, tăng thêm hai cái này hàng cũng sát thực so với bình thường tạp ngư võ công hiếu thắng, cho nên bị bọn họ khó khăn lắm tránh khỏi. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao? Có chút đầu. Chẳng. Như vậy trước mắt Hoàng Đông Lai dùng cái này hai đường phố ngược lại đâu? Một cái, chính là trước đây cùng Huyền Tuyên cùng một chỗ tập kích giá trị đám người A Đổ Phường Vĩnh Tuyên, một cái khác, tên là A Đổ Phường Nhân Tuyên. Cuối cùng trực tiếp người chúng độc số tại 60 trên dưới, trong đó liền bao gồm cái này sát hình tông tả hộ pháp, tên của người này đâu? Ta suy nghĩ một chút, vẫn là không bệnh. Bởi vì hắn cái này vừa đăng tràng đã trúng độc bỏ mình, bệnh cũng không có ý nghĩa. Có khác mười mấy ngồi đến xa hơn một chút tăng nhân, trúng độc liền không có sâu như vậy, vẫn có thể đứng lên hoạt động, bất quá bọn họ bao nhiêu cũng có chút tứ chi bất lực, choáng đầu hoa mắt triệu chứng. Hai người này cũng có thể thao tác năm cỗ thi ngâu cao thủ, mà bọn họ thi ngâu đâu, từ diễn xuất lúc bắt đầu, liền cùng tả hộ pháp cái kia bảy bộ thi ngâu cùng một chỗ đứng đến hang đá một góc treo máy chờ lệnh đi. Dù sao thi ngâu là không cần xem biểu diễn. Lúc này, Tôn Diệt Hải liền mơ hồ cảm thấy có chút choáng đầu cùng tứ chi tê dại. Lúc đầu cái kia hai nhẫn võ nghệ liền so những này tạp ngư cao hơn nhiều, tăng thêm ra bên ngoài trốn cái này 20 tên tăng nhân có hơn phân nửa đều là nhẹ nhàng trúng độc trạng thái, một màn này cũng là chuyện đương nhiên. Bán kính 10 mét phạm vi, nói lớn không lớn, lại các tăng nhân đều là tụ tập tại sàn gỗ cùng một bên cạnh ngồi, cho nên cái này sóng không có để tất cả tăng nhân toàn bộ trúng độc. Nhưng tại cái kia tin tức truyền bá khó khăn, giải trí hoạt động thiếu thốn thời đại, chỉ cần Tôn Hoàng đánh lấy từ Đại Minh đến nghệ sĩ cái này cơ hiệu, cái kia đừng nói là tại cái này sát hình tông tổng đàn bên trong, cho dù là tại kinh đô trên đường phố, thậm chí thiên hoàng trước mặt, bọn họ diễn xuất đều là có thị trường. Vĩnh Tuyên xem xét, Nhân Tuyên cử động lần này hậu quả hung độc dở ít, nhưng tựa hồ có thể lợi dụng một chút, cho nên không có mở miệng ngăn cản, mà là lập tức điều khiển chính mình hai cỗ thi ngẫu có kỳ giác thế bảo vệ phía sau mình, đi theo Nhân Tuyên bước chân cùng một chỗ công kích. Mà Vĩnh Tuyên đâu, bởi vì tính cách càng bình tĩnh hơn âm trầm, cho nên trong lòng hắn mặc dù kinh hãi, trên mặt biểu lộ vẫn là cho kéo căng lại. Giờ khắc này, mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, Vĩnh Tuyên cùng Nhân Tuyên song song nghĩ đến chạy trốn, có thể hai người bọn họ còn không có xoay người sang chỗ khác, từ bọn họ phía sau liền chuyển đến từng trận kêu thảm. Rượu cái đồ chơi này, nhân gia nói ngươi uống xong trước cửa ngược lại ngươi cũng không nhất định đủ, nói ngươi ba bắt bất quá cương ngươi cũng không nhất định không qua được, điểm này con hổ cũng có thể làm chứng. À, cuối cùng, Nhân Tuyên tại cầu sinh muốn thúc đẩy bên dưới tiến vào nửa điên điên cuồng trạng thái, hắn điều khiển chính mình còn sót lại bộ kia thi ngẫu, để ngăn tại phía trước mình, sau đó cùng thi ngẫu cùng một chỗ liều mạng hướng động khẩu phóng đi. Đương nhiên, hắn mang lên đạo cụ cũng không chỉ kiện này, còn cầm mấy món cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật nhỏ dùng để giấu một tại rừng lên đài phía sau Hoàng Đông Lai liền đem những vật này rất tùy ý đặt ở bên chân, sau đó liền bắt đầu cùng Tôn Diệt Hải cùng một chỗ ảo thuật. Hoàng Đông Lai công phu ám khí vốn chính là bản lĩnh giữ nhà một trong, so với mã sam trọng tàng loại này tư lịch phong phú Nhật Bản thượng nhận đến cũng là tuyệt không kém, mà còn bởi vì hắn là trong vòng nhà công phu làm cơ sở luyện pháp, tại lúc cần thiết hắn cũng không cần câu nệ tại ám khí hình thái, có thể dùng một chút thể tích nhỏ không theo quy tắc vật thể đến thay thế trong tay kiếm, châu chấu đá những này phổ biến ám khí. Cái kia Vĩnh Tuyên cùng Nhân Tuyên cũng là không nghĩ tới, trên đài người vậy mà có thể tùy tiện cơ lấy mấy thứ đồ liền hướng mười mấy mét bên ngoài bọn họ phát động một vòng uy lực không tầm thường công kích từ xa, sớm biết như vậy bọn họ hẳn là trước phân mấy cái thi ngẫu tới bảo vệ chính mình, nhưng bây giờ đồ vật cũng bay tới, có chút trở tay không kịp hai người đành phải hốt hoảng trốn tránh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng gặp mấy cái từ mảnh gỗ hoặc kim loại làm thành nhỏ rách nát trong nháy mắt liền từ sàn gỗ bên kia bay ra, chạy Vĩnh Tuyên cùng Nhân Tuyên đầu liền tới. Ngay tại chém giết những cái kia tạp ngư trọng tàng cùng Tiểu Mai xem xét tới mấy cái hàng cứng, cũng là không dám vô lễ, bọn họ đều là cấp tốc biến chiêu đánh ra cách mình gần nhất mấy tên địch nhân, sau đó sóng vai lùi đến cái này hàng đá lối vào chật hẹp nhất cái kia một đoạn khu vực. Bởi vì những này không chính hiệu thôn rượu cảm giác kém, hương vị hỏng bét, quán rượu trình độ văn hóa cũng có hạn, cho nên bọn họ chỉ có thể đem rượu này có thể uống say người loại này chuyện đương nhiên xem như một loại bán điểm thêm đến danh tự bên trong đi, cùng loại còn có cái gì nữa bước ngược lại ra ngoài ngược lại ba bắt bất quá cương. Hầu như đều một cái ý tứ. Nhưng Song Hải hôm nay là nghĩ kỹ muốn tiêu diệt cái này sát hình tông, bọn họ liền trêu đùa những người này ý nghĩ đều không có, chỉ muốn đem những người này ở giữa ác ma giết cho thông khoái, cho nên bọn họ căn bản là không để ý tới Vĩnh Tuyên kêu gạo, hai lời không có liền truy chém mà lên. Hai người bọn họ nghe tiếng giật mình, nhìn lại, liền nhìn thấy một mực mai phục tại hang đá lối vào trọng tảng cùng tiểu mai hai người, giống như mở vô song đồng dạng tại thu gặt lấy mặt khác chính ra bên ngoài chạy trốn sát hình tông tạp ngư sinh mệnh. Uy, người không sao chứ? Người, ách, đặt tại độc dược lĩnh vực, loại này danh tự tính chất nhưng là khác rồi. Nhưng độc dược nếu là để cho hai đường phố ngược lại dược hiệu kia liền phải 89 phần 10 mới được, nói cách khác, người bên trong độc này phía sau ước chừng đi ra hai con đường khoảng cách, khẳng định đến ngược lại. Hiện lên cái này một đợt về sau, Vĩnh Tuyên cùng Nhân Tuyên đều là lòng còn sợ hãi, một giây sau, hai người liền không hẹn mà cùng đi triệu hồi Thi Ngẫu, muốn trước bảo vệ tự thân an toàn lại nói, có thể là bọn họ Thi Ngẫu lúc này đều đã đi tới cái kia sàn gỗ bên, cái này muốn lên không lên, lo được lo mất thao tác, dẫn đến bọn họ Thi Ngẫu tại lui về đến lúc bị Tôn Diệp Hải truy kích càn quét, hai kích bung lên liền đánh ngã bốn cái. Nan ý. Nhân Tuyên cùng mặt khác lần đầu nhìn thấy Thi Ngẫu bị bảo binh 30 giây giết sát hình tông môn nhân một dạng, thấy cảnh này, lập tức liền cực kỳ hoảng sợ. Chớp mắt liền Tôn Hoàng liền lấy một vòng kiếm kích phối hợp, hiệp lực lại chém giết ba bộ Thi Ngẫu. Nói là ảo thuật, kỳ thật đều là chút tại diễn nghệ biên giới thăm dò vụng về mánh khỏe, bọn họ cũng không có nghĩ đến muốn biểu diễn phải nhiều đến mắt, trọng điểm ở chỗ chỉ hoãn thời gian. Ân, tốt. Hoàng Đông Lai minh bạch Tôn Diệt Hải ý tứ, lúc ấy liền móc ra một bình hắn lên đài phía trước đã phục tốt giải dược, phân cho Tôn Diệt Hải một khỏa, để uống vào. Đáng ghét a. Lần này Vĩnh Tuyên cũng gấp, bởi vì vẹn vẹn khai chiến không đến nửa phút, hắn năm cô Thi Ngẫu liền chỉ còn lại có hai cô. Hắn tính toán điều gì, Tôn Hoàng rất rõ ràng, cái này sát hình tông cùng rất nhiều quan to hiển quý đều có quan hệ, chỉ cần hỏi rõ địch nhân sở thuộc trận doanh, hoặc nhiều hoặc ít có thể báo mấy cái đại nhân vật danh tự đến uy hiếp một cái đối phương, ví dụ như chủ nhân các ngươi cấp trên đều cùng chúng ta có giao tình, các ngươi trong tổ chức nào đó cũng là khách nhân của chúng ta vân vân, nói không chừng là có thể đem chiến đấu kéo vào đàm phán, rằng co tiết đấu, hoặc là nhiễu loạn địch nhân tâm thái. Siêu siêu siêu, độc dược này có hiệu lực thời cơ tuy là có trì hoãn, nhưng một khi bắt đầu phát tác, dược hiệu kia có thể là tới rất nhanh. Các ngươi là ai? Người nào phải các ngươi tới? Một hơi sau đó, Vĩnh Tuyên bỗng nhiên mở miệng, hướng Song Hải kêu câu nói. Đối mặt nghiêm túc, khí thế hung hung Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai, dù cho là đổi hai cái trung nguyên nhất lưu cao thủ đến cũng khó ngăn cản, huống chi là hai cái này sát hình tông mặt hàng. Mà dưới đại các tăng nhân đây, nói thật, còn rất thích xem. Cuối cùng còn có mười mấy người, bởi vì là ngồi tại cuối cùng xếp, cho nên cơ bản không có việc gì. Mà cái này bên trong, mà lại liền có cái kia năm cán bộ bên trong còn lại hai người. Thấy cảnh này, người ở dưới đài đều có chút ngộng, nhưng rất nhanh, liền có người phát hiện dị thường. Cái này một cái chớp mắt, hai nhận song đao đồng thời, hết sức chăm chú, đều là muốn ra sát chiêu nên địch, nhưng không ngờ. Ầm ầm, kèm theo một trận ngột ngạt tiếng động, hai người cảnh vật trước mắt bỗng nhiên lắc lư ra bóng chồng. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này mấu chốt bên trên, nơi đây vậy mà phát sinh động đất. Chương 36, tông diệt, hạ, chương 36, tông diệt, hạ. Động đất đối người Nhật Bản đến nói tự nhiên chuyên không coi là mới mẻ gì, loại kia thường thường địa phương nhỏ chấn bọn họ là sớm đã thành thói quen, bất quá trước mắt cái này sóng chấn động đây, tương đối vi diệu. Ngươi nói nó không nghiêm trọng chứ, cái này mặt đất đong đưa là rất lợi hại, ngươi muốn không có đỡ thứ gì, rất có thể nháy mắt ngã sắp xuống, nhưng ngươi nói nó nghiêm trọng à, nó đại khái cũng liền lắc lư cái tầm 10 giây cũng liền hòa hóa lại. Mà còn lần này động đất còn có một điểm dị thường, chính là ảnh hưởng phạm vi cũng chỉ giới hạn tại sát hình tông tổng đàn vị trí ngọn núi này phụ cận, hơi lại địa phương xa một chút liền không có bất luận cái gì chấn cảm. Nhìn thấy nơi này, đoán chừng có rất nhiều người cũng đoán được, loại này hiện tượng hiển nhiên cùng cái kia thập duệ bình có quan hệ. Tiên Văn nói, cái này thập duệ hai chữ có từ bốn phương hướng chính giữa thu lại chi ý, cho nên chỉ cần hướng cái này bảo bình bên trong bỏ vào thuế ruộng loại hình đồ vật, liền có thể cho chủ nhà mang đến tài vận cùng giàu có. Có thể trước đây Hoàng Đông Lai hướng trong bình rót đầy phần, còn đem đồ tuyên người như vậy ở giữa mảnh đầu nhét vào chìm thành cái người chết đầu, lại đến cuối cùng đều không cho rút ra. Vậy bây giờ cái này tràn đầy thế vật pháp bảo sẽ cho nơi đây gọi đến hai ách, cũng là hợp tình hợp lý. Thứ tới thật không phải lúc. Động đất phát sinh phía sau 2 giây, trọng tàng trong lòng liền thầm hô một tiếng hoảng bét, bởi vì hắn hiểu được, loại này biến cố, đối với bọn họ cái này nguyên bản liền đứng trên ưu thế một phương ngược lại là bất lợi. Mà tình thế phát triển cũng xác thực hướng về hắn không hề kỳ vọng cái hướng kia phát triển. Làm dưới chân mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động lúc, trọng tàng cùng tiểu mai đều là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn toàn ổn định thân hình, mà lúc này, vừa bạn không khéo, cùng Thi Ngẫu cùng nhau điên cuồng hướng về phía trước xung phong Nhân Tuyên đi tới bọn họ phụ cận. Nhân Tuyên mặc dù cũng nhận động đất ảnh hưởng, nhưng hắn lúc đầu cũng đã là mất trí đồng dạng trạng thái, cho nên cũng không quan trọng biến hóa này, hắn vẫn như cũng là cùng Thi Ngẫu cùng một chỗ lảo đảo vùi đầu sông về trước. Không nghĩ tới, chính là loại này không quan tâm thao tác, lại để hắn Thi Ngẫu lảo đảo, trời xui đất khiến đẩy ra Tiểu Mai, đồng thời cùng trọng tảng quấn ôm ở cùng một chỗ té ngã trên đất, dùng cái này cho Nhân Tuyên đã sáng tạo ra một đạo chạy đi khe hở. Loại này cơ hội, hắn không có khả năng bỏ lỡ. Một giây sau, Nhân Tuyên liền bỏ xuống chính mình cái kia cuối cùng một bộ Thi Ngẫu, lao nhanh trốn ra cái này hang đá. Cứ việc trọng tàng trì hoãn tới về sau cấp tốc liền chặt đứt Nhân Tuyên bộ kia Thi Ngẫu hai chân, đồng thời đem đá qua một bên, nhưng thời khắc này trọng tàng là không thích hợp lại đi truy kích Nhân Tuyên. Dù sao Vĩnh Tuyên cùng một số khác sát hình tông tạp ngư giờ phút này cũng muốn hướng cái này hang đá bên ngoài chạy, như ngăn tại nơi này trọng tảng cùng Tiểu Mai lại rời đi một người, khả năng này sẽ để cho càng nhiều địch nhân tràn ra đi. Bất đắc dĩ, trọng tàng chỉ có thể tạm thời không đi quản đã chạy ra nhân tuyên, mà là trọng chỉnh trạng thái, cùng Tiểu Mai tiếp tục ngăn trở cửa ra này. Bên kia đâu, Vĩnh Tuyên lúc này có thể trợn tròn mắt, hắn lúc đầu đánh bản tính là, cười nhìn nhân tuyên bị hai nhận chặn đánh, biến thành phá hôi, mà chính mình dựa vào nhân tuyên chết sáng tạo khoảng cách chạy thoát, ai có thể nghĩ tới, đột nhiên tới sóng động đất để phá hôi may mắn cho chạy. Mấy giây sau, cái này chấn cảm dần dần dừng, chính hắn lại vừa vặn đâm vào trọng tàng cùng Tiểu Mai trên họng súng. Có thể lúc này Vĩnh Tuyên muốn ngừng bên dưới cũng là không có khả năng, bởi vì hắn cho dù không quay đầu lại cũng có thể nghe đến Song Hải ở hậu phương đánh giết hắn những cái kia đồng môn đưa tới tiếng kêu thảm thiết. Thời khắc này Vĩnh Tuyên là phía trước có chướng ngại vật, sau có truy mệnh chó, với hắn mà nói còn sống tỷ lệ lớn nhất lựa chọn vẫn là thừa dịp phía sau những cái kia tạp ngư đồng môn không có chết xong lúc thần tốc đột phá phía trước cái kia hai nhận phòng tuyến. Bởi vậy hạ quyết tâm Vĩnh Tuyên ánh mắt một lăng, hắn lúc này điều khiển lên nguyên bản bị hắn lưu tại sau lưng đoạn hậu hai cố thi ngẫu để bọn họ cướp được trước người mình. Bá bá, trong chớp mắt cái kia hai cỗ thi ngẫu liền bắn vọt mà ra, biến thành hai đạo hư ảnh, lấy một loại hoàn toàn không cân nhắc tự thân bị hao tổn trình độ tư thái, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trọng tàng cùng Tiểu Mai eo liền hướng ôm mà đi. Xem xét liền biết, Vĩnh Tuyên đây là tính toán dùng cùng vừa rồi nhân tuyên chạy trốn lúc đồng dạng phương thức, để thi ngẫu bọn họ lấy cầm ôm phương thức đẩy ra trọng tàng cùng Tiểu Mai, cho chính mình sáng tạo một đầu chạy trối chết thông đạo. Cử động lần này không khác gãy đuôi cầu sinh, tại dùng ra chiến thuật như vậy về sau, hắn liền rất không có khả năng lại đem cái kia hai cỗ thi ngẫu thu hồi mang đi. Nhưng cái này cũng đích thật là bảo đảm Vĩnh Tuyên bản nhân có thể chạy đi, ổn thỏa nhất sách lược. Đừng nhìn sát hình tông đám người này tại bên ngoài thái độ ương ngạnh, hết sức háo chiến bộ dạng, trên thực tế bọn họ kinh lịch chiến đấu tuy nhiều, nhưng chân chính đối mặt sống chết trước mắt thời khắc là cực ít, dù sao có rất ít người có thể uy hiếp đến bọn họ những cán bộ này cấp bậc trở lên cao thủ. Cho nên, vào giờ phút như thế này, Vĩnh Tuyên làm ra lựa chọn, lộ ra vô cùng cầu ổn cùng bảo thủ, thậm chí kém xa một cái trải qua mấy trận chiến sự võ sĩ tới dũng cảm. Nhưng mà, nói trở lại, hắn đều như vậy, vậy cái này nhận khẳng định cũng là hữu hiệu. Ta lúc trước cũng đã nói, Vĩnh Tuyên thi ngẫu là cường hóa tốc độ cùng lực buộc phát loại hình, cho nên coi hắn quyết định chủ ý dùng tiêu hao chủng loại đồng dạng thái độ đi sử dụng cái này hai cỗ thi ngẫu lúc, mẹn mẹn giúp hắn ngăn chặn hai cái cản đường lý dạ, vậy vẫn là không có vấn đề. Trọng tàng cùng Tiểu Mai cũng là nhức cả trứng, mới vừa rồi là động đất thêm vận khí không tốt bị chạy một cái, lần này thì là gặp gỡ đối diện lộ ra bài, hai người tuy nói chỉ là bị phá tan, không bị thương tích gì à, nhưng chung quy là không thể giữ vững Vĩnh Tuyên. Một hơi sau đó, Vĩnh Tuyên liền chui ra cái kia giao lộ. Hắn một đường theo đá hành lang manh liệt chạy, không mảy may dám dừng lại. Sau lưng còn xuất lại những cái kia đồng môn phát ra kêu thảm cùng tiếng cầu cứu, tại hắn nghe tới cùng đánh giấm cũng không có hai loại. Tại thoát ly thi ngẫu lớn nhất điều khiển phạm vi phía trước, hắn còn thoáng phân thần thao tác một cái thi ngẫu, để bọn họ đối xung quanh tiến hành không khác biệt công kích, nhưng loại này tầm mắt bên ngoài thao tác, chính hắn cũng minh bạch chỉ là loạn đánh trì hoãn thời gian mà thôi, tám thành không có tác dụng gì. Mười mấy giây sau, hắn lại chạy ra rất dài một đoạn khoảng cách, lúc này thi ngẫu cũng thoát ly hắn khống chế, hắn liền bắt đầu toàn lực chạy trốn. Cuối cùng, một phút đồng hồ sau, Vĩnh Tuyên đi tới. Từ tầng này thông hướng bên trên một tầng thềm đá chỗ. Khả năng có người muốn hỏi, con hàng này chạy một phút đồng hồ còn không có chạy ra tầng này đâu. Đó cũng không phải là sao, bọn họ cái này tổng đàn chính là loại này địa hình A, bất quá đi tới thềm đá nơi này về sau, liền dễ làm, bởi vì mỗi một tầng ở giữa trên dưới thông đạo đều cách rất gần, đi tới cái này phụ cận, hắn liền có thể từng tầng theo thềm đá cùng thông đạo hướng bên trên đi vòng. Đương nhiên, chúng ta đều biết rõ, tôn hoàng bọn họ bên kia. Có so đây càng nhanh, tại cái này tổng đàn trung thượng xuống di động phương thức. Ha ha, ha ha. Vĩnh Tuyên một đường chạy đến tầng cao nhất thời điểm, đã mệt mỏi cùng tôn tử tựa như, bất quá tốc độ của hắn là không có chút nào dám chậm lại. Chạy đến tầng này lúc, Vĩnh Tuyên khó khăn lắm đuổi kịp so hắn trước trốn một bước Nhân Tuyên. Nhân Tuyên lúc này cũng đã tỉnh táo lại, không có kinh hoàng như vậy, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn cố này từ cầu sinh ý chí mang theo điên sức lực cũng tàn đi, thở hổn hển đến so Vĩnh Tuyên còn muốn lợi hại hơn. Hai cái này cá mẹ một lứa cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn nhau một cái, liền sóng vai mà đi. Bọn họ rất nhanh liền đi tới mặt đất tầng kia, chính là cái kia nằm ở đại trạch lối vào phía sau, còn chưa đến dưới mặt đất thềm đá hắc ám trong hang động. Hai người hướng về nơi xa lối vào cái kia yếu ớt ánh sáng tiến lên, trong lòng đã tràn đầy chính mình cuối cùng thành công chạy trốn may mắn cùng vui sướng, trên tinh thần kéo căng cái kia dây cùng cũng thư giãn xuống. Nhưng vào lúc này, hắc ám bên trong hàn mang lóe lên, lưới đao gió một trận. Cái kia một cái chớp mắt, một chi tam xoa kích nghiêng quan mà tới, kích phong từ Vĩnh Tuyên bên phải sau lưng phá phổi mà vào, từ bên trái phía trước xuyên tim mà ra, đồng thời tiếp tục thẳng tiến, đâm vào nhân viên cổ sống bên trên. Hai tăng kịch liệt đau nhức phía dưới, vừa muốn kêu gào, lại có một bóng người giống như thiểm điện lấn đến gần, vẹn vẹn thi một kiếm chém ngang, liền gọt đến hai đầu rơi xuống đất. Đến đây, cái này sát hình tông từ trên xuống dưới, hơn trăm danh môn đồ liền đã đều bị diệt. Nhưng Song Hải sự tình, vẫn chỉ tính là xử lý chính thành. Tiếp xuống, hai người bọn họ để trọng tàng cùng Tiểu Mai canh giữ ở đại trạch lối vào chỗ ấy, chính mình lại lần nữa quay trở về sát hình tông tổng đàn bên trong, làm sau cùng một lần lục soát. Lần này, bọn họ liền không để ý tiêu phí thời gian, cho nên lục soát cực kỳ tỉ mỉ. Hai người đầu tiên là đi xác nhận toàn bộ tổng đàn bên trong là thật không có bất kỳ cái gì một cái cá lọt lưới, sau đó mới trở lại cái kia hội nghị hang đá, bắt đầu quét dọn chiến trường. Bọn họ hoặc thu hồi, hoặc vứt bỏ một chút đồ vật, đồng thời kiểm lại một chút số người của địch nhân, vì phòng ngừa tính sai, bọn họ thuận tay lại cho mỗi một cỗ thi thể bổ đao. Giải quyết những này về sau, hai người bọn họ lại tới tầng dưới Đồ Tuyên gian phòng, từ trong tìm kiếm đến xác hình tông danh sách cùng sổ sách, đồng thời thẩm tra đối chiếu một cái đánh giết nhân số, liên tục xác nhận trừ ác đã hết. Cân nhắc đến Đồ Tuyên là cơ thể người cải tạo chuyên gia, lại nắm giữ điều khiển thi ngẫu tà thuật, làm không tốt liền sẽ có cái gì sát chết vùng dậy phục sinh thủ đoạn, cho nên Song Hải căn cứ cẩn thận nguyên tắc, đem hắn cắt nát phía sau đốt thành tro, lại phân biệt hất tới cái trụ sở này các nơi trong nhà xí. Đến mức cái kia thập duệ bình, Hoàng Đông Lai cân nhắc một phen về sau, vẫn là để Tôn Ca dùng tam xoa kích đem đánh nát, dù sao hai người bọn họ thực tế không hứng thú đem cái đồ chơi này rửa sạch mang đi, một hồi tắm một cái tam xoa kích liền phải. Mà cuối cùng, hai người rốt cục vẫn là đi tới một cái bọn họ rất không muốn đến địa phương, chính là cái này xác hình tông tổng đàn bên trong khu thí nghiệm. Trong này còn có một chút đã bị cải tạo đến hoàn toàn thay đổi hoặc là đã thi ngẫu hóa một nửa hài tử, đối với mấy cái này hài tử đến nói, quay trở lại lần nữa cuộc sống bình thường đã không khả năng, vẹn vẹn sống bản thân đều là một loại khó có thể tưởng tượng thống khổ. Song Hải dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc nơi này tất cả, sau đó trầm mặc rời đi. Trở về mặt đất về sau, Hoàng Đông Lai lấy trong hành lý một vài thứ, mân mê một chút chất nổ đi ra, đồng thời để Tôn Diệp Hải tại cái kia hang trên vách đá chọc lấy mấy cái lỗ thủ nhỏ, đem chất nổ nhét đi vào, dùng cái này cam đoan bạo tạc lúc uy lực tối đại hóa. Chờ những người khác tất cả đều rút lui về sau, bọn họ liền nổ nát xác hình tông tổng đàn lối vào, để cạnh nhau hỏa đốt lên toàn bộ hôi ức thôn. Đến đây, xác hình tông cái này tồn tại trên trăm năm tà tông, cuối cùng là triệt để tiêu vong. Nó lưu lại những cái kia tội ác cùng thương tích, cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn sâu ở cái kia mục nát trong thâm nguyên. Ngày thứ hai, sáng sớm, hôi ức thôn trên không dâng lên một đoàn mờ mịt khói. Cái kia không phải là đen cũng không phải trắng sương mù rất lâu mà ngưng tụ tại trên không, từ xa nhìn lại, sương mù lại tựa như biến hóa thành rất nhiều người khuôn mặt, bọn họ ban đầu chồng chất nhét chung một chỗ, tiếp theo lại từ từ ly tán mở. Có người nói đây chỉ là trong thôn trồng chất đại lượng lâu năm cho cốt bị đại hỏa đốt cháy bốc lên phía sau tạo thành xương mù xám, nhưng cũng có người tin tưởng, đây là từ vùng đất kia bên trên giải thoát mà ra linh hồn, tại thế gian này lưu lại cuối cùng thoáng nhìn. Chương 37, vào kinh chương 37, vào kinh rời đi hôi ức thôn cùng ngày buổi sáng, Mã Sam trọng tàng liền mang A Chi cùng tiểu trợ từ biệt Song Hải đám người, trước một bước hướng kinh đô đi. Dù sao ba người bọn họ còn có cái nhiệm vụ khẩn cấp trong người, lần này cùng sát hình tông gặp nhau đã để bọn họ tổn thất một tên đồng bạn còn trì hoãn mấy ngày, cho nên dù cho trạng thái không tốt bọn họ cũng phải gấp rút đi đường. Trước khi đi, trọng tàng trịnh trọng hứa hẹn như có cơ hội nhất định sẽ báo đáp Song Hải ân tình của bọn hắn. Đương nhiên, ai cũng minh bạch, thân ở loạn thế, loại này lời khách sáo nghe một chút liền thôi, không cần thiết coi là thật. Song Hải cũng không phải vì cái gì báo đáp mới đi đối phó sát hình tông, cũng chính vì bọn họ không phải là vì lợi ích mà làm việc này, cho nên bọn họ mới sẽ đem sự tình làm đến như thế tuyệt. Sau đó trong vòng vài ngày, Tôn Hoàng hai người cũng không có gấp gáp đi đường, mà là cùng Hải Hạ Tổ, Tiểu Mai cùng một chỗ thương lượng trước một cái nên như thế nào thu xếp những cái kia từ sát hình tông trong địa lao cứu ra hải tử. Đáng được ăn mừng chính là, những hải tử này nhà, tuyệt đại đa số đều cách cổ bệ không xa, bọn họ cơ bản đều là trước đây không lâu bị những cái kia đổi về tổng đàn hội nghị sát hình tông tăng nhân tiện đường bắt đi, cũng chính bởi vì bọn họ bị bắt tới thời gian không tính dài, cho nên bọn họ chịu giết hại trình độ phần lớn còn tại có thể cứu về đến trong phạm vi. Vì vậy, Tôn Hoàng liền quyết định giúp người giúp đến cùng, đem những hải tử này đều đưa về nhà đi. Chuyện này Hạ Tổ cùng Tiểu Mai tự nhiên đều không có ý kiến, bọn họ lúc đầu cũng là muốn hiệp trợ Tôn Hoàng đi hoàn thành tìm về Long Bích nhiệm vụ, hiện tại Song Hải chính mình cũng không gấp, bọn họ liền càng sẽ không thúc giục. Còn nữa, Hạ Tổ cùng Tiểu Mai cũng đều không phải cái gì tính tình lãnh khốc người, tại có điều kiện dưới tình huống trợ giúp những hải tử này bọn họ cũng là vui lòng. Cứ như vậy, Tôn Hoàng bọn họ quy hoạch một đầu từ nam hướng tây, lại quấn bắc hướng đông lộ tuyến, vòng quanh cổ bệ xung quanh khu vực lại chuyển tám ngày, đem những cái kia có nhà hoặc là nói còn có thể tìm được nhà hải tử đều đưa trở về. Trong đó có chút hải tử vẫn là khỏe mạnh, bọn họ là may mắn, nhưng còn có chút đã bị giết hại hải tử, bọn họ cùng gia đình của bọn hắn hiển nhiên cần thời gian đến tiếp thu cái này bi thương hiện thực. Đương nhiên, cũng có như vậy mấy nhà người, khi thấy trở về hải tử đã là tàn tật lúc, trực tiếp phủ nhận đây là nhà mình hải tử mặc cho cái sau khóc lớn hô cha gọi đường, đổi lấy cũng chỉ có rời đi ánh mắt cùng xua đuổi lời nói. Nhưng Tôn Hoàng mấy người cũng không có đi trách móc nặng nề những cái kia gia đình, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy, những người kia nhà tan bại trong phòng, thường thường còn có một cái khác hoặc mấy cái đói đến xanh sao vàng bọn tiểu hài. Bọn họ có thể lý giải, tại trong luật thế, những này vốn là bụng ăn không no, nguy tại sớm tối nhà, như lại tăng thêm một cái cần chiếu cố gánh vác, vậy sẽ ý vị như thế nào? Bọn họ cũng có thể nghe đến tại bọn hắn mang theo hải tử quay người rời đi về sau, những người này nhà không có chỗ nào mà không phải là khóc làm một đoàn. Sau đó lẫn nhau an ủi nói xong như hải tử đi theo những người lương thiện này sẽ không có chuyện gì đi theo bọn họ ít nhất so cùng chúng ta cùng một chỗ cường như vậy lời nói. Đến ngày thứ 8 buổi tối, cái kia mấy chục tên hải tử, vẫn còn dư lại 9 cái, bọn họ hoặc là vốn là không nhà để về, hoặc là đã có nhà cũng không về được, còn có mấy cái tuổi tác quá nhỏ căn bản tìm không được nhà. Đêm hôm ấy, 4 cái đại nhân, đều không nói lời nào. Cho dù Song Hải chủ ý luôn là rất nhiều, nhưng lần này hai người bọn họ cũng không biết nên như thế nào đi xử lý những đứa bé này. Nếu đây là tại Đại Minh, cái kia lấy Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai năng lượng, tất nhiên là rất cho dịch liền có thể cho những hải tử này an bài tốt chỗ, nhưng nơi này là Nhật Bản, vẫn là ở vào chiến quốc thời đại Nhật Bản, Tôn Hoàng hai cái này khách qua đường có thể làm đến sự tình xác thực có hạn. Nhưng ngày thứ hai, sự tình lại ngoài ý muốn phát sinh chuyển cơ. Cái này mỗi ngày mới vừa tảng sáng lúc, Hạ Tô liền đi tới đại gia trước mặt, một mặt mỉm cười bày tỏ, đem những hài tử này giao cho hắn đi. Nhìn Hạ Tổ như vậy, tựa như là đã quyết định cái gì quyết tâm, nụ cười kia bên trong lại vẫn mang theo vài phần thoải mái. Hoàng Đông Lai nghi hoặc, ngươi có thể dẫn bọn hắn đi chỗ nào a? Về nhà. Hạ Tổ về xong câu này, dừng một chút, lại bổ sung, nhà của ta. A. Tôn Diệt Hải nghe vậy, lúc này hỏi tới, ngươi phía trước không phải nói ngươi không có người thân, bốn biển là nhà sao? Ừm. Cái này liền nói đến lời nói dài, mà còn tình huống có chút phức tạp. Hạ Tổ trả lời, cha nương ta cùng ông bà đều đã qua đời, ta cũng không có huynh đệ tỉ muội, cho nên ta đích xác có thể nói là một thân một mình. Hắn nói đến chỗ này thở mạnh một cái, sau đó nhỏ giọng nói, chỉ bất quá còn có nguyên một thôn không phải là buộc ta làm tộc trưởng không thể nhà mẹ đẻ thân thích tại. Cái gì? Tôn Diệt Hải cuống họng đều treo lên, ồn ào nửa ngày ngươi vẫn là cái đại danh. Vậy ngươi khắp nơi giả danh lừa bịp thuộc về cải trang vi hành đúng không? Không không không. Hãy ạ tổ tranh thủ thời gian xua tay nói, đầu tiên nhà ta cái thôn kia rất nhỏ, vị trí cũng rất bí mật, cho dù là phụ thân ta khi còn tại thế, hắn cũng nhiều nhất tính toán cái thôn trưởng, thứ nhỉ, ta nào có giả danh lừa bịp. Ít nhất tại gặp phải hai người các ngươi phía trước ta. Được rồi, ngươi không cần nói. Tôn Diệt Hải lúc ấy liền ngoái đầu lại, xua tay ngắt lời nói, ta hiện tại cảm giác chúng ta đã không phải là người của một thế giới, ta không có gì tốt cùng ngươi nói, sau này còn gặp lại đi. Dứt lời, hắn thế mà liền đứng dậy chép hành lý. Hãy ạ Tô Minh, đại gia bèo nước gặp nhau, cũng không tính toán rất quen, những ngày này nhận được chiếu cố, trước mắt tha thứ chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, tại cái này cáo tử. Một giây sau, Hoàng Đông Lai cũng là một bên cầm lấy hành lý của mình, một bên liền dùng không nóng không lạnh ngựa khí cùng Hạ Tổ chắp tay chào từ biệt. Cử động của hai người rất đột nhiên, một bên Tiểu Mai nhìn thấy đều là người, nhưng qua mấy giây Tiểu Mai liền kịp phản ứng, vì vậy hắn cũng đối Hạ Tổ nói câu, Hạ Mộ Quân, bảo trọng. Liền đứng dậy đuổi kịp Song Hải. Không đợi Hạ Tổ lại nói cái gì, ba người đã bước nhanh đi xa. Hạ Tổ vừa bắt đầu làm động, nhưng một lát sau, trên mặt hắn nghi hoặc liền chuyển thành một loại mang theo yêu thương cười khổ. Rất hiển nhiên, Song Hải đã theo Hạ Tổ vừa rồi vẻ mặt và trong lời nói đọc lên, Hạ Tổ lần này về thôn trở thành tộc trưởng về sau, sau này liền rất khó lại có cơ hội lưu lạc thiên nhai cùng với Hạ Mộ nhà cái này ẩn nấp thôn, sợ rằng không hề làm sao hoan nên khách tới thăm cái này hai cái tin tức. Cho nên Tôn Hoàng hai người mới chọn lựa chọn dùng dạng này một loại phương thức cùng Hạ Tổ tạm biệt, để tránh dao động hắn thật vất vả mới hạ quyết định quyết tâm, đồng thời cũng có thể để lần này khả năng sẽ là cũng không còn thấy tạm biệt, tại Hạ Tổ trở lại mùi vị trước khi đến liền kết thúc, để tránh tất cả mọi người thay đổi đến đa sầu đa cảm. Hạ Tổ đưa mắt nhìn ba người kia bóng lưng, mãi đến bọn họ biến mất tại trên đường chân trời, hắn mới hít thở sâu một lần, rời đi ánh mắt. Hắn nhìn lại hướng cách đó không xa vẫn còn ngủ say bọn nhỏ, gãi đầu một cái, tự đủ, a, thuyết phục các trưởng lão để những hài tử này lưu lại khẳng định rất phiền phức đi. Đương nhiên, hắn bực tức về bực tức, kỳ thật chuyện này cũng không có phiền toái như vậy. Hay ạ tổ quê hương chỉ là không thế nào hoan nên khách tới thăm mà thôi, đối với những cái kia nghị trưởng kỳ lưu lại trở thành cư dân người, chỉ cần có thể được đến các thôn dân tán thành, liền không có vấn đề. Trên thực tế, hay ạ tổ tổ tiên mạch này cũng là bởi vì không quen nhìn hoàng tộc cùng một chút âm dương sư nhà tộc nội bộ thông hôn tập tục mới dần dần bị phân hóa đi ra biến thành bên cạnh hệ, cho nên bọn họ ẩn cư quy ẩn ở, lại cũng không cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, bọn họ vẫn sẽ nghĩ biện pháp để thôn dân cùng ngoại bộ người thông hôn. Hôm nay Hạ Tổ quyết định mang về thôn đi cái này 9 cái hài tử, ngày sau đều trở thành hắn truyền nhân, bọn họ cùng Hạ Tổ tử tôn ở đời sau lại viết không ít hàng yêu phục ma cố sự, đương nhiên cái này liền không tại chúng ta quyển sách này tự thuật bên trong. Nói về Song Hài bên này, tạm biệt Hạ Tổ về sau, Tôn Hoàng hướng đạo biến thành Tiểu Mai. Cái này thượng nhận tức lực, có thể so với âm dương sư mạnh hơn nhiều, lại thêm bọn họ cùng Hạ Tổ mỗi người đi một ngả địa điểm vốn là cô bệ phía đông bắc, rời kinh đều không tính xa, ba người ít ngày nữa liền đến kinh đô. Nơi đây chính là Thiên Hoàng vị trí, tự nhiên là Mạc phủ quân địa bàn. Ta Tiền Văn nói, tại cái này vũ trụ nguyên hòa 2 năm Mạc phủ Trinh Di đại tướng quân kêu ạ sĩ cả gạ rộ sĩ ạ kỳ. Con hàng này đâu, cùng chúng ta biết trong lịch sử ạ sĩ cả gạ rộ sĩ ạ kỳ rất tương tự, chính là có chút thực lực, nhưng không nhiều. Hắn có dạ tâm, có cảm giác nguy cơ, cũng có một chút không sai chiến lược phương diện ý nghĩ, nhưng duy chỉ có thiếu hụt đem những này thực hiện năng lực. Hắn cũng không phải là cái khối lỗi, hắn luôn cho là có thể tại người khác lợi dụng hắn thời điểm ngược lại lợi dụng người khác, cũng xác thực vài lần từ trong thủ lợi, nhưng mỗi đến cuối cùng sự tình thành bại cùng quyền sinh sát thường thường đều không phải hắn có khả năng khống chế. Hắn không tính là cái bi kịch thức nhân vật, trên người hắn cũng không có cái gì mạt đại vương giả bị thương, nhưng cũng không thể nói là cái mười phần rổ kẻ. Hắn chỉ là cái tương đối bình thường người, tại cái này nhân vật phong vân xuất hiện lớp lớp trong loạn thế, đóng vai hắn thích hợp nhất, lá xanh nhân vật. Nhưng hắn bản nhân không hề biết chính mình chỉ là cái vai phụ. Ví dụ như trước mắt, chúng ta cái vũ trụ này ạ xì cạ gạ rổ xì ạ kỳ, liền tại kế hoạch làm một đại sự. Hắn chuẩn bị diệt trừ một người, một cái có ân với hắn, đem hắn đẩy lên tướng quân vị trí, nhưng lại khắp nơi để hắn bị quản chế người. Một cái gần nhất vừa vặn tại kinh đô làm khách, lại chỉ dẫn theo một chút binh tướng, bên người phòng giữ không hề xâm nghiêm như vậy người. Một cái chư vị nhìn quan nghe nhiều nên thuộc, lại giờ phút này tám thành đã đoán được là người nào. Không sai, đó chính là có đệ lục tiên ma vương danh xưng Oda Nobunaga. Mà lần này tiếp vào ạ sĩ cả gạ rổ xì ạ kỳ mật lệnh, đồng thời tích cực hưởng ứng thế lực, bao gồm Tạ Kẻ Đạ, ở sổ nông giếng, mù gì, lục giác mười cỗ. Cái này mười cỗ thế lực đều trong thời gian ngắn nhất lân cận điều tới một đội có thể chấp hành ám sát hành động tinh nhuệ nhân mã, lại cái này mười đội nhân mã tại mấy ngày rèn luyện về sau đã chỉnh hợp thành một chi từ võ sĩ, nị dạ, sát thủ, lãng nhân, lực sĩ các loại kỳ nhân dị sĩ tạo thành ám sát đội. nhiều nhất trong vòng 3 ngày, bọn họ liền muốn động thủ. Có thể nói, đủ sắc đã là hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không để ODA còn sống rời đi kinh đô. Mà kế hoạch của hắn một khi thành công, cái vũ trụ này lịch sử có lẽ lại sẽ hiện ra không biết, mới tinh một trang. Có thể vừa bận tại cái này thời gian điểm bên trên, có hai trung nguyên gậy quấy phân heo bước vào kinh đô, bọn họ đến, chú định đem cho cái này ám lưu hùng dũng kinh đô, dội lên một vệt hải kịch sát thái. Chương 38, lần đầu gặp tín trưởng chương 38, lần đầu gặp tín trưởng kinh đô, hoa ngự chỗ. Nơi đây chính là ODA Nobunaga hiện nay chỗ đặt chân. Tại cái này vũ trụ nguyên hòa 2 năm, bình an trong kinh là đồng thời tồn tại hai cái ngự chỗ cùng hoa ngự chỗ, cái này hai chỗ xa hoa dinh thự, nhưng cũng không có hai cái thành tồn tại. Trước mắt, cái kia Trinh Di đại tướng quân hạ sĩ cả gạ rổ xỉ ạ kỳ liền ở tại hai cái ngự chỗ, nhưng hắn cũng không có tại chính mình ngự trong sở chiêu đại ODA Nobunaga vị này đối hắn có đại ân khách quý, mà là làm cho đối phương ở đến hoa ngự chỗ nơi đó, cử động lần này không thể nghi ngờ đã đưa tới tín trưởng bên cạnh rất nhiều thân tín cảnh giác. Cái gì? Ngươi hỏi tín trưởng bản nhân liền không có cảnh giác sao? Theo lý thuyết đâu, lấy hắn năng lực, không có khả năng nhìn không ra nơi này có âm mưu, nhưng gần nhất tín trưởng có chút khác thường. Dùng một cái hiện tại tương đối lưu hành, cũng tương đối chuẩn xác từ nhi để hình dung đâu, chính là hắn MO. Mà hắn MO nguyên nhân lại là, trước đó không lâu, hắn mới vừa đọc xong một bản từ Đại Minh bên kia lưu chuyển tới tác thư, tiêu toàn tướng Tam Quốc Chí Bình thoại đồng thời đối trong sách rất nhiều tình tiết canh cánh trong lòng. Nơi đây chúng ta phải hơi nâng một câu, bởi vì tại đầu này lịch sử online, Minh Vương triều kéo dài thời gian vô cùng lâu dài lại rất là cường thịnh, cho nên tại cái này thời kỳ, rất nhiều Minh triều văn hóa sản phẩm tại hải ngoại, nhất là Nhật Bản quý tộc trong giai cấp là rất có thị trường, có không ít đại danh cùng võ sĩ đều học qua một chút chữ Hán, mà còn so với tứ thư ngũ kinh loại hình đồ vật, rất đa dụng bạch thoại văn viết tiểu thuyết tạp đàm hiển nhiên càng chịu bọn họ hoan nghênh. Tại chúng ta quen thuộc trong lịch sử, ODA Nobunaga chính là một cái 10 phần thích hấp thu cùng học tập hải ngoại tri thức người, là lúc ấy Nam Man mậu dịch người mở đường, bởi vậy, cái vũ trụ này tín trưởng sẽ đối cùng thời đại Đại Minh văn hóa có chỗ đọc lướt qua, cũng hợp tình hợp lý. Lại nói mấy ngày gần đây, tín trưởng bởi vì tâm tình u buồn, luôn là ngồi tại gian phòng dựa vào đỉnh viện hành lang bên trên, đọc rót rượu buồn, xem đỉnh không nói. Mang tới thân tín bọn họ nói với hắn cái gì chính sự hắn cũng hờ hững lạnh lẽo, hỏi chính là đừng quấy rầy ta uống rượu ngắm cảnh. Mắt nhìn thấy cuộc sống này từng ngày trôi qua, hắn những cái kia thủ hạ cũng gấp à, từng cái đều ở sau lưng nghị luận, Nobunaga đây rốt cuộc tính toán điều gì à? Hắn chẳng lẽ không biết, lần này ạ sĩ cả gạ rổ xỉ ạ kỳ lấy tôn kính tín trưởng làm phó tướng quân làm lý do triệu chúng ta đến kinh đô, thực là không có ý tốt sao? Mấu chốt Nobunaga hai ngày trước đều đã đem phó tướng quân chức vị cho chối từ mất, tại chỗ làm ạ sĩ cả gạ rổ xỉ ạ kỳ rất không có mặt mũi, đây cơ hội là nửa vạch mặt trạng thái. Ta làm sao còn không ra khỏi thành đâu? Chúng ta ODA quân bộ đội đều lưu tại ngoài thành đóng quân, nội thành cứ như vậy một chút nhân viên, vạn nhất đủ sắc bên kia làm hoa văn, chúng ta này một ít người sợ là ngăn cản không nổi a. Đương nhiên, ODA quân người, sợ về sợ, không có loạn. Bởi vì lần này tín trưởng mang theo bên người phụ tá ạ kẻ chia mì xù hải, là cái khôn khéo tài giỏi người, hắn thay tín trưởng ổn định cục diện. Quang Tú nói cho những người khác, ạ sĩ cả gạ rổ xì ạ kỳ liền tính nghĩ đối Nobunaga bất lợi, cũng tuyệt đối không dám trực tiếp điều binh đến công kích chúng ta, cho nên đại gia muốn bước vàng, Nobunaga nhất định có hắn tính toán, chúng ta chỉ cần làm tốt thủ vệ công tác, đề phòng các loại ám toán là đủ. Quang Tú phán đoán, không thể nghi ngờ là chính xác. Thiên hạ có người nào không biết, người ạ sĩ cả gạ rổ xì ạ kỳ có thể ngồi lên tướng quân bảo tọa, toàn bộ nhờ tín trưởng ở sau lưng đẩy tay, bây giờ ngươi vị trí ngồi bước vàng, muốn diệt trừ tín trưởng, cái này đại gia cũng lý giải. Thế nhưng, ngươi phải nói cứu cái phương pháp. Ngươi lấy phong thưởng chi danh đem hắn lừa gạt đến trong kinh, cái này có thể, nhưng ngươi trực tiếp xuất binh vây quét hắn, tuyệt đối không được. Bởi vì cái này tương đương với trước mặt người trong thiên hạ đi lớn bất nghĩa cử chỉ, ạ sĩ cả gạ rổ xì ạ kỳ nếu thật làm như vậy, không phải nói sau này cái nào đại danh còn dám hợp tác với hắn vấn đề, mà là sau này ai cũng có thể bắt hắn làm chuyện này làm mượn cớ tùy thời tùy chỗ danh chính luôn thuận đi làm hắn. Cho nên, ạ sĩ cả gạ rổ xì ạ kỳ mới làm cái cùng loại ý đái chiếu thủ pháp, lặng lẽ cùng chúng đại danh liên hệ thư, ở bên trong viết một chút ODA Nobunaga có ý mưu phản loại hình. Ai cũng biết là xem như mượn cớ nói nhảm, đến tổ một cái ám sát chi cục. Chỉ cần ám sát thành công, tín trưởng chết, chuyện còn lại đều dễ làm. Đối tín trưởng giữ đảng, căn bản cũng không cần làm to chuyện, ngoại trừ bên cạnh hắn một chút tử sĩ bên ngoài, những người khác có thể thông qua đàm phán hợp nhất. Mà ngày sau chiêu cáo thiên hạ giải thích, chính là chết bệnh chết bất đắc kỳ tử loại hình. Dù sao không quản các ngươi bên ngoài làm sao chuyện, chỉ cần chúng ta tướng quân đại danh ở giữa đối với chuyện này ngầm hiểu lẫn nhau, quan phương thuyết pháp cũng một mực chắc chắn là chết bệnh, vậy chuyện này coi như xong. Sự kiện cuối cùng cũng không thăng cấp đến quân sự sự kiện cấp bậc, mà là sẽ lưu lại tại sự kiện chính trị trình độ. Nơi này khác nhau nhưng lớn lắm, cái trước đó là chùa hồn chi biến, cái sau đó là huyền vũ môn chi biến, hai cái sự kiện người trong cuộc kết quả đại gia cũng đều rõ ràng. Đương nhiên, hiện tại ạ kẻ chia mì xù hải, tự nhiên còn không phải chùa hồn chi biến lúc người kia, hắn y nguyên còn đối tín trưởng trung thành tuyệt đối, đi theo làm tùy tùng. Một ngày trước buổi tối, kinh đô hạ một trang tuyết. Buổi sáng, đang ngủ láo bên ngoài bọc đầu chăn mền tín trưởng liền lại tới đình viện hành lang một bên ngồi một mình. Bên cạnh hắn cách đó không xa liền chống đỡ một xây nho nhỏ lò lửa, phía trên còn nóng một bầu rượu, hắn cứ như vậy một bên uống rượu, một bên nhìn xem tối hôm qua tích lấy tuyết trắng ở trước mắt chậm rãi tan rã, bất chi bất giác liền vượt qua một canh giờ. "Chúa công, quan tú đại nhân cầu kiến." Giờ tị lần đầu, một tên người đeo trường kiếm, tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên xuất hiện ở tín trưởng sau lưng, đánh gãy hắn dòng chơi thời gian. "A, lại là đến hỏi chúng ta lúc nào về kỳ phụ sao? Tín trưởng lười biếng đáp. Cũng không phải. Thiếu niên vẻ nho nhã nói tiếp, Quang Tú đại nhân nói, hắn có kiện ngài khả năng sẽ cảm thấy hứng thú sự tình phải bẩm báo. Ta khả năng cảm thấy hứng thú sự tình. Tín trưởng biểu lộ tựa như là không tin, nhưng hắn vẫn là thở dài, nhún nhún vai, ai? Tốt a, để hắn vào đi. Phải. Thiếu niên cung kính lui ra, tiếp lấy là xong đến gian phòng một chỗ khác, kéo cửa ra đi ra ngoài. Qua mấy giây, một người khác từ bên ngoài kéo cửa ra, thất lễ. Hắn dạng này lên tiếng chào hỏi về sau, liền đi đến. Cũng vẫn cứ mặc áo ngủ bọc lấy chăn mền Tín trưởng khác biệt, Quang Tú chỉ cần là rời giường, liền luôn là một thân chính thức lại thể diện ăn mặc, trên mặt thần sắc cũng là tinh thần sáng láng. Có chuyện gì cứ nói đi. Tín trưởng ngữ khí liền rõ ràng lộ ra hắn không hề kết nối xuống Quang Tú lời nói ôm lấy cái gì chờ mong. Là như vậy. Quang Tú lại có vẻ chậm rãi, không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Vừa rồi thuộc hạ mang binh sĩ tại ngự chỗ bên ngoài trên đường tuần tra lúc, phát hiện hai cái bộ dạng khả nghi người, thuộc hạ tiến lên vận hỏi thân phận của hai người này, không nghĩ tới bọn họ lại xưng chính mình là từ Minh bên kia đến nghệ sĩ. Cái gì? Nghe đến chỗ này, mới vừa rồi còn mặt ủ mày cho Tín trưởng đột nhiên liền từ nửa dựa tư thế ngồi dậy, trừng to mắt quay đầu nhìn về phía Quang Tú, ngươi nói bọn họ là từ Minh đến. Giờ khắc này, Quang Tú khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem như Tín trưởng thân tín cẩn thận, hắn như thế nào lại không chi kỷ gửi thư giải mê luyến Đại Minh sự vật, cho nên hắn cũng không quản song hài là thật từ Đại Minh đến vẫn là giả mạo. Dù sao để đụng vào hắn, hắn liền lập tức mời đến giao cho Tín trưởng. Đến tiếp sau hai người này là thật là giả, nếu như là giả dối có thể hay không lừa qua Tín trưởng, cùng với chưa từng lừa lời nói Tín trưởng muốn chém giết muốn giúp thịt. Đối Quang Tú đến nói đều là không quan trọng, dù sao chỉ cần có thể để hiện tại Tín trưởng giữ vững tinh thần, cái này liền đáng giá thử một lần. Chính bọn họ là nói như vậy. Một hơi sau đó, Quang Tú chậm rãi trả lời, hắn tìm từ 10 phần nghiêm cẩn, để phòng dẫn lửa thiêu thân, thuộc hạ năng lực không đủ, khó mà phân biệt, cho nên muốn mời đại nhân. Được rồi, đừng nói nhiều, mau đem bọn họ mang tới đi. Tín trưởng đột nhiên như cái hài tử đồng dạng hưng phấn đứng lên, không kiên nhận thúc giục lên Quang Tú. Tuân mệnh. Quang Tú cúi đầu nhận lời, quay người lúc rời đi nụ cười trên mặt đã là khó mà che giấu. Nói ngắn gọn, 2 phút đồng hồ về sau, hai tên nhìn xem chừng 20, khí chất tướng mạo sắc thực cùng thời đại kia người Nhật Bản rất không giống nhau thanh niên đi tới Tín trưởng trước mặt. Tín trưởng lúc này đã về tới trong phòng, chui vào giữa gian phòng một tấm ấm trong bàn, đồng thời sai người đem hành lang bên trên rượu cũng cầm đi vào, còn chuẩn bị mấy thứ điểm tâm bày trên bàn. Đối mặt trước mắt hai vị trung nguyên nghệ sĩ, Tín trưởng dùng một loại không e dè sắc bén ánh mắt đem hai người bọn họ trên dưới quan sát nhiều lần, vừa rồi mở miệng, các ngươi hai cái là trung nguyên đến. Tôn Hoàng hai người nghe vậy, lẫn nhau liếc nhìn, lại cùng nhau nhìn hướng Tín trưởng, trong miệng một lời, ngươi là ai a? Lớn mật. Ở một bên thủ hộ chúa công thiếu niên lúc ấy liền không nhịn được uống xong hài một tiếng, dám đối đại nhân vô lễ. Không có quan hệ, giản mạn. Tín trưởng lại cười xua tay, ra hiệu thiếu niên lui ra, đồng thời tiếp tục nhìn qua Tôn Hoàng, mỉm cười nói, các ngươi thật không biết ta là ai. Hắn sẽ như vậy hỏi, không thể nghi ngờ là đang thử thăm dò. Bởi vì dựa theo lẽ thường đến nói, hai người này từ bên ngoài đi tới cái này, trên đường đi khẳng định đã tiếp xúc qua rất nhiều thủ hạ của hắn, mà những người kia trên quần áo, đội đao bên trên, bao gồm trong phòng này, có rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy hắn nhà Oda Gia Huy, lại cái nhà này Huy tại lúc đó Nhật Bản đến nói cơ hội là không ai không biết. Nếu hai người này thật không quen biết nhà này Huy, cũng đoán không được hắn là Oda Nobunaga, như vậy hắn hiện tại lại như vậy hỏi một lần, phản ứng của bọn hắn cũng hẳn là cùng mới vừa nói ngươi là ai a lúc đồng dạng tự nhiên. Ân. Không ngờ một giây sau, Tôn Diệt Hải liền lông mày nhíu lại, hướng bốn phía nhìn lướt qua, lập tức liền tựa như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, hoảng sợ nói, chẳng lẽ? Tín trưởng nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng tự nhủ đối phương đây coi như là lộ ra chân ngựa sao? Kết quả, Tôn Diệt Hải nửa câu sau đúng là, ngươi chính là Nhật Bản Thiên Hoàng. Lời kia vừa thốt ra, trong phòng Oda Nobunaga cùng Sâm Giản Mạn, bao gồm tại ngoài phòng nghe chân tường ạ kệ triệu mịn sủ hải, tất cả đều kinh hãi nha. Có như vậy 3 giây đồng hồ, hiện trường yên tĩnh như chết, liền ngay thẳng thiếu niên Sâm Giản Mạn cũng không dám tùy tiện làm phản ứng. Hắn cũng sợ tiếp sai nửa câu rơi cái đại nghịch bất đạo. Phúc! Ha 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 ha! Còn phải là Tín trưởng, mấy giây sau liền cười to lên, đem khoản này cho bỏ qua đi, thú vị! Thú vị! Ha 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 ha! Hắn nụ cười này, Sâm Giản Mạn cùng ạ kệ chia mì xú hải cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Tôn ca thì là quay đầu lại cùng Hoàng Đông Lai trao đổi một cái ánh mắt, cái sau cũng là nhún vai buông tay, từ chối cho ý kiến. Sau một lát, vẫn là Tiêu Y dần dần thu lại Tín trưởng lần nữa mở miệng nói, ta chính là Bình Triều Thần ODA bên trên tổng giới Tín trưởng, không biết hai vị có thể từng nghe thấy. Chương 39, khoe khoang chương 39, khoe khoang cứ việc Tôn Hoàng hai người tại quá khứ trong vũ trụ có thể nói văn lịch sử song manh, không sai chính là cái này manh, nhưng dù nói thế nào, Oda Nobunaga cái tên này bọn họ vẫn là nghe nói qua. Cho nên làm Tín trưởng báo gia tục danh về sau, Song Hải lập tức liền bắt đầu làm mặt của người ta xì xào bàn tán. Uy, Hoàng ca, người này hình như rất nổi danh a, ta đối hắn danh tự có chút ấn tượng a. Oda Nobunaga ngươi cũng không biết, hắn chính là cái kia. Cái kia người nào nha? Ai vậy? Ai nha? Dù sao chính là rất nổi danh một cái chiến quốc đại danh, kém một chút liền thống nhất toàn bộ Nhật Bản. Ồ, đó chính là nói còn có chút thực lực rồi. Có chút, là rất có thực lực tốt sao? Liệt vị, quen thuộc Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai đều biết rõ, cùng loại này nửa bình dấm cùng non nửa cái bình dấm tiến hành phổ cập khoa học đối thoại, tại hai người bọn họ ở giữa là thường xuyên trình diễn. Kỳ thật hai người cũng không quá rõ ràng chính mình đang nói cái gì, nhưng nói xong khả năng hai người liền đều tin. Tín trưởng ngồi ở đằng kia xem bọn hắn dùng tiếng Hán lẫn nhau nói thì thầm, nhưng cũng có thể nghe hiểu cái đại khái, cho nên hắn nghe đến đó liền lời nói, "Ồ, nguyên lai người Trung Nguyên cũng nghe qua ta Tín trưởng danh hiệu sao?" Hắn dừng một chút, khẽ cười một tiếng, "A, thậm chí còn có thể đối ta thực lực làm ra phân tích." Tín trưởng cái này liền thuộc về là nghe đến thực lực cái này từ mấu chốt, liền nghĩ lầm đối phương thật đúng là đối hắn có hiểu biết. Nhưng chúng ta xem như quần chúng đều hiểu, Tôn Hoàng lúc này bất quá chỉ là tại dùng bộ kia hai người bọn họ thường dùng, mười phần thô ráp thậm chí khôi hài đánh giá phương thức tại thuận miệng bình luận mà thôi. Tại bọn hắn dùng từ quen thuộc bên trong, không quản ngươi là cái gì lĩnh vực người, cơ bản đều có thể chia làm, vô địch, rất có thực lực, có chút thực lực, không có cái gì thực lực, miễn cưỡng tính toán người, người đều không tính, thái kê, cái này bảy cái đẳng cấp. Ngươi càng là tại bọn hắn không hiểu rõ, không am hiểu lĩnh vực bên trong có nhất định thành tựu, ngươi được đến cấp cao lần đánh giá tỷ lệ càng cao, lại bọn họ đánh giá đại bộ phận thời điểm toàn bằng người ấn tượng, gần như không có bất kỳ cái gì hệ thống tính tri thức thậm chí thưởng thức chống đỡ. Ngươi nếu thật tin, ngươi liền bị nặng. Ví dụ như thời khắc này Tín trưởng, chính là ăn tin tức kém thua thiệt à, hắn còn dính tự hỉ cho rằng cái này người Trung Nguyên nghe đến chính mình danh tự phía sau phản ứng, là bởi vì chính mình tại Trung Nguyên cũng rất nổi danh đây. Cái kia Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai thấy hắn cái này phản ứng, từ cũng là lập tức mượn sườn núi xuống lửa, bắt đầu các loại định nọ tiện thể lắc lư. Nói ngắn gọn, một cái chớp mắt ấy, hơn nửa canh giờ liền đã qua đi. Tín trưởng nghe hai người này các loại thổi bức, nghe đến là say sương ngon lành, hào hứng dạng dạo, đến buổi trưa, hắn liền cứ gọi người đưa tới hảo tiểu thức ăn ngon, muốn cùng Song Hải vừa ăn vừa nói chuyện. Không bao lâu, trong phòng cái này ấm trên bàn đã triển khai đồ ăn xa kê một số, mà Tôn Hoàng hai người cũng là một chút không coi mình là người ngoài. Bọn họ không những cùng Tín trưởng cùng một chỗ vây quanh ấm bàn ngồi xuống, còn song song đem chân cũng rời khỏi dưới đáy bàn đi. Cử động này nhìn đến một bên Sâm Giản mà thẳng cắn dụng răng, bởi vì loại này cùng chúa công cùng hưởng một tấm ấm bàn đãi ngộ, hắn cái này tiếp thân thị vệ đều chưa từng có. Nhưng mà, hôm nay Tín trưởng cũng là thật cao hứng, hắn xem xét Giản mà biểu lộ, học tập hiểu thiếu niên này tâm tư, vì vậy hắn liền kêu Giản mà cũng ngồi lại đây, cùng mọi người cùng nhau ăn. Thiếu niên nghe vậy, thu sủng nhược kinh, lúc ấy chính là một phen nhăn nhó. Tôn Diệt Hải xem xét cái này gọi cái gì vậy? Không phải liền là để ngươi cùng một chỗ tại ấm bên cạnh bàn ngồi xuống sao? Bốn cái các đại lão ra tại một cái dưới mặt bàn bên lò lửa rừng rực chân có cái gì? Cũng không phải là chui mỗi lần bị ổ đi ngủ. Vì vậy, hắn lập tức đứng dậy, đi qua đem thiếu niên kéo tới, do dự ở giữa còn tại chỗ ấy nói đâu, tiểu huynh đệ, thêm đôi đũa mà thôi, đừng ngượng ngùng nhà, ngươi đứng chỗ ấy chúng ta ăn cũng không được à. Dù sao chính là chút tiện nghi lời nói, làm hình như bữa này là hắn mời đồng dạng. Đương nhiên, hắn viên này thao tác cũng xác thực làm dịu Giản Mã xấu hổ. Bốn người ngồi chung về sau, Tín trưởng liền càng cao hứng, hắn liền đồ ăn, lại uống thêm mấy ly, mai cho đến rượu qua 10 tuần, từ buổi sáng bắt đầu liền đứt quãng uống đến hiện tại Tín trưởng rốt cục là có chút uống nhiều. Lúc này, hắn liền bưng lên ly đến, một mặt men say hướng về phía Tôn Hoàng nói đến lời trong lòng. Ta vốn là muốn nhất cổ tác khí nhất thống thiên hạ, có phải rất lớn hay không can đảm? Chỉ bằng ta, đôi tấm Tín trưởng, nhất thống thiên hạ. Ta sớm nhất mời chào gia thần thời điểm, cùng tất cả mọi người nói đều là nhất thống thiên hạ. A tất cả gia thần, ngươi hỏi có thể thành a? Thú Long A bọn họ tất cả mọi người, rất hưng phấn. Dây Leo Cắt Lang A bọn họ, rất hưng phấn, ta một mực nói chính là nhất thống thiên hạ, chúng ta vẫn đang làm nhất thống thiên hạ chuẩn bị. Cho nên lúc đó cùng bọn họ lúc nói, ta nói chỉ cần các ngươi 2 năm, hoặc là 2 năm rưỡi. Bọn họ nói là cái gì? Ta nói rất đơn giản. Ta mỗi tháng, công 2 cái huyện, đầu tháng 1 cái huyện, hạ tuần 1 cái huyện, dạng này chúng ta đánh 1 năm. Cản xài địa khu liền cầm xuống. Sau đó đi Quan Đông phía trước, lại lưu nửa năm. Huấn luyện, nghiêm khắc huấn luyện. Tiếp lấy lại hoa 1 năm liền cầm xuống Quan Đông, ta nói dạng này cũng chỉ muốn các ngươi 2 năm rưỡi, ta liền chiếm lĩnh toàn bộ Nhật Bản. Hoa, tất cả tướng lĩnh nghe xong đã cảm thấy quá lợi hại, cái này tính khiêu chiến quá lớn, một chút cũng không thể thua à. Nói đến đây, Tín trưởng mắt túi xuống nhíu môi, lại uống một hớp rượu, sau đó cười đùa tí từng nói tiếp, thế nhưng bây giờ ta có chút nghĩ từ bỏ. Ha ha. Hắn cười mấy giây, lại từ từ giận tái mặt, các ngươi biết vì cái gì? Bởi vì ta nghiên cứu các ngươi Trung Nguyên bản kia toàn tướng Tam Quốc Chí Bình Thoại. Ta nhìn trong sách rất nhiều tính toán nhất thống thiên hạ hảo kiệt cố sự, ta cẩn thận đi nhìn, nghiên cứu. Càng xem ta lại càng thấy đến phía sau sống lưng phát lạnh á, các ngươi biết Xưng Bá vấn đề lớn nhất là cái gì? Đương nhiên đây là một cái vấn đề rất phức tạp, nói đơn giản vấn đề lớn nhất chính là tín nhiệm. Ở cái loạn thế này đến nói, ta trong thời gian ngắn như vậy công thành đoạt đất, khó tránh khỏi căn cơ bất ổn, đến lúc đó nếu có người nghĩ đối ta cấp dưới chiếm quyền, ta khó lòng phòng bị á, bởi vì ta cũng coi như trong đó đi, ta không cần đánh liền biết sau này khẳng định có người muốn cấp dưới chiếm quyền, mà còn việc này gần như không cách nào đề phòng, đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, ta ban đầu mang ra thân tín thuộc cấp bọn họ sẽ tổn thất một nửa trở lên. Tại thiên hạ nhất thống thời điểm, những người này là không thấy được, nghĩ đến bọn họ. Việc này ta liền khó thực hiện. Bởi vậy, ta trải qua gần nhất mấy ngày này suy nghĩ, ta bây giờ đang ở cân nhắc, có phải là nên. Tín trưởng nói đến đây, Hoàng Đông Lai đột nhiên ngắt lời nói, ngừng. Nobunaga ngươi nói lời này, rất chăn a. Đúng vậy a. Tôn Diệt Hải cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói giúp bảo, ngươi những này luận điệu nếu để cho ngươi những bộ hạ kia nghe đến, lúc đầu không nghĩ cấp dưới chiếm quyền, nghe xong cũng muốn a. A, Tín trưởng lúc này cũng cùng Song Hải có chút quen thuộc, cho nên nói cũng tương đối thẳng, được rồi. Các ngươi hai cái này nho nhỏ Trung Nguyên nghệ sĩ, lại sao năng minh trắng ta từ trong sách ngộ ra đạo lý. Hắn lời này không nói thì đã, nói liền kích thích cái kia văn lịch sử song manh tranh cãi dục vọng. Này, ngươi nói cái khác chúng ta có lẽ không hiểu, nhưng cái này Ấn Độ chúng ta vẫn là có nghiên cứu nha. Hoàng Đông Lai giọng đều lớn. Nói không sai, ngươi còn có thể so với chúng ta người Trung Nguyên càng hiểu Ấn Độ sao? Tôn Diệt Hải cũng nói giúp bảo. Ồ, Tín trưởng nghi nói, nguyên lai hai vị cũng đọc qua Ấn Độ cố sự. Nào chỉ là đọc qua, rõ như lòng bàn tay tốt sao? Tôn Diệt Hải cái này nhìn qua phim truyền hình đoạn ngắn, nhìn vẫn là các loại video ngắn biên tập cùng marketing hào kỳ hoa giải đọc văn chương người, giờ phút này âm thanh so Hoàng Đông Lai còn muốn lớn. Nói không sai. Hoàng Đông Lai lúc này cũng là vài chén rượu vào bụng, cái gì cái dám cũng dám thả, thứ không dám giấu giếm, các hạ trước mắt vị này, chính là năm đó Giang Đông Tôn thị về sau, kỳ tài hoa có thể so với năm đó cái kia Ấn Độ lúc lục tốn. Tôn Diệt Hải nghe xong, Hoàng ca hôm nay như vậy cổ động, vậy ta cũng phản thổi một đợt a, ai. Điệu thấp, Hoàng ca ngươi cũng là có thể so với thái sử từ chi năng, chẳng lẽ ta cũng khắp nơi cùng người nói sao? Tín trưởng nghe đến chỗ này, trong tay chén rượu hơi kém không cho mất. Bởi vì hai người này ngôn luận quá mức vô sỉ, thế cho nên Tín trưởng trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ hai người bọn họ là nghiêm túc vẫn là tại phát huy hải sao giả ngu bản lĩnh. Có thể theo sát lấy hai người này lại là lấy ra từng đoạn bọn họ từ video ngắn bên trong xem ra liên quan tới Ấn Độ ai luận một trận nói, lúc ấy liền đem thư giải trấn trụ. Dù sao năm đó toàn tướng Tam Quốc Chí Bình thoại cùng chúng ta hậu thế nhìn thấy Tam Quốc diễn nghĩa cũng không giống nhau, lại thêm đương đại video ngắn bên trong rất nhiều cái gọi là giải đọc đều là tuân theo marketing học nguyên lý, đặc biệt dùng một chút có tính đột phá, thu được người ánh mắt bút pháp đến viết thành, đối với không cách nào tùy thời vào internet kiểm tra tài liệu cổ nhân đến nói, có chút ai luận lần đầu nghe tới xác thực rất dọa người. Cứ như vậy, tại Song Hải nước miếng văng tứ tung nửa giờ sau, không chỉ là Tín trưởng, liền Giản Mạn cùng với ở ngoài cửa nghe lén Quan Tú, đều ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục hai người này không hề đơn giản. Ba người đều cho rằng Song Hải nói tới ra những này, tuyệt không phải cái gì đầu đường nghệ sĩ hàng ngũ nên có học thức kiến thức, mà còn tại thao thao bất tuyệt Tôn Hoàng hai người hiển nhiên còn không có phát giác được. Giờ phút này bọn họ đắc ý quên hình dùng chính mình những cái kia ngụy tri thức đến khoe khoang cử động, lập tức liền muốn cho bọn họ mang đến phiền toái cực lớn. Chương 40, thỉnh giáo chương 40, thỉnh giáo. Màn đêm buông xuống, hoa ngự chỗ phủ cận một tòa nhà dân trên nóc nhà, một cái thân mặc dạ hành nhẫn phục nam nhân đang ngồi ở chỗ ấy, một bên gặm thịt lặng, vừa quan sát ngự bị chúng động tĩnh. Tên của nam nhân, Têu Tiểu Mai Phi Diên. Lúc này khoảng cách Tiểu Mai cùng Song Hải phân biệt đã đi qua ước chừng 10 giờ. Ngày nay buổi sáng, ba người bọn họ lúc đầu nói xong là chia binh hai đường vòng quanh ngự chỗ tiến hành điều tra, tìm kiếm chui vào trong đó cơ hội không nghĩ tới. Song Hải chỉ là trên đường bình thường đi một chút liền bị cơ cảnh Quang Tú cho chú ý tới, đồng thời bị trở thành khả nghi phần tử tiến hành bọn hỏi, càng không có nghĩ tới chính là bọn hắn cái kia Trung Nguyên nghệ sĩ giải thích vừa lúc là đối phương nhận thấy hứng thú. Vì vậy, trời xui đất khiến phía dưới, hai người cứ như vậy ngoài ý muốn, lại nhẹ mà dịch nâng đạt tới mục đích. Mà Tiểu Mai tại vòng quanh ngự chỗ đi dạo một vòng về sau, phát hiện Song Hải không có tới hội họp, liền tại phụ cận hỏi thăm một chút, thế mới biết hai người đã bị mời vào ngự chỗ. Tiểu Mai một suy nghĩ, lấy hai người này bản lĩnh, nếu như bọn họ thật gặp cái gì nguy hiểm, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh rất lớn, đến lúc đó hắn chỉ cần còn tại ngự chỗ phụ cận nhất định có thể phát giác được, cho nên hắn dứt khoát tìm cái tầm mắt cũng không tệ lắm địa phương chờ hạ. Cái này một chờ đâu, liền đợi đến trời tối, trong đó hắn ngoại trừ đi qua hai lần cách nơi này không xa nhà vệ sinh bên ngoài, con mắt nhìn chằm chằm vào ngự chỗ biệt tử. Cho nên hắn cũng quả thật là nhìn thấy, tại xế chiều có như vậy hai lần, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai song song từ gặp viện một đầu hành lang đường giữa qua, lại người xung quanh còn đối hai người bọn họ rất khách khí bộ dáng. Thấy cảnh này, cái kia Tiểu Mai trong lòng liền càng chắc chắn, hắn phỏng đoán Song Hải nhất định là dùng phương thức nào đó lừa gạt được Tín trưởng, lấy được đối phương tín nhiệm, bị trở thành khách quý. Chuyện này nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, không chừng Tiểu Mai chỉ cần ở chỗ này che máy, hắn nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Đúng, nơi đây đến nâng một câu, Tiểu Mai lần này nhận được nhiệm vụ là trợ giúp Song Hải đi cùng cái kia biết Long Bích Hạ Lạc người chạm mặt, mà căn cứ hắn tình báo, người này chính là kinh đô Hoa Ngự chỗ bên trong quản lĩnh tên gọi Mảnh Xuyên Quỷ Giới. Bởi vậy, bọn họ ba vào kinh đô về sau mới sẽ chạy thẳng tới nơi đây mà đến. Lại nói cái này Mảnh Xuyên Quỷ Giới, thật hướng bên trên kéo một thế hệ, hắn cũng coi là danh môn chi hậu, làm sao ra cảnh xa xút, hắn lại là con thứ, cho nên bây giờ chỉ có thể chịu thiệt ở bên trong quản lĩnh cái này cùng loại quốc lập xa hoa nhà khách đại quản gia trên chức vị. Tại những cái kia danh môn trong mắt, cái này bên trong quản lĩnh gần như chính là cái nục người chức vị, cứ việc bàn về đến cũng coi là tại biên chế bên trong, nhưng địa vị rất thấp, làm về sau liền tự cũng đều không có tiền đồ gì, cho nên rất nhiều xa suốt danh môn thả giảng xuất ra đều không làm cái này. Mảnh Xuyên Quý Giới đây, từ cũng minh bạch những này, nhưng hắn nghĩ đến là rất xuyên, dù sao hắn lúc đầu cũng không có năng lực cùng trong gia tộc trưởng tử bọn họ cạnh tranh, lan lộn cái an nhàn việc cần làm có cái gì không tốt. Hắn hiện tại trường kỳ ở tại nơi này kinh đô xa hoa ngự chỗ bên trong, lại không cần lên chiến trường, lại không cần làm cái gì chính trị đấu tranh, chỉ cần phụ trách tiếp đại khách nhân, đồng thời quản lý một cái thủ hạ những công nhân kia thị nữ liền được, những cái kia nặng việc tốn thể lực hắn căn bản không cần làm, các loại khen thưởng cùng chất béo lại đều muốn trải qua tay của hắn, cái này không thể so hắn tông ra bên kia bây giờ mạo xưng là trang hào hắn thời gian muốn thoải mái. Đương nhiên, gần nhất mấy ngày này, Mảnh Xuyên liền phát hiện chức vị này cũng có áp lực lớn thời điểm. Bởi vì tại ODA Nobunaga đi tới kinh đô về sau, ạ sĩ cả gạ rổ sĩ ạ kỳ liền hạ lệnh, gần đây hoa ngự trôi chỉ có thể tiếp đai Tín trưởng cùng các bộ hạ, những người khác một mực không được tùy tiện ra vào. Những cái kia Tín trưởng gọi đến khách tới thăm tất cả đều muốn bí mật báo cáo, không thể có bất luận cái gì sai lầm, xảy ra vấn đề bắt hắn là hỏi. Mảnh Xuyên chính mình cũng là trải qua trong gia tộc đấu, hắn có thể không biết ạ xỉ cả gạ rổ xỉ ạ kỳ cái này tính toán gì sao? Hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết, tướng quân đại nhân đây là muốn cầm ODA khai đao, a tín trưởng có chết hay không hắn ngược lại là không quan trọng, có thể bạn nhất đến lúc đến cái thai bay vạ gió, hoặc là xóa bỏ nhân chứng cái gì, hắn làm sao xử lý? Có thể Mạnh Xuyên cũng không thể chạy trốn, bởi vì nếu là hắn vừa chạy, chắc chắn sẽ đả thảo kinh xà, cái kia đến tiếp sau không quản tín trưởng kết quả làm sao. A sĩ cả gạ rồ xì ạ kỳ liền tính chỉ là hoài nghi hắn kiện mất thiết, cũng sẽ không để hắn còn sống, dù sao giết hắn so phân biệt hắn cho dễ kiếm nhiều. Cho nên, mấy ngày nay Mạnh Xuyên áp lực so tín trưởng còn lớn hơn, hắn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, cũng không biết A sĩ cả gạ rồ xì ạ kỳ ngày nào sẽ độc thủ, cùng với chính mình có thể hay không sống qua ngày ấy. Khẩn trương kiềm chế, lại đã hình thành thì không thay đổi cuộc sống ngày ngày trôi qua, cho đến hôm nay, phát sinh dị biến. Buổi sáng ạ kẻ chữa mị sủ hải mời tiến đến hai tên cổ quái nam tử thần bí, cùng tín trưởng đem rượu ngôn hoan, đồng thời như thế làm ổn hàn huyên tới buổi chiều, tiếp lấy hai người kia lại đưa ra muốn đi tắm một cái, nghiễm nhiên là một bộ buổi tối còn muốn lưu lại ăn cơm chiều tư thế. Tín trưởng đâu, cũng là đem hai người này coi như là khách quý, để Mạnh Xuyên hảo hảo chiêu đãi. Mạnh Xuyên mặc dù không nghĩ ra, nhưng tín trưởng nói như vậy, hắn tự đắc làm theo. Vì vậy, buổi chiều lúc, Mạnh Xuyên liền đích thân dẫn hai người kia đến nhà tắm, đồng thời phân phó hạ nhân đi cho hai vị chuẩn bị nước tắm. Không nghĩ tới, hắn bên này mới vừa an bài xong, chờ người bên cạnh đều chạy đi lúc, hai người kia bên trong một cái, lại đột nhiên cùng hắn dựng lên lời nói tới. Đại thúc, vừa rồi ta tin vào giải công để ngươi Mạnh Xuyên tiên sinh. Tôn Diệt Hải thình lình liền tới câu, chẳng lẽ ngài chính là Mạnh Xuyên quý giới? Ân. Mạnh Xuyên nghe vậy đầu tiên là sức sở, hai giây về sau, ngồi quỳ chân trên mặt đất, hơi cúi đầu hắn, vừa rồi thoáng dương mắt, né tránh đúng một cái ánh mắt của đối phương, đồng thời nghi ngờ nói, "Đây, không sai, chính là tại hạ Mạnh Xuyên, không biết Tôn Tràn có gì chỉ giáo." Tôn Hoàng nghe xong, trong lòng vui mừng, cái này thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Nhưng hắn hai người vừa muốn nói chút cái gì, cái này nhà tắm bên ngoài hành lang bên trên vừa bạn có hai tên tuần tra binh sĩ dạo bước mà qua, hai người kia còn chưa đi xa, lại có một tên thị nữ cầm khăn lau cùng thùng đi qua. Rất hiển nhiên, nơi này không phải nói chuyện địa phương, lúc này cũng không phải nói chuyện thời điểm, cho nên Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai nhìn thoáng qua nhau về sau, Hoàng Đông Lai lại mở miệng hướng Mạnh Xuyên nói, "Mạnh Xuyên tiên sinh, hai ta có việc muốn hướng thỉnh giáo ngài, bất quá việc này dăm ba câu nói không rõ ràng, không bằng chúng ta mặt khác hẹn thời gian địa điểm, lại làm nói chuyện." Cái này Mạnh Xuyên đối song hài yêu cầu này vẫn là thật ngoài ý liệu, đầu tiên hắn liền không hiểu hai cái này người Trung Nguyên vì sao lại biết chính mình, thứ nhì hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra đối phương có chuyện gì muốn tìm hắn thương lượng, nhưng hai người này tất nhiên là nỗ bù nạ gạ khách quý, hắn tự nhiên là đắc tội không nổi, mà còn đối phương chỉ nói là muốn tìm hắn thỉnh giáo một ít chuyện, cũng không phải cái gì quá đáng yêu cầu, hắn hình như cũng không có lý do cự tuyệt. Vì vậy, tại do dự mấy giây sau, Mạnh Xuyên liền trả lời, tại hạ trưởng cư cái này ngự chỗ bên trong, không tiện ra ngoài, lại ban ngày công việc bận rộn, cho nên hai vị sở cầu sự tình, ta chỉ có chờ buổi tối Nobunaga ngủ lại mới có thời gian cùng hai vị đàm đạo. A, cái kia dễ nói. Tôn Diệt Hải lúc này lại nói tiếp, Mạnh Xuyên tiên sinh ngươi nói cho chúng ta biết ngươi ở đâu gian phòng, chúng ta buổi tối tới tìm ngươi là được. Không không, làm sao có ý tứ để khách nhân đến tìm ta, huống hồ ta lúc nào trống không xuống cũng không nhất định. Mạnh Xuyên gật đầu thuận theo đáp, nếu không dạng này, nếu như Nobunaga mời hai vị tối nay ngủ lại ở đây, cái kia hai vị gian phòng khẳng định cũng là từ tại hạ đến ăn bài, chờ buổi tối ta nhìn lên cơ hội vừa, để ta tới đến nhà thăm hỏi hai vị được chứ? Mạnh Xuyên lời này hợp lý chu đáo. Song Hải sự tình cũng không nóng lòng nhất thời, cho nên Song Hải rất nhanh liền đáp ứng đề nghị của đối phương. Sau đó Tôn Hoàng hai người liền tại cái này hoa ngự chỗ trong phòng tắm thư thư phục phục ngâm tắm rửa. Chỉ là bọn họ không biết, làm bọn họ tại ao lớn bên trong hưởng thụ tắm nước nóng thời điểm, bên kia, tín trưởng nhưng là lặng lẽ cùng ạ kẻ chia mì sủ hai thương nghị một phen, muốn tại tối nay tiệc tối trình diễn một màn kịch, tới thăm dò hai người bọn họ một phen. Đào mắt đến trạm vào tối. Lúc này Tôn Hoàng tại một gian cùng phòng bên trong tạm nghỉ ngơi, chờ lấy tín trưởng tìm bọn hắn ăn cơm. Nhưng liền tại phòng bếp bận rộn chuẩn bị lúc ăn cơm tối, ạ kẻ chữa mị sủ hai đột nhiên xuất hiện ở hai người ngoài cửa phòng. Hai vị, không biết tại hạ có thể quấy rầy một hai. Lúc này Quang Tú cùng hai người bọn họ nói chuyện, tìm từ ngữ khí tất nhiên là so sánh với buổi trưa bạn hỏi lúc lễ phép không ít. Trong phòng hai người liếc nhau, khoa tay mấy cái động tác tay, sau đó Hoàng Đông Lai mới trầm giọng đáp, mời đến đi. Quấy rầy. Quang Tú một bên nói, một bên kéo cửa ra. Nhưng sau đó hắn cũng không có vào nhà, chỉ là đang ngồi ở ngoài cửa hành lang bên trên, có chút nghiêng mặt qua đối với Tôn Hoàng hai người nói chuyện. Không biết rõ Chí Tiên Sinh có gì chỉ giáo a. Hoàng Đông Lai cũng không có khuyên hắn đi vào, chỉ là trực tiếp hỏi sự tình. Quan Tú thì là mặt trầm như nước nói tiếp, chỉ giáo không dám đảm đường, tại hạ lần này trước đến có hai chuyện, một chính là muốn vì hôm nay buổi sáng đối hai vị tiên sinh thất lễ thái độ xin lỗi. Lời nói đến đây, hắn đã cong xuống nửa người trên. Thực sự là vạn phần xin lỗi. Ai tiên sinh mau mau xin đứng lên. Loại này thời điểm Tôn Ca cơ hồ là bản năng bắt đầu cùng đối phương lôi kéo, đều là hiểu lầm, lại nói chúng ta lúc đầu cũng không để ý chuyện này. Tiếp lấy Hoàng Đông Lai cũng tại bên cạnh không giúp vài câu. Dù sao chính là chút lời khách khí, những lời này nói xong, Quang Tú cũng liền mượn sườn núi xuống lửa đứng dậy. Cảm ơn hai vị khoan dung độ lượng, như vậy. Lập tức Quang Tú liền lời nói xoay chuyển, tại hạ còn có chuyện thứ hai muốn nhờ, lại không biết hai vị có thể hay không giúp được một tay. Ồ, sáng suốt tiên sinh còn có cần chúng ta hỗ trợ mới có thể làm đến sự tình. Hoàng Đông Lai mơ hồ từ đối phương trong lời nói người thấy bấy dập hương vị, cho nên dùng thăm dò ngựa khí làm đáp lại. Là dạng này. Quang Tú thì là sớm đã chuẩn bị xong giải thích, đối đáp trôi chảy. hai vị hẳn là cũng có thể nhìn ra, Nộ Bù Nạ Gạ gần đây mười phần mê luyến Trung Nguyên sự vận, hôm nay có thể hữu duyên kết bạn hai vị cao nhân, Nộ Bù Nạ Gạ cảm giác mừng rỡ, tại hạ xem như Nộ Bù Nạ Gạ thật tín, từ cũng là mừng thay cho hắn. Cho nên, tại hạ liền nghĩ, cơ hội khó được, tối nay có thể hay không mời hai vị hiệp trợ ta. Lại cho Nộ Bù Nạ Gạ một kinh hỉ. Kinh hỉ? Tôn Diệt Hải cái kia Osaka tiếng địa phương lúc ấy liền đến, vì sao kêu kinh hỉ a? Quang Tú lập tức liền đáp, tại hạ muốn mời hai vị dạy phòng bếp sư phụ làm mấy đạo Trung Nguyên thức nhắm, cũng không cần dạy phải nhiều chuẩn xác, chỉ cần cuối cùng hiện ra vẻ suy dinh dưỡng có Trung Nguyên đặc sắc liền có thể, ta nghĩ. Tối nay tiệc tối bên trên như xuất hiện dạng này mấy món ăn, Nộ Bù Nạ Gạ nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Song Hải nghe xong, cảm giác đối phương yêu cầu này xác thực cũng hợp logic. Liền giống với hiện tại có cái người Nhật Bản đến hỏi ngươi mấy cái Trung Quốc rau cách làm, cho dù là ngày bình thường hoàn toàn không giới nhà bếp người, cũng đồng dạng có thể đem một chút đồ ăn thường ngày cách làm nói ra cái đại khái đến, dù sao ngươi thường ăn nhà, giống cái gì thịt băm hương cá, cung bảo kê đinh, đậu xáo kiểu từ xuyên. Đặc biệt tỉ mỉ chế tạo trình tự làm việc ngươi không biết, nguyên vật liệu ngươi còn không biết sao. Đồ gia vị ngươi cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần A. Quang Tú ý tứ trong lời nói này cũng là, các ngươi không cần dạy phải nhiều tiêu chuẩn, thậm chí cuối cùng làm ra đồ vật không ra thế nào ăn ngon đều không có việc gì, chỉ cần chỉnh ra mấy cái gọi là Trung Nguyên vẻ suy dinh dưỡng dỗ dành một chút tín trưởng là được. Còn nữa nói, cái này hoa ngự trong sở đầu bếp vốn là đều là rất xuất sắc món ăn người, vô luận trong nước và ngoài nước, rất nhiều món ăn cơ bản nguyên lý đều là tương thông, ngươi nói cho bọn họ nguyên vật liệu cùng đại khái cách làm, bọn họ dựa theo người Nhật Bản khẩu vị đi điều chỉnh, khó ăn lại có thể khó ăn đi đến nơi nào. Nhưng mà, Quang Tú không nghĩ tới chính là, trước mắt trong hai người này, có một cái tại món ăn chuyện này dâng tấu chương diễn muốn rất mạnh người. Tôn Diệt Hải hôm nay nghe xong đối phương cho hắn như thế một cái có thể tú sân khấu, lúc ấy liền đến hí kịch, hắn lập tức liền quyết định đích thân vươn ngón tay đạo đối phương làm một đạo nói Hàng Châu đặc sắc đồ ăn. Đúng vậy, chư vị hẳn là cũng đoán được, chính là đạo kia người nào đến đều vô dụng, Tây Hồ dâm cá. Chương 41, Phong Lâm Hỏa Sơn, thượng, chương 41, Phong Lâm Hỏa Sơn, thượng, mùa đông mặt trời lặn sẽ mau mau, đến cuối giờ dậu khác, ngày liền đã toàn bộ màu đen. Lúc này, mới vừa đi phòng bếp chỉ đạo xong đầu bếp Tôn Diệt Hải, cùng mới từ nhà vệ sinh đi ra Hoàng Đông Lai thuận lợi hội họp, đồng thời song song bị Mảnh Xuyên dẫn tới một gian trong phòng yến hội. Hai người vừa vào nhà, liền phát hiện tín trưởng đã ngồi ở gian phòng chỗ sâu nhất chính giữa chủ vị, mà một đám gia tướng tùy tùng thì chia làm hai nhóm, phân biệt ngồi ở tín trưởng phía trước tả hữu. Chỉ có Dạn Mạn tương đối là thủ, xem như cận bệ, hắn cũng không ngồi vào vị trí, chỉ là tại tín trưởng phía sau đang ngồi không nói, bảo trì cảnh giới. Hai vị, mời tới bên này. Rất nhanh, Mảnh Xuyên liền dẫn Song Hải, mười phần điệu thấp tại yến hội sảnh ghế chót chỗ. Cũng chính là cách tín trưởng xa nhất, cách cửa gần nhất hai cái vị trí vào tòa. Lĩnh xong chỗ phía sau Mảnh Xuyên liền tạm thời cáo lui, tiếp tục đi chằm chằm yến hội chuyện khác. Mà Tôn Hoàng đâu, mới vừa ngồi xuống lúc thật cũng không cảm giác ra cái gì, có thể hơi sau một lát, hai người liền ý thức được dị thường, từ hai người bọn họ vào nhà, đến vào chỗ, lại đến có đồ ăn bị bưng đến hai người bọn họ trước mặt. Cái này ước chừng 7-8 phút thời gian bên trong, tín trưởng lại giống như là hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ mở dạng, chỉ là phối hợp cùng chỗ ngồi gần phía trước những cái kia thủ hạ bọn họ nói chuyện cười bừa, ăn uống. Loại này thái độ hiển nhiên cùng hắn tại ban ngày lúc biểu hiện rất không giống. Ban ngày lúc tín trưởng đối với bọn họ cái này hai tên người Trung Nguyên hiện ra không hề tầm thường nhiệt tình cùng yêu thích, không chỉ là cùng bọn hắn bạn ngồi cùng bàn mà ngồi, kề đầu gối tâm sự, còn chủ động đưa ra tối nay muốn lâu ngày không gặp xử lý cái yến hội, đem chính mình vì tùng bọn họ đều gọi đến, để bọn họ cũng gặp mặt Tôn Hoàng. Nhưng bây giờ dạ tiệc này thật bắt đầu, hắn lại giống biến thành người khác, một bộ đem Song Hải coi như không khí bộ dạng, cái này có chút không hợp logic cả tình huống gì. Con hàng này thái độ đối với ta sao lại tới đây cái 360 độ bước ngoặt lớn a? Một lát sau, Tôn Diệt Hải liền nhỏ giọng cùng Hoàng Đông Lai lời nói: "A, ngươi lại suy nghĩ một chút là vài lần." Đối Hoàng Đông Lai đến nói, trêu chọc Tôn ca không thể nghi ngờ là điểm số tích tín trưởng hành vi ưu tiên cấp cao hơn sự tình. "A, a a, 108, mụ con gà nói sai." Tôn Diệt Hải nghiêng lông mày miệng méo: "Ngươi trước đừng quản cái này, nói chính sự." "Hại, cũng không có cái gì dễ nói." Hoàng Đông Lai thuận miệng đáp: "Cái này Oda Nộ Bù Nạ Gạ vốn chính là nổi danh hỉ nộ vô thường, lặp đi lặp lại không chừng, có lẽ là lúc này hắn cảm thấy tươi mới sức lực qua, lại đối chúng ta không có hứng thú đây." "Không đúng sao?" Tôn Diệt Hải nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng không kém, hắn lúc này lại nói: "Nếu như chỉ là như ngươi nói vậy, hắn đơn giản chính là sẽ đối chúng ta lãnh đạm một chút, nhưng phản ứng tự nhiên vẫn sẽ có a. Ví dụ như chúng ta đi vào chỗ thời điểm, hắn tốt xấu hẳn là nhìn bên này một cái, nhìn xem là ai vào chỗ ngồi a. Có thể hắn biểu hiện bây giờ tựa như là cố ý không nhìn chúng ta một dạng, toàn bộ hành trình đưa ánh mắt đều tránh đi, cái này liền có chút quá tận lực." "Ừm." "Ngươi tiểu nói này." Hoàng Đông Lai như có điều suy nghĩ thì thầm, người này sợ là không có nín tốt cái giám a. "A, nguy rồi." Tôn Diệt Hải ngược lại bị Hoàng Đông Lai lời này cho nhắc nhở, hậu chi hậu giác nói: "Phía trước cái kêu hạ kẻ chìa mì sủ hái đột nhiên đưa ra để chúng ta đi cả mấy cái Trung Nguyên đặc sắc đồ ăn gì đó, không phải là phối hợp tín trưởng làm khấu nhi a?" "Liệt vị, đây chính là âm nhân sự tình làm nhiều, bị âm thời điểm cảm giác nhạy cảm đến ép một cái a." Tôn Hoàng chỉ là rảnh rỗi như vậy kéo vài câu, lập tức liền thấy rõ tín trưởng đại khái ý đồ, tối nay tín trưởng chính là muốn lợi dụng mấy cái này Trung Nguyên đồ ăn mượn cơ hội báo nổi, cùng Quang Tú diễn một màn hí kịch, sau đó thuận lý thành chương đem lửa đốt tới Song Hải trên thân, dùng cái này thăm dò phản ứng của hai người. Tính thành về sau, tín trưởng liền sẽ căn cứ Song Hải biểu hiện đến quyết định xử lý như thế nào hai người. Như Song Hải là thật có tài năng, Tín trưởng từ muốn nghĩ cách lợi dụng, hoặc ít nhất tránh cho hai người bọn họ vì người khác sử dụng, như Song Hải là lừa đời lấy tiếng người, cái kia Tín trưởng cao thấp đến dạy dỗ bọn họ một phen, mà như Song Hải là mang cái gì không thể cho ai biết mục đích đến, cái kia mượn cơ hội này vừa bận cũng có thể đem hai người họ chân chính ý đồ cho bạo lộ ra. Đương nhiên, Tín trưởng trong lòng kết quả lý tưởng nhất là hai cái này người Trung Nguyên thật có bản lĩnh, lại tại hắn ân uy tịnh thi phía dưới, hai người bọn họ hoàn toàn bộc lộ ra chính mình chân thật năng lực, độ lượng cùng lập trường, đồng thời cuối cùng bị hắn cái kia kiêu hùng khí chất tín phục, cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực. Đúng vậy, ta biết nhìn thấy chỗ này, mọi người đã tại cười Tín trưởng suy nghĩ nhiều a. Đem Song Hải hạn cuối hình dung là thâm viên lời nói, Tín trưởng có thể thăm dò ra bộ phận đại khái cũng chính là rìa vách núi cái kia chỉ là mấy trượng mà thôi, nhưng nghĩ dò xét ngọn nguồn, hắn đem hắn đám kia chiến quốc túc địch bọn họ gọi tới tay cầm tay cùng một chỗ nhảy đi xuống đều không đủ điện. Còn nữa nói, tại Tín trưởng trong mắt, thống nhất Nhật Bản chính là nhất thống thiên hạ, có thể tại cái khác đại danh bên trong siêu quần bạt tụy hắn chính là cái này loạn thế kiêu hùng, có thể Song Hải không phải cái này quan điểm a, hai người bọn họ văn lịch sử song manh a. Theo bọn họ lý giải, nơi này tướng quân đại khái cũng coi như cái bố chính sự a, mà đám kia lẫn nhau cắt cứ đại danh nhiều nhất chính là một đám chi phủ thậm chí chi huyện. Coi như là chi phủ tốt, Hàng Châu chi phủ tại Tôn Ca trước mặt là cái gì trạng thái? Phú Thuận chi phủ dám không nể mặt hoàng môn. Nếu không phải Song Hải ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, thiếu sót thế lực, đã sớm nhảy đến đám này đại danh trên đầu đi đến mức tin phục chân thành hiệu lực loại hình liền càng đừng nói, trừ phi ngươi là trên núi tu tiên, nếu không hôm nay chính là Đại Minh hoàng đế đến, để hai người bọn họ làm việc đều phải nói điểm điều kiện. Nhưng Tín trưởng nhưng không biết những này, lúc này hắn đã dùng ánh mắt còn lại trộm liếc mắt Song Hải nhiều lần, thấy hai người bởi vì hắn lạnh đạm nhi có chút bối rối trong lòng thật là đắc ý, vì vậy, hắn cảm thấy bầu không khí tô đậm đến không sai biệt lắm, liền cho Quang Tú một ánh mắt. Quang Tú hiểu ý, lập tức liền cùng bên cạnh thị nữ dì thai hai câu, thị nữ tuân lệnh về sau, một đường vái bộ thối lui ra khỏi cửa đi. Lại chờ một lúc, cái kia mảnh xuyên quý giới liền xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào, chỉ thấy hắn đích thân bưng một cái đặc biệt lớn khay, đem một đĩa khiến cho mọi người nghe mà biến sắc vẻ suy dinh dưỡng mang vào cái này trong phòng yến hội. Lúc đó Nhật Bản món ăn, nhất là yến hội món ăn, cơ bản không có cái gì nổi khí thuyết pháp, nhưng mảnh xuyên giờ phút này bưng lên cái này một đĩa lớn tây hồ dâm cá, là phòng bếp tại Tôn Diệp Hải chỉ đạo bên dưới nghiêm ngặt dựa theo mang thức ăn lên phía trước cấp ở nổi khí thao tác ra rau, lại thêm cái này đồ ăn vốn là lại phát ra rất nặng mùi giấm, cho nên mảnh xuyên tại đem đồ ăn đưa đến Tín trưởng trước mặt trên đoạn đường này, liền đã đưa tới toàn trường nhìn chăm chú. Tín trưởng một nhìn, trong lòng tự nhủ như thế rất tốt, ta cũng không cần giả vờ đồ ăn không hợp khẩu vị đến báo nổi, chỉ người ta cũng biết cái này đồ ăn là thật khó ăn a đây là. Nhưng nên diễn bộ phận vẫn là phải diễn, tại mảnh xuyên đem khay thả xuống, đem đồ ăn bưng đến trên bàn đồng thời, Tín trưởng vẫn là mở miệng hỏi một câu như vậy. Đại nhân, đây là thuộc hạ phân phó phòng bếp đặc biệt chuẩn bị một đạo mâm cá. À kẻ chia mì sủ hai lúc này theo kế hoạch đứng dậy, đi đến Tín trưởng trước bàn ngồi quỳ chân bên dưới, đồng thời bẩm báo nói. Lúc này trong lời của hắn tự nhiên còn sẽ không đề cập Song Hải, đồng thời phải bày ra một bộ toàn bộ nhờ chính mình lại tính toán tranh công sắc mặt, dạng này mới chân thật. Ồ. Tín trưởng ở trên mặt giả bộ mấy phần ngoài ý muốn cùng thần sắc nghi hoặc, kỳ thực là âm thầm cắn răng, mới hạ một đũa, kẹp lên một khối ức hiếp bỏ vào trong miệng. Cái này thưởng thức, này, so mụ hắn trong tưởng tượng còn muốn khó ăn. Đại nhân, không biết hương vị làm sao? Quang Tú chiếu vào kịch bản đi, đã làm tốt bị khiển trách chuẩn bị. Không ngờ. Vinh, ba. Một giây sau, Tín trưởng liền tức giận đến ngã một ly rượu, còn đem một cái không hề tại trong kế hoạch lớn bức túi hô đến Quang Tú trên mặt. Ngay sau đó Tín trưởng liền mắng ra một câu ta không cần phiên dịch đại gia cũng có thể nghe hiểu bốn chữ tiếng Nhật, mắng xong còn chỉ vào Quang Tú cái mũi hung tợn nói, ngươi cũng dám cho ta ăn loại này đồ vật. Con cá này đều đối. Cử động lần này có thể nói khiếp sợ toàn trường. Bởi vì Tín trưởng cùng Quang Tú hẹn xong cái này xuất diễn, cũng chỉ có hai người bọn họ cùng với Giản mà biết. Trên yến hội những nhà khác thần đều là không biết. Đương nhiên đây cũng là hẳn là, dù sao biết kế hoạch nhiều người liền có thể sẽ để lộ bí mật, mà còn ngươi không thể cam đoan mỗi người diễn kỹ đều tốt như vậy, để hiện trường mọi người đối với cái này làm ra chân thật nhất phản ứng, mới là Tín trưởng muốn hiệu quả, dạng này hắn không những thăm dò Song Hải, đồng thời cũng là thăm dò một fan thân tín của mình bọn họ. Dù sao chỉ cần sau đó hắn nói rõ đây là tại diễn kịch, là nhằm vào Song Hải cách làm, đại gia liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ, khâm phục nỗ bù nạ gam hữu lượng, đồng thời Quang Tú cũng không tính toán gãy mặt mũi. Nhưng trước mắt cái bạn thai này, đúng là cái ngoài ý muốn, là vì con cá này thực tế khó ăn, Tín trưởng kìm lòng không được mới tăng thêm hí kịch. Cho nên lần này liền Quang Tú cũng cho tỉnh ngộ, hắn trong lúc nhất thời đúng là ngẩn ở tại chỗ, quên Tử Nhi. Liên tại cái này toàn trường bầu không khí đã xấu hổ lại căng cứng một khắc, đột nhiên, bành, một cái tiếng va chạm to lớn từ yến hội sảnh một bên ngoài tường nột vang lên. Tiếng gầm xuyên vào đồng thời, bức tường kia lại cũng bất ngờ rách ra, đồng thời hướng trong phòng nô lên một khối lớn. Trong phòng yến hội mọi người nghe tiếng, tất cả đều kinh nghi hướng mặt kia từng nhìn. Bành, ba 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 ba, mà lúc này đợt thứ hai tiếng động đã theo sát mà tới, mấy giây ở giữa, liền có một đạo to lớn bóng đen tại cái này tường đổ âm thanh bên trong như máy xúc đất đồng dạng từ bên ngoài đụng đi vào. Ngồi ở kia mặt tường phía trước hai tên võ sĩ cũng không cùng phản ứng đã bị đâm đến người ngã ngửa đổ, chật vật lăn đến hai bên. Lúc này trong phòng những người khác tập trung nhìn vào, mới phát hiện xông vào nhà đến bóng đen này, đúng là một tên thân cao chín thước, một thân to lớn thịt, mặc túi đúng quần đô vật lực sĩ, bất quá bởi vì trên mặt của người nọ đeo lên một tấm màu đỏ thiên cầu mặt nạ, cho nên tướng mạo không cách nào phân biệt. Bảo vệ đại nhân. Cái này một cái trước mắt, vẫn là dàn mặt cái này hộ vệ phản ứng nhanh nhất, hắn cái thứ nhất ý thức được đây là địch tập, hô lên cái này một cú họng. Tiếng nói rơi xuống đất, trong phòng mọi người cái này mới có mấy cái hồi phục thần trí, tranh thủ thời gian nắm lên bên người đao võ sĩ tiến lên ngăn địch. Nơi đây đến nâng một câu, võ sĩ cũng không phải tất cả trường hợp đều mang chính mình đao, nhất là tại một chút quan to hiển quý bọn họ trên yến hội, rất nhiều đều rõ ràng quy định có mặt người không thể mang binh lưỡi đao. Bất quá tín trưởng cái này đến hội hiển nhiên không có cái này quy củ, mọi người chỉ là thanh đao từ hông bên trên cởi xuống, đặt ở bên cạnh ăn cơm, hiện tại muốn dùng tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng xem như tập kích phía kia, xuất thủ tự nhiên là nhanh hơn bọn họ. Tại tín trưởng các bộ hạ lần lượt nhặt lên đao võ sĩ gia nhập chiến đấu cái này mấy giây ở giữa, từ cái này đỏ mặt nạ lực sĩ phá mở tường động chỗ ấy, đã lại chui vào 6 người. Mấy người kia thân hình, trang phục, vũ khí đều không giống nhau, nhưng bọn hắn trên mặt của mỗi người cũng đều mang theo cùng khoản tiên cậu mặt nạ. Trong đó có 2 người mặt nạ là màu xanh, 3 người mặt nạ là màu xanh, còn có 1 người mặt nạ là màu đen. Những người này đi vào không nói 2 lời, gặp người liền chặt, lại bọn họ từng cái đều thân thủ bất phàm, hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Bên trong phòng yến hội trong khoảnh khắc liền rơi vào hỗn loạn tương bừng, đám người đang nhấp nháy đao quang cùng phiêu tán rơi dụng trong huyết vụ chém giết thành một mảnh. Mà lúc này, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai Tử cũng bắt đầu chuyển động. Chương 42, Phong Lâm Hỏa Sơn, hạ, chương 42, Phong Lâm Hỏa Sơn, hạ, tại Nhật Bản thời kỳ chiến quốc, nói lên Phong Lâm Hỏa Sơn vậy mọi người tự nhiên sẽ liên tưởng đến Tạ Kệ Đạ Xỉ Chèn, dù sao hắn đều đem 4 chữ này treo ở nhà mình quân kỳ bị lừa làm một loại biểu tượng. Mà 4 chữ này xuất xứ, nghĩ đến không ít người cũng biết, chính là Tôn Tử binh pháp quân tranh thiên bên trong nhanh như gió, từ như rừng, xâm nhập cướp như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như sấm chấn chính là Phong Lâm Hỏa Sơn âm lôi cái này 6 loại ví von mới tạo thành cái này hoàn chỉnh lý niệm. Tối nay, đến ám sát tín trưởng kết hợp ám sát đội các thành viên, chính là mang theo 6 loại màu sắc khác nhau mặt nạ, đem nhân viên chia làm phòng, lâm, hỏa, sơn, âm, lôi 6 tiểu đội xuất kích. Ở trong đó, màu trắng mặt nạ ác quỷ, đại biểu phong, phong tiểu đội thành viên cơ bản đều là ninja, bọn họ chủ yếu chức trách là dùng tốc độ nhanh nhất đi càn quét hoa ngự chỗ xung quanh lực lượng cánh gác. Màu xanh nam mặt nạ, đại biểu lâm, lâm tiểu đội nhân số là nhiều nhất, nhân viên tạo thành cũng so với tạm, từ nhìn đến tay chân, lại đến sát thủ đều có, chức trách của bọn hắn là yểm hộ mặt khác từng cái tổ hành động, chỗ nào cần nhân viên bọn họ liền sẽ đi nơi nào chi viện. Màu đỏ thiên cầu mặt nạ, đại biểu hỏa, hỏa tiểu đội thành viên nhiều vì lực sĩ cùng hình thể cường tráng lực sĩ, bọn họ phụ trách đối với địch nhân phòng giữ xâm nghiêm nhất địa phương phát động chính diện tập kích. Màu vàng gạ cụ mặt nạ, đại biểu sơn, đeo cái này mặt nạ chỉ có một người, hắn là cái này chi kết hợp ám sát trong đội đệ nhất cao thủ, có hắn tại, liền tương đương với nắm giữ một tấm con bài chưa lật tỏa chấn. Màu đen nghề mặt nạ, đại biểu âm, âm tiểu đội thành viên đều là giang hồ thuật sĩ, đầu đường nghệ sĩ, thậm chí đạo tặc hàng ngũ, nhân số không nhiều, nhưng mỗi cái đều người mang mấy thứ độc môn tuyệt kỹ, am hiểu tấn công địch không sẵn sàng, xuất kỳ chế thắng. Mà sau cùng màu xanh múa nhạc mặt nạ, đại biểu lôi, lôi tiểu đội thành viên phía dưới cấp võ sĩ làm chủ, những người này phần lớn đến từ những cái kia suy bại thế gia, từng cái đều võ nghệ không tầm thường, đồng thời muốn dựa vào cái này thân bản lĩnh trở nên nổi bật, số người của bọn họ trung đẳng, chiến lực toàn diện lại vững chắc, có thể nói là hành động ám sát lần này chân chính chủ lực. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng liền có người sẽ hiếu kỳ, hành động lần này người vạch ra là ai a? Có thể đem phân biệt đến từ 10 cỗ thế lực nhân mã an bài đến như thế ngay ngắn rõ ràng, cái kia nhất định không phải hạng người bình thường a, nơi đây ta cũng không bán quan tử, dù sao chuyện này cũng không khó đoán. Người kia chính là Mã Sam Trọng Tàng. Đáng nhắc tới chính là, Trọng Tàng sẽ đi gánh xuống cái này hành động chủ hoạch chức trách, kỳ thật cũng là có một ít tư tâm ở bên trong. Chúng ta đều biết rõ, lúc đầu Trọng Tàng hẳn là cùng gần gõ dịu, A Chi, tiểu trợ ba tên cấp dưới cùng nhau đến kinh đô đến tham dự nhiệm vụ, mà ở kinh lịch đủ loại ngoài ý muốn về sau, gần gõ dịu bỏ mình, A Chi trọng thương chưa lành, tiểu trợ tuy không trở ngại nhưng dù sao vẫn là tiểu hài, cũng không thích hợp loại này công thành nhiệm vụ. Cái kia Trọng Tàng khẳng định cũng không hy vọng bộ hạ của mình không công chịu chết ra bởi vậy, hắn tại nhiệm vụ chủ bị giai đoạn liền chủ động đứng dậy, đưa ra cái này tên là Phong Lâm Hỏa Sơn kế hoạch, đồng thời tính toán thu hoạch được hành động hiện trường quyền chỉ huy. Những người khác một suy nghĩ, Trọng Tàng là Tạ Kệ Đạ người, mà Tạ Kệ Đạ là cái này mười cỗ thế lực bên trong tối cường mấy chi một trong, thậm chí khả năng không có một trong, lại thêm Trọng Tàng nâng kế hoạch nghe tới quả thật không tệ, lại chỉ huy vị đã là công lao vị cũng là có nổi vị, tồn tại nguy hiểm tương đối. Nhiều mặt cân nhắc sau đó, đại gia liền đều đồng ý từ Trọng Tàng đến chủ đạo hành động lần này. Cái kia Trọng Tàng cũng liền không khách khí tiếp nhận quyền chỉ huy, đồng thời an bài A Chi cùng tiểu trợ tại hành động lúc chỉ cần tại mấy con phố bên ngoài cảnh giới trong thành động tĩnh liền có thể, chính hắn thì là gia nhập phong tiểu đội tại ngự chỗ và ngoài chỗ cao phụ trách thống lĩnh toàn cục. Nhưng bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư a, có lẽ là bởi vì thượng nhận ở giữa ăn ý, tối nay Trọng Tàng chọn chúng cái kia quan sát địa điểm, cùng ban ngày lúc Tiểu Mai chọn chúng chính là cùng một cái. Vì vậy, liền tại cái kia 6 tiểu đội đồng thời mở rộng hành động, hoa ngự chỗ bên trong hòa thành một khối thời khắc, Trọng Tàng vừa vận tại ngự chỗ phụ cận một chỗ trên nóc nhà, đối mặt Tiểu Mai phi diên. Bình, tại một lần phía sau đánh lén bị ngăn lại về sau, hai người riêng phần mình về sau lật nhảy ra một trượng, trọng chỉnh trạng thái. Dưới ánh trăng, Trọng Tàng lập tức thấy rõ Tiểu Mai khuôn mặt, mà Tiểu Mai mặc dù chỉ có thấy được một cái mang theo mặt nạ màu trắng người, nhưng trải qua vừa rồi một đao kia giao phòng, hắn kỳ thật cũng đã đoán được đối phương là ai. Họ có thể ở chỗ này trùng phùng, thật đúng là ngoài ý muốn đây. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, vẫn là Tiểu Mai mở miệng trước. Nhưng Trọng Tàng không nói gì, cũng không có tiến một bước động tác. Bây giờ nghĩ đến, Tiểu Mai tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong liền muốn minh bạch rất nhiều chuyện, nguyên lai ngươi cùng các bộ hạ chạy đến kinh đô chính là vì làm chuyện này à? Trọng Tàng lại trầm mặc mấy giây, sau đó mới dùng nghiêm nghị ngữ khí mở miệng nói, đổi lại ngươi là ta, hiện tại sẽ làm thế nào đâu?
Ừm.
Tiểu Mai trầm ngâm một tiếng, lập tức nói, ngươi mang theo mặt nạ đây. Lời này nghe lấy hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng Trọng Tăng nháy mắt lĩnh hội đối phương ý tứ.
Không sai.
Trọng Tăng nói, vậy ta đại khái là không thấy được ngươi tướng mạo.
Tiểu Mai nói,
không thấy được.
Trọng Tăng nói,
vậy ta bây giờ rời đi nơi đây, lại không quản ngươi tối nay kết quả làm sao, đều quên mất hai ta lần này đối thoại.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Tiểu Mai nói tiếp, ngươi là có hay không cũng có thể quên mất ta từng ở chỗ này xuất hiện qua đâu.
Có thể.
Trọng Tăng đối Tiểu Mai đề nghị cũng phi thường hài lòng. Rất rõ ràng, hai người này ai cũng không có nắm chắc nhất định có thể chiến thắng đối phương, huống hồ bọn họ cũng không oán không cừu, cho nên hiện tại đều thối lui một bước, đích thật là lựa chọn tốt nhất.
Có lẽ có người muốn hỏi, cái kia Tiểu Mai đi lần này, là bất kể Tôn Hoàng hai người chết sống sao?
Hại, cái này không nói nhảm sao?
Hắn liền tính muốn quản cũng phải quản đến a lúc trước tập kích sát hình tông, cái kia thuộc về là hiệp khách nghĩa cử chỉ, mà nên lúc bọn họ ở trong tối, địch nhân ở ngoài sáng, bọn họ chiếm hữu tiên cơ, có tiến có thối, cái này mới đáng giá liều một thương, mà trước mắt bọn họ đây là ngoại ý muốn bị cuốn vào chính trị sự kiện ám sát bên trong, lại ngự chỗ bên trong hai bang người cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, Tiểu Mai lúc này nếu là cưỡng ép xông đi vào cứu người, nhân mã hai bên đều là sẽ coi hắn là làm địch nhân, đến lúc đó sợ là phải làm cho Song Hải tới cứu hắn. Cho nên, Tiểu Mai lúc này cũng không bằng tranh thủ thời gian lui, sau đó cầu nguyện Song Hải có thể dựa vào chính mình vượt qua kiếp nạn này.
À đúng.
Bất quá trước khi đi, Tiểu Mai vẫn là lưu lại một câu, Tôn Tăng cùng Hoàng Tăng hiện tại cũng tại cái kia ODA trên yến tiệc, chuyện này ta nghĩ vẫn là phải nói cho ngươi một tiếng.
Như vậy, sau này còn gặp lại.
Dứt lời hắn cũng không đợi Trọng Tăng hồi phục, tranh thủ thời gian chuẩn đi, một bộ sợ đối phương lật lọng bộ dạng. Mà Trọng Tăng nhưng là bị hắn lời nói này đến trong lòng căng thẳng. Hắn cũng là không phải lo lắng chính mình lúc trước câu kia ngày sau như có cơ hội nhất định muốn báo đáp hai vị ân tình sẽ nuốt lời, dù sao cái này vốn là lời xã giao, huống hồ từ xưa trung nghĩa lưỡng nan toàn bộ, tựa như hắn năm đó vì đại nghĩa mà thay đổi đối tượng thần phục mở dạng, hiện tại hắn đồng dạng có thể vì trung mà đi bỏ qua nghĩa. Đây là sẽ không để hắn có quá lớn gánh nặng trong lòng. Chân chính để Trọng Tàng trong lòng bất an, nhíu chặt mày nguyên nhân là, hắn mơ hồ cảm thấy, Song Hải khả năng sẽ trở thành lần này ám sát biến số, thậm chí là cản. Mà hắn phỏng đoán cũng lại một lần ứng nghiệm. Cùng thời khắc đó, Hoa Ngự chỗ bên trong phòng yến hội, Song Hải đã thoải mái mà trợ giúp ODA quân người chiếm cứ thượng phong. Đối hai người bọn họ đến nói, cho dù là lôi tiểu đội thích khách cũng bất quá chính là bầy so tạp binh lợi hại một chút tinh anh tạp binh mà thôi, hai người bọn họ ở chỗ này tay không đánh cầm giới, đều lộ ra không chút phí sức. Muốn nói đối Song Hải nhất có uy hiếp địch nhân, ngược lại là cái kia đeo mặt nạ màu đen ra hỏa, bởi vì con hàng này tại sắp thua chạy thời điểm, vậy mà dứt khoát tháo xuống mặt nạ, tính toán trước vung một cái bôi phấn, sau đó phối hợp với cây châm lửa cùng miệng phun rượu đối trong phòng đến một đợt hỏa hệ AOE. Còn tốt Tôn Diệp Hải đối cái này ám chiêu độ mẫn cảm cực cao, cái kia Black Mạ Sở bôi phấn vừa ra tay, Tôn Ca liền dùng hắn cặp kia cơ bản miễn dịch bôi phấn công kích mắt nhỏ quét đến hai tay của đối phương đang làm gì, đồng thời nháy mắt đoán được đối phương phần sau nhận là cái gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt ấy ở giữa, nhưng gặp Tôn Diệp Hải giảm thấp xuống trọng tâm, liền vượt hai bước, lôi chạy điện đi đồng dạng liền lấn đến gần đối phương bên người. Liên tại đối phương một bên hướng trong miệng rót rượu, một bên giơ lên cây châm lửa ngay miệng. Tôn Diệp Hải đưa tay chính là một bàn tay, đem cái kia cây châm lửa liền đập mang nhét chọc vào đối phương trong miệng. Ngay sau đó liền nghe hô một tiếng, thích khách kia miệng lưỡi ở giữa lúc ấy liền có một đống ngọn lửa phun ra ngoài, thẳng hướng trên mặt hắn bọn. Nếu không nói Tôn Ca vẫn là nhân nghĩa đâu, hắn cũng không có làm cho đối phương lại chịu khổ. Một giây về sau, hắn liền lại hướng về phía con hàng kia cái cầm độn một chiêu long cẩu quyền pháp bên trong từ không sinh có lấy một cái sấp xỉ thốn kình trường ngọn nguồn thăng đánh giúp đối phương đem cái cầm khép lại. Cứ việc đối hàm bông xương lúc ấy liền nát, nhưng miệng đúng là khép lại, cái này miệng khép lại đâu, trong miệng cũng liền không có dưỡng khí, cái kia hỏa cũng liền nháy mắt diệt. Đến mức con hàng kia đem nhiệt độ cao rượu nuốt vào yết hầu bị phỏng cái gì, là rất thư yếu vấn đề, bởi vì hắn còn chưa kịp cảm thụ trong miệng cùng yết hầu truyền đến cảm nhận sâu sắc, đã bị phụ cận vây quanh ODA quân các võ sĩ ném lăn trên mặt đất, chết tại loạn đao phía dưới. Mặt khác mấy cái kia xâm nhập trong phòng thích khách, tại bị Tôn Hoàng tiện tay đẩy ngã về sau, phần lớn cũng đều là kết cục này.
Cái gì?
Ngài hỏi Song Hải giờ phút này vì sao muốn như vậy tích cực trợ giúp tiến trưởng ngăn địch?
Cái này không bày rõ ra sao?
Ta lần trước sách nói à, đám này thích khách đi vào thời gian điểm, vừa lúc là hổ sổ quả quý giới đích thân cho tín trưởng lên xong đồ ăn không lâu, nói cách khác, hổ sổ quả lúc này liền tại tín trưởng châu ngồi phụ cận. Đám kia thích khách đi vào gặp người liền chặn, còn một đường hướng tín trưởng tới gần, cái này Song Hải nếu là không quản, hổ sổ quả 89 phần 10 sẽ bị chém chết, vậy bọn hắn tìm kiếm Long Bích manh mối liền chặt đứt. Cho nên hai người cũng là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đều đã cùng đám này thích khách đòn khiêng bên trên, liền dứt khoát đem chuyện này triệt để mình đi. Giải quyết về sau bọn họ chẳng khác gì là bán cho tín trưởng một cái đại nhân tình, dạng này đã hóa giải tín trưởng thăm dò, cũng để cho bọn họ về sau tại ngự chỗ bên trong hành động có thể càng thêm tự do.
À, ách, theo một tên sau cùng xâm nhập trong phòng thích khách hô lên hắn lâm trùng tiêu thảm, trong phòng tiếng chém giết cuối cùng dần dần dừng, còn lại liền đều là ODA quần đám kia các võ sĩ còn chưa bình phục tiếng thở dốc.
Mà lúc này, Hoàng Đông Lai lập tức phát hiện một chút không đúng. Vừa mới bên ngoài viện tử bên trong tiếng đánh nhau so trong phòng còn lớn hơn, làm sao hiện tại một chút động tĩnh cũng không có.
Hoàng Đông Lai xem như trong phòng này nhị công tốt nhất một cái người, lúc này sinh nghi nói.
Tín trưởng nghe vậy, cũng là lộ ra một tia khẩn trương, bởi vì hắn hiểu được, giờ khắc này ở cái này đến hội sảnh bên ngoài, đám kia trên người mặc giáp trụ, phối lưu binh khí dài thậm chí súng kiếp binh sĩ, chiến lực có thể so với trong phòng những này không có mặc giáp trụ, vẻn vẹn mang theo đao võ sĩ, số lượng cũng không coi là nhiều ra thần phải mạnh hơn. Đầu sách bên trong chúng ta cũng giải thích qua tại cổ đại có giáp trụ cùng không có giáp trụ bộ đội căn bản là hai khái niệm, loại này chênh lệch tại Nhật Bản cái này không quá chú trọng nội lực địa phương càng rõ ràng hơn, hoặc là nói càng tiếp cận với chúng ta biết hiện thực vũ trụ. Cái kia trọng tàng kế hoạch ban đầu cũng là để người bên ngoài ngựa ngăn chặn những cái kia ODA quân hộ vệ binh sĩ, sau đó từ một phần nhỏ người tại cái này thời gian cửa sổ bên trong đột phá vào nhà hoàn thành ám sát, mà không phải nói muốn đem toàn bộ ngự chỗ bên trong ODA quân đội tận giết tuyệt. Nhưng trước mắt, tại cái này xông vào trong phòng bọn thích khách toàn bộ bị tiêu diệt thời khắc, ngoài phòng lại cũng không có động tĩnh, cái này liền rất quỷ dị. Nếu không, Hoàng ca ngươi đi ra xem một chút. Tôn Diệt Hải tiếp câu nói này, một chút đều không có vượt quá Hoàng Đông Lai dự liệu. Ngươi lưu tại trong phòng nghiệm hộ ta, thuận tiện bảo vệ đại gia đúng không? Hoàng Đông Lai đều không cần hỏi, liền biết Tôn Diệt Hải tiếp xuống khẳng định muốn cầm cái này làm mượn. Làm lý do lưu tại trong phòng. Ngươi nói không sai, Hoàng ca, dựa vào ngươi nha. Tôn Diệt Hải thậm chí là trên mặt vui tươi hớn hở thừa nhận nói. Hừ. Hoàng Đông Lai hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền từ trên tường lỗ lớn chỗ ấy đi ra. Hắn trong bụng có một câu họ Tôn các ngươi chết đi tuy là không ra khỏi miệng, nhưng Tôn Diệt Hải nhưng là phảng phất đã nghe đến đồng dạng, lại không hề làm sao để ý. Vài giây sau, Hoàng Đông Lai đã là xuyên qua tường động, lại vượt qua viện hành lang, bước vào cái này hoang ngự chỗ đình viện bên trong. Mà giờ khắc này, đập vào tầm mắt cảnh tượng, cùng hắn tưởng tượng bên trong kém đến cũng không nhiều, có thể nói là lãnh nguyệt trong mây chiếu, sương sương đêm lạnh xuống, máu xương cốt bừa bộ chỗ, lạnh lạnh gặp người giết. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân, nhẹ nhàng buông xuống cầm một cái hẹp dài đao võ sĩ, độc thân đứng lặng tại khắp nơi trên đất xốc xếp gãy chi tàn thi ở giữa, bừng tỉnh giống như đang đợi cái gì. Nhìn thấy Hoàng Đông Lai hướng hắn đến gần, hắn chỉ là lạnh lùng mở miệng, tín trưởng chết sao? Chết a! Hoàng Đông Lai trả lời cái kêu kêu một cái lớn tiếng, trong phòng tín trưởng bản thân đều nghe thấy được, chết chân thật, đều băm, hắn thân lương tới đều không nhận ra, cho nên ngài cũng khỏi phải nhận, yên tâm về đi. A, mặt nạ vàng tự nhiên nghe ra được Hoàng Đông Lai là nói dối, hắn chỉ là không có nghĩ đến đối phương thái độ chấn định giống cao thủ, nói chuyện hành động lại như vậy đạo trích, cái này để hắn không khỏi phát ra miệt thị cười một tiếng. Tiếng cười chưa hết, mặt nạ vàng đã là tiện tay vung ra một chém, một đạo vô hình chạm kích lúc này bay tứ tung hướng về phía Hoàng Đông Lai nơi cổ họng. Một chiêu này nếu là chém trúng, Hoàng Đông Lai không thể nghi ngờ sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Đương nhiên, tại nhìn đến trên mặt đất những thi thể này về sau, Hoàng Đông Lai tất nhiên là đã sớm biết đối thủ là cái có thể sử dụng loại này cự ly xa chạm kích nhân vật, hắn khẳng định là có phòng bị. Một giây sau, chỉ thấy Hoàng Đông Lai nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân nâng lên trên mặt đất một cái nhẫn đao, đem cái này khiến cũng không tính dáng dấp binh khí cấp tốc hướng phía trước đón đối thủ chạm kích hất lên. Sáng loáng, một tiếng tiếng vang kỳ quái về sau, cái kia nhẫn đao hướng về bên cạnh tung bay mà ra, lần thứ hai rơi xuống đất. Nhưng mặt nạ vàng chạm kích, nhưng cũng bị hóa giải vô tung. Ồ, không nghĩ tới ngươi thế mà thật là một cái cao thủ. Mặt nạ vàng ngữ khí trừ ngoài ý muốn, lại còn có chút ngạc nhiên ý tứ. A, cũng đúng, đại danh đỉnh đỉnh Oda Nobunaga, bên cạnh có một hai cái người như ngươi, cũng là nên. Hắn nói xong, rốt cục là thay đổi nguyên bản cái kêu bông lòng tùy ý thế đứng, làm ra công kích chân chính tư thế, vậy ngươi liền đi theo ta thật tốt vui đùa một chút đi. Chương 43, ác chiến. Chương 43, ác chiến. Xích Vân Huyền Nhiễm Đông Nguyệt Cung. Kim sát hạ xuống Hoa Ngự Đỉnh. Giờ khắc này, hai đại cao thủ tử đấu đã là hết sức căng thẳng. Nhưng vô luận là những cái kia tại ngự chỗ bốn phía canh trường ám sát tiểu đội các lý dạ, vẫn là những cái kia tại trong phòng yến hội đi theo Tôn Diệt Hải cùng một chỗ xuyên thấu qua tường động xem trò vui tín trưởng bọn gia tướng, không có một cái nghĩ đến muốn đi can thiệp cuộc tỷ thí này. Dù sao bầu không khí đều đến nơi này, đại gia cũng đều muốn kiến thức một cái, đến tột cùng là ai cho Hoàng Đông Lai dũng khí, để hắn dám đi khiêu chiến tên này lấy sức một mình liền áp chế ngự bị chúng gần tám thành lực lượng cảnh bị thần bí kiếm hảo. Đương nhiên, thần bí chỉ là đối với những cái kia không biết thân phận của hắn người mà nói, ám sát trong tiểu đội những người khác vẫn là biết thân phận. Cái này mang theo màu vàng gạ cụ mặt nạ nam nhân, tên là Cát Tông, hắn là một tên mã ngọ chân ảnh lưu kiếm pháp truyền nhân. Mã ngọ chân ảnh lưu cái này lưu phái tại Nhật Bản trong trốn võ lâm làm xem như là một cái dị loại, không có ai biết nó người khai sáng là ai, cùng với lưu truyền bao nhiêu năm, có bao nhiêu truyền nhân, mọi người chỉ là nghe nói qua, nên lưu phái chưa từng mở đạo tràng, lại truyền thừa lúc cũng không giảng cứu cái gì giai cấp dòng dõi. Cái này tại lúc đó Nhật Bản, không thể nghi ngờ là khiến người khó hiểu cách làm. Chúng ta Tiền Văn cũng đã nói, thời đại này Nhật Bản võ giả tuyệt đại đa số mục đích cuối cùng nhưng thật ra là dựa vào võ nghệ hoàn thành giai cấp vượt qua, cho nên mở đạo tràng, khắp nơi khiêu chiến, kiếm lấy danh vọng, thu con em quý tộc, hoặc là trực tiếp đi cho đại danh gia tài kiếm đạo sư phạm vân vân, đều là bình thường thao tác, cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể mượn nhờ giai cấp thống trị thưởng thức, quảng truyền võ nghệ, dương danh lập vạn. Những này, cho dù là cái kêu mỹ dạ mộ tổ như xạ xì cũng không thể ngoại lệ. Có thể cái này mã ngọ chân ảnh lưu người khai sáng, hiển nhiên cũng không thèm để ý chính mình danh tự có thể hay không bị người ghi nhớ, cũng không quan trọng truyền nhân của mình xuất thân cao thấp, hắn tựa hồ chỉ muốn để chính mình cái này kiếm đạo có thể càng tốt hơn, càng hoàn chỉnh truyền xuống, cái gì khác đều không quan trọng. Bởi vậy, môn này bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện các tông dạng này tư chất hơn người, thế nhưng liền dòng họ đều không có truyền nhân, trong đó có không ít còn dính điểm sát nhân cuồng thuộc tính. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này lưu phái khắp nơi đều lộ ra loại này không gì kiêng kỵ cầu đạo khí tức, cho nên nó cũng có đủ đồng dạng mặt khác Nhật Bản võ chạy khiếm khuyết đồ vật, thuần túy. Mã ngọ chân ảnh lưu là thuần túy nhất giết người kiếm, hoàn toàn không suy tính nói cuộc tỉ thí hoặc là tôi luyện tâm tính loại hình công năng, nó bao hàm tất cả chỉ vì giết chóc. Đoán chừng cũng là vì đạt tới mục đích này, Mã Ngọ Chân Ảnh Lưu cũng là hiếm thấy, học tập Trung Nguyên võ học lý niệm, sáng tạo ra một bộ trình độ không kém hơn Trung Nguyên nội công nguyên bộ tâm pháp Nhật Bản kiếm thuật. Nói cách khác, bộ kiếm thuật này truyền nhân, ở nội công tu vi bên trên, so với mặt khác chỉ luyện qua cùng chiêu thức kết hợp hô hấp pháp môn Nhật Bản đám võ giả phải thâm hậu rất nhiều. Các tông cái kia có thể công kích nơi xa chẳng kích, chính là rất tốt chứng minh. Bất quá, hắn cái này chạm kích trên bản chất vẫn là đặc biệt nội công thêm ngoại công sinh ra đặc thù công kích, tính chất cùng loại Triệu Điều Điều vô ảnh kiếm cùng chân chính nội công cao thủ trực tiếp đem tự thân có thể hiện dùng nội lực tiến hành phóng ra ngoài cũng không phải là một chuyện. Tại đối mặt không có nội công đối thủ lúc, cả hai công kích hiệu quả thoạt nhìn là không có cái gì khác nhau, nhưng làm các tông gặp gỡ Hoàng Đông Lai loại này luyện qua thượng thừa nội công vô kỳ công đối thủ lúc, tình huống nhưng là khác biệt. Quắc, lại nói cái này sát, mũi kiếm chật động, chạm kích xuất hiện lại. Các tông lấy công kích tư thế nghiêm túc vung ra một chiêu này, so với phía trước cái kia tiện tay một kích đến, tất nhiên là gấp hơn càng nguy hiểm. Hoàng Đông Lai bên này đây, bởi vì hôm nay buổi sáng cùng Tôn Diệt Hải cùng nhau trên đường đi dạo lúc, hắn căn bản không mang hành lý cùng vũ khí, cho nên lúc này Thôn Hảo kiếm khẳng định là không tại trong tay, hắn chỉ có thể lại lần nữa bước lên trên đất binh khí đến ngăn địch. Tốt tại lúc này trong viện tử này đầy đất đều là thi thể cùng binh khí, Hoàng Đông Lai cũng là đưa tay liền có. Lần này Hoàng Đông Lai nhặt lên chính là một thanh phổ thông đao võ sĩ, lại hắn không có giống vừa rồi sử dụng nhẫn đao lúc như thế lấy vùng thoát khỏi tay phương thức để chống đỡ công kích, mà là trực tiếp cầm đao hướng về phía cái kia chạm kích vung đi lên. Ông, lại là một trận dị hưởng, mà lúc này Hoàng Đông Lai nghiễm nhiên là đem đối phương chạm kích tảng ra. A, quả nhiên là còn có giấy. Xem xét kết quả này, Hoàng Đông Lai lúc ấy liền lộ ra một bộ muốn ăn đòn đủ cười, đồng thời rêu cợt một câu. Vừa rồi đón lấy các tông cái kia lần thứ nhất chạm kích lúc, Hoàng Đông Lai là xuất phát từ cẩn thận mới đem nhẫn đao ném ra phá nhận. Dạng này vạn nhất có chút cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng còn có chỗ trông có thể né tránh. Nhưng cái kia hạ tiếp xong, Hoàng Ca liền hiểu, đối phương chạm kích cũng không phải là cái gì kiếm khí. Kiếm khí là một loại tại nhân kiếm hợp nhất điều kiện tiên quyết, mượn từ kiếm thay đổi hình thái, sau đó mới rời khỏi người sử dụng bản thể, có thể công kích nơi xa nội lực. Lúc trước tại bên trong Ngộ Kiếm Sơn Trang, tiêu chuẩn thả ra cái kia mới kêu kiếm khí. Mà trước mắt Cắt Tông thả ra viễn trình chạm kích, càng cùng loại với đem nội công cùng chiêu thức kết hợp lại, tác dụng tại lưỡi kiếm bản thân, sau đó dùng lưỡi kiếm giữa không trung đánh ra lưỡi đao hình dạng pháo không khí. Loại này chạm kích tại tiếp xúc đến chân chính phóng ra ngoài nội lực hoặc là nói cũng không cần phóng ra ngoài, chỉ là quấn quanh ở vũ khí bên trên tinh thuần nội lực lúc là sẽ bị cái sau cho hóa tan mất. Đương nhiên, cái này bên trong môn đạo, Hoàng Đông Lai minh bạch, Cắt Tông cũng không hiểu. Cắt Tông cũng không phải là chưa từng thấy có người ngăn lại chính mình chạm kích, những cái kia cùng hắn cùng một trình độ Nhật Bản võ lâm cao thủ chỉ cần nhìn đúng, giống nhau là có thể dùng binh khí đi đón đỡ hạ loại này công kích, nhưng giống Hoàng Đông Lai dạng này nên lưỡi đao vung lên, liền để chạm kích giống búp hơi một dạng, liền một điểm hướng về phía trước tác dụng lực đều không thừa người, Cắt Tông thật là quay lại đầu gặp. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể báo danh ra? Ý thức được thực lực đối phương kinh người, Cắt Tông lúc này cuối cùng đối Hoàng Đông Lai coi trọng, muốn hỏi cái tên. Ta báo mụ mụ ngươi. Nhưng Hoàng Đông Lai căn bản không có tiếp lời này ý tứ, hắn là mang theo nhiệm vụ đến, mà còn hắn cũng vô cùng rõ ràng, giờ phút này ngự chỗ xung quanh còn có không ít địch nhân dư đảng tại chỗ cao quan sát, lúc này vì trang bức đem danh tự báo ra đi không phải ăn no rồi việc sao? Đương đương đương, Hoàng Đông Lai cái kia tiếng mắng chưa hết, người liền đã thi triển khinh công phi thân hướng về phía trước, hắn mới thoáng cái liền hướng về phía Cắt Tông tới một bộ liên trạm, y muốn tốc chiến tốc thắng. Mà lúc này Cắt Tông tại vội vàng đón đỡ sau khi, trong lòng lại bị kinh ngạc, người này thân pháp thật nhanh. Nhưng vì cái gì chiêu thức của hắn nát như vậy? Đúng vậy, cho đến ngày nay, Hoàng Đông Lai ý nguyên không biết cái gì binh khí chiêu thức. Cho nên mặc dù nội công của hắn cùng khinh công đều cao hơn Cắt Tông, nhưng tại binh khí trong quyết đấu, hắn vẫn là thượng đoạn chém thẳng đầu, trung đoạn chém ngang eo, cái này hai tay bị người nhẹ nhõm ngăn lại về sau, hắn liền hơi đổi góc độ, lại chém đầu, lại chém thắt lưng. Nếu như là dùng Thôn Hảo kiếm như thế đánh, tăng thêm nội công của hắn như thế, cái kia cũng tính toán nói còn nghe được, bởi vì dạng này học lại mấy lần về sau, địch nhân binh khí rất có thể sẽ đoạn, hoặc là chính là tích lũy ra nhất định nội thương, nhưng lúc này hắn dùng chính là bình thường đao võ sĩ. Vì vậy, dạng này mấy cái vừa đi vừa về sau, mặc dù Cắt Tông sắc thực bị chấn động đến trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, nhưng đón đỡ ở loại này công kích bản thân đồng thời không có gì độ khó, kết quả vẫn là Hoàng Đông Lai trong tay binh khí trước chặt đứt. Chính là hiện tại, Hoàng Đông Lai trong tay đao võ sĩ cắt ra nháy mắt, Cắt Tông gặp có kẽ hở để lợi dụng, trong miệng không khỏi khẽ quát một tiếng. Nhận theo vang lên, Cắt Tông nửa người dưới bốn gối thu lại thế, dồn khí đan điền, nhưng nửa người trên tư thế nhưng là đứng thẳng không thay đổi, kiếm chiêu trước về phía sau ra, gãy hoàn lại ở giữa nếu tàn nguyện tròn trở lại, chém ra hổ quang một mảnh. Hoàng Đông Lai cũng bị bất thình lình đoạn dưới công kích giật nảy mình, trong tay chỉ còn một cái đoạn nhận, hắn đành phải tại chỗ thu chân, nhảy lên thật cao, cuộn tròn thân né tránh. Cái này hoảng loạn bên trong phản ứng tuy là để hắn thành công tránh khỏi hai đầu gối bị chém nguy cơ, nhưng cũng để cho hắn tùy theo lộ ra một cái đại phá phun. Cắt Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn ngay sau đó liền mượn ngồi xổm thế vận lên một cỗ thể lực, phát kình bên trên bước, trở tay chuyển lưỡi lao, sán tay áo bên trên chém. Hoàng Đông Lai thân ở giữa không trung, chuẩn bị ở sau vốn là không nhiều, bị cái này lăng lệ kiếm thức ép một cái, hắn cũng chỉ có thể hướng xuống nhấc lên cái kia nửa trôi đoạn nhận ngăn cản. Tê dịu dít, cong. Đã thấy, Hoàng Đông Lai gây nên cái kia đoạn nhận, nghiêng chống đỡ đối phương trường nhận bên trên chém, miễn cưỡng hoàn thành tá lực, cuối cùng lấy kiếm đốc kiếm khó khăn lắm đẩy xuống cái này một kích. Nhưng tại cái điểm này, Hoàng Đông Lai trung quy là lấy yếu ngự mạnh, ngăn lại cái này kiếm về sau, xương cổ tay của hắn đã xuất hiện vết rách, lại cái kia bên trên chém lực đạo để trệ không thời gian lại tăng mấy phần, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Hừ, chịu chết đi. Lúc này, Cát Tông cũng là hăng hái. Lúc đầu hắn đều đã bị Hoàng Đông Lai đánh đến có chút e sợ, nhưng cái này hai thức ở giữa biến cố, lại để cho nhặt lại lòng tin, dù sao giống hắn loại này cao thủ giải đọc chiến cuộc năng lực là nhất lưu, hắn hầu như không cần tư tưởng liền minh bạch Hoàng Đông Lai cường hạng là nội lực, mà nhược điểm liền tại chiêu thức chỉ cần có nhược điểm. Liền cũng không phải là không thể chiến thắng. Mã Ngọ chân ảnh lưu áo nghĩa, trăng tròn giết hung kiếm. Cái này một cái chớp mắt, tiếng quát chợt nổi lên, Cát Tông thân hình đột ngột dài, trong tay chi nhận cũng huyễn hóa thành một đạo dài quang. Một hơi ở giữa, bóng người, kiếm quang, tại bạo tăng tốc độ xuống tan ra thành một đầu mơ hồ thẳng tắp, hướng về mũi chân khó khăn lắm chế xuống đất, đặt chân chưa ổn Hoàng Đông Lai đánh tới. Liền chính Hoàng Đông Lai cũng không có nghĩ đến, lần này quyết đấu sẽ phát triển thành như vậy một trường ác đấu. Hắn vốn cho rằng phá giải đối thủ viễn trình chẳng kích, chính mình liền chiếm hết ưu thế. Không nghĩ tới cái này Cát Tông năng lực cận chiến đúng là so hắn những cái kia viễn chỉnh trạm kích càng thêm tinh thục cùng cường hành. Hiện tại xem ra, trên mặt đất những thi thể này tử trạng ngược lại thành mê hoặc Hoàng Đông Lai chướng ngại vật, bởi vì những người này căn bản là không có cách bức Cát Tông vận dụng cái gì cận chiến chiêu thức, cho nên nhìn thấy những thi thể này Hoàng Đông Lai liền cũng đoán sai Cát Tông phong cách chiến đấu. Xong. Lúc này A Hưng Phấn, phải gặp nặng. Giờ phút này, Hoàng Đông Lai thầm nghĩ trong lòng một tiếng hò bét, đối mặt Cát Tông tất phải giết thức, hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ đến một loại ứng đối phương thức. Thử, một giây sau, một mảnh huyết vụ đầy trời bay lên. Có như vậy rất ngắn một sát, Cát Tông cảm thấy chính mình đã thắng, bởi vì kiếm của hắn đã thuận lợi cắt ra Hoàng Đông Lai vai gáy chỗ bắp thịt, sau đó liền muốn hướng về đối phương ngực chặt nghiêng đi vào. Nhưng vào lúc này, không lui mà tiến tới Hoàng Đông Lai sửng sốt thành công hướng về phía trước cứng rắn bước ra nửa bước, cứ gần đến Cát Tông công kích gian hợp chỗ sâu nhất, cùng sử dụng không có bị chém tới cái kia một bên cánh tay, chiếm lấy Cát Tông cầm kiếm hai tay. Hoàng Đông Lai giờ phút này đứng vị trí này, muốn hình dung, chính là người dùng dao phay cắt khoai tây lúc, tiếp cận nhất cầm đao tay ngón trỏ vị trí kia, mà hắn chính là cái kia khoai tây. Trước mắt Hoàng Đông Lai một bên vận đủ nội lực dùng đơn trưởng ngăn chặn lại đối phương phát lực căn nguyên, chính là cầm đao chỗ, một bên tiếp tục hướng phía trước nghiêng thân. Tại cái này tư thế cổ quái bên dưới, hắn xương quai xanh liền biến thành bảo vệ hắn lồng ngực cuối cùng một đạo bình chướng, để Cát Tông chạm kích cắm ở đường dây này bên trên. Nhưng vết thương này, không thể nghi ngờ cũng rất sâu. Lúc này Hoàng Đông Lai từ không còn dám có bất kỳ vô lễ, cũng sẽ không lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hắn bắt lấy Cát Tông bởi vì công kích bị ngăn trở mà kinh ngạc cái kia ngắn ngủi một giây, dùng hắn cái kia thụ thương bên cạnh, rủ xuống cánh tay, từ hông mang bên trong lấy ra một cái ám khí. Trong nháy mắt bắn ra, chân chính ám khí ở nội công thôi động bên dưới, tất nhiên là so trên mặt đất tiện tay nhặt lên cục đá càng có thể đánh ra uy lực đến, tăng thêm lần này công kích khoảng cách rất gần, Cát Tông tựa như là bị người khoảng cách gần dùng súng lục đánh xuyên qua trái tim một dạng, lúc này mất mạng. Mà gần như tại hắn thoát lực ngã xuống đồng thời, Tôn Diệt Hải cũng đã xuất hiện tại Hoàng Đông Lai sau lưng. Rất hiển nhiên, Tôn ca là mắt thấy cái này chiến cuộc tình huống không đúng, liền không quản công bằng hay không, nghĩ lên đến giúp đỡ hai đánh một, bất quá hắn chạy tới gần lúc, Hoàng Đông Lai vừa vặn cũng giải quyết đối thủ. Mua con gà, ngươi làm cái lông a. Hai giây về sau, Tôn Diệt Hải đỡ lảo đảo đem ngược lại Hoàng Đông Lai, tại nhìn vết thương, xác định Hoàng ca không chết được về sau, hắn liền há miệng mắng, muốn lật xe ngươi ngược lại là kêu một tiếng a. Lông. Không nghĩ tới, Hoàng Đông Lai nghe vậy, lại vẫn đẩy ra Tôn Diệt Hải, cưỡng ép dừng lại đồng thời, Hoàng ca 332 lần liền điểm trúng chính mình bên gãy huyệt đạo, hơi ngừng lại chính mình cái kia vết thương máu, sau đó rất lớn tiếng phản sạt nói, ngươi liền nói thắng không có thắng. Chương 44, manh mối chương 44, manh mối Cát Tông bỏ mình, cũng tuyên bố hành động ám sát thất bại. Nguyên bản từ Phong Lâm Hỏa Sơn Âm Lôi 6 tiểu đội tạo thành kết hợp ám sát đội, bây giờ liền chỉ còn lại có một chút phụ trách thanh lý ngự chỗ bên ngoài trạm gác phong tiểu đội thành viên. Những này phong tiểu đội người gần như đều là lý dạ, vốn là không sở trưởng chính diện cường công, cho dù không có song hải ở đây, bọn họ cũng đã không có khả năng tại tín trưởng còn lại những cái kia gia tướng bảo vệ cho lấy đi tín trưởng thủ cấp. Bởi vậy, hiện trường quan chỉ huy trọng tàng trải qua một phen ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng về sau, cuối cùng vẫn là thổi lên lá sáo, phát ra tín hiệu rút lui. Không cần một lát, những này ám sát đội tàn đảng liền đều biến mất tại màn đêm bên trong. Tín trưởng thủ hạ binh sĩ tổn thất nặng nề, từ cũng vô lực đuổi theo thích khách, cho nên tối nay chi chiến đến đây chính là tính toán có một kết thúc. Đến mức ngày thứ hai ạ sĩ cả gạ rổ xì ạ kỳ làm bộ phái cấp dưới cùng binh mã tới cửa lấy truy tra thích khách, bảo vệ tín trưởng làm tên đến điều tra tín trưởng bên này tình hình gì đó đã không đáng nói đến. Dù sao chỉ cần tín trưởng không có chết, ạ sĩ cả gạ rổ xì ạ kỳ lần này âm mưu liền xem như tan bỡ. Tiếp xuống tín trưởng chỉ cần tùy tiện tìm như cảm giác nơi này không an toàn loại hình lý do, tùy thời có thể nên ngang ra khỏi thành. Mà ạ sĩ cả gạ rổ xỉ ạ kỳ lúc này vô luận lại làm cái gì, tại trong chính trị mà nói đều đem là phi thường bị động cùng không sáng suốt, với hắn mà nói lập tức lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có xử lý lệnh, tùy ý tín trưởng toàn thân trở ra, nếu không hắn lại làm cái gì đều là tự dứt lấy đủ, thậm chí tự tìm đường chết. Đêm đó, chậm chút thời điểm, đã tại thầy thuốc trợ giúp bên dưới xử lý tốt vết thương Hoàng Đông Lai, giờ khác này ở một gian cùng phòng bên trong cùng Tôn Diệp Hải cùng nhau nhàn nhã ăn bữa ăn khuya. Trước đây không lâu mới tao nộ cái kia phiên hiểm cảnh, phản phất đối hai người này cảm xúc không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có lẽ liền hai người bọn họ chính mình cũng không có ý thức được, mấy năm này giang hồ kinh lịch đã để bọn họ thay đổi đến 10 phần cay độc, những người kia trong miệng thường nói đao quang kiếm ảnh gió tanh mưa máu cựu tử nhất sinh bọn họ đã thấy quá nhiều, sau đó cũng liền quen thuộc. Loại này thích ứng lực cùng chống chọi ép năng lực, cũng là một loại thiên phú, có ít người phương diện này yếu nhược, cái kia kỳ thật liền không thích hợp hành tẩu giang hồ. Thất lễ. Giờ tí, ngoài cửa truyền đến Hồ Sổ Quả Quý Giới tiếng nói chuyện. Song Hải đã đợi hắn thật lâu, nghe xong đối phương đến, tất nhiên là lập tức liền để hắn vào cửa nói chuyện. Xin lỗi, để hai vị đợi lâu, thực sự là tối nay có chút bận rộn. Hồ Sổ Quả đi vào đồng thời thuận tay đóng kỹ phía sau cửa, liền bắt đầu túi đầu xin lỗi. Hắn lời này đâu, lễ phép là lễ phép, chỉ là có chút quá làm kiêu. Ai không biết tối nay người cái này ngự chỗ bên trong quản lĩnh đến phối hợp tín trưởng thủ hạ đi xử lý cái kia đầy sân thi thể đâu. Cái này có cái gì tốt nói xin lỗi, nhân gia cũng không phải là tìm người gốc dạng. Ai Hồ Sổ Quả tiên sinh cũng đừng khách khí nữa, thời điểm cũng không sớm, chúng ta mau nói xong chính sự, ngươi cũng tốt đi nghỉ ngơi. Tôn Diệt Hải gặp Hồ Sổ Quả đã là một mặt mệt mỏi, liền trực tiếp dùng một câu không thế nào lễ phép, nhưng rất thiết thực lời nói đánh gây đối phương. A, hai vị không trách tội liền tốt. Hồ Sổ Quả nghe vậy, lúc này bồi tiếu ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nói tiếp, như vậy, xin hỏi hai vị ban ngày nói muốn hướng bị nhân thỉnh giáo sự tình, đến tột cùng là. Lúc này, Tôn Hoàng hai người thần tốc trao đổi một cái ánh mắt, lập tức từ Hoàng Đông Lai mở miệng nói, Hồ Sổ Quả tiên sinh, hơn một tháng trước, có phải là từng có một chi từ Đại Minh trở về ngoại giao sứ đoàn tại ngài cái này hoa ngự bị chúng rơi qua chân a? Kỳ thật đáp án của vấn đề này cũng không tính cái gì bí mật. Có lẽ lúc đó Nhật Bản lão bách tính đối với cái này không rõ ràng cũng không quan tâm, nhưng cái này trong kinh đô hơi có quan hàm trong người người cơ bản đều biết rõ, mỗi một giới đi sứ Đại Minh sứ đoàn trở về kinh đô về sau đều sẽ tại cái này hoa ngự chỗ bên trong trước lưu lại một đoạn thời gian, đợi đến thời cơ thích hợp, lại từ tướng quân đích thân mang theo sứ đoàn người đứng đầu đi gặp mặt thiên hoàng. Những tin tình báo này, Tôn Hoàng hai người tự nhiên cũng đã sớm từ nhỏ may nơi đó biết được. Trước mắt Hoàng Đông Lai sẽ do biết còn cố hỏi, chỉ là muốn dùng lời này dắt cái đầu, tham dò một cái Hồ Sổ Quả nghe đến lúc phản ứng. Không nghĩ tới, cái này Hồ Sổ Quả phản ứng thật là lớn. Lúc ấy trên mặt hắn liền biến nhan biến sắc, do dự mấy giây, mới trả lời, "Đây, tựa như là có như thế chuyện quan trọng." Nói xong, hắn dừng một chút, lập tức lại bổ sung, "Bất quá, hai vị khả năng có chỗ không biết. Lúc ấy nơi này cũng không phải là giống như bây giờ chỉ có Nobunaga một nhà nhân mà ở, mà là ở rất nhiều đến kinh làm việc quan to hiền quý, cùng với công vụ nhân viên. Nhân viên tương đối tạp, cho nên ta đối cái này sứ đoàn ấn tượng cũng không sâu." Tôn Hoàng nhìn xem Hồ Sổ Quả cái kia phiêu hốt ánh mắt, chột dạ khóe miệng, nghe lấy hắn cái kia từ ngữ mập mờ trả lời cùng bẽ rắn thêm chân giải thích, xác thực là có chút khó kéo căng. Giờ phút này, Song Hải ở trong lòng đều là đã xác định, trước mắt cái này Hồ Sổ Quả quý giới là cái độ lượng cùng lá gan không lớn lắm, lại tâm lý phòng tuyến rất dễ dàng bị đột phá người. Vì vậy, Tôn Diệt Hải thuần thục bắt đầu, "Hỗn đản, ngươi nghĩ rằng chúng ta là 3 tuổi tiểu hài sao?" Hắn một bên quát mắng, một bên liền nặng nề mà vỗ xuống bàn. Cái vỗ này nhưng làm Hồ Sổ Quả dọa cho phát sợ, cả người tại một trận run rẩy về sau, như gió liền hướng phía sau co rụt lại, cương trực lên thân thể lại cho một lần nữa cung kính đi xuống, "Không không, không dám, tiểu nhân sao dám lừa gạt hai vị?" "Hồ Sổ Quả tiên sinh, chớ khẩn trương nha." Hoàng Đông Lai lúc này thì hắt lên mặt đỏ, "Chúng ta cũng không phải là hướng ngươi lương sư vấn tội, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi chút tình huống, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta không những sẽ không làm có ngươi, mà còn..." Nói xong, hắn liền đem ánh mắt bên cạnh rời, nhìn về phía gian phòng nơi hẻo lánh một cái hồ gấm. "Vừa rồi nỗ bù nạ gạ bàn cho ta bọn họ những này tiền thưởng, chúng ta cũng nguyện ý tất cả chuyển tặng cho tiên sinh. Nơi đây ta nâng một câu, cái này hộp tiền thưởng là tối nay sớm chút thời điểm, tín trưởng vì cảm ơn Song Hải giúp hắn đánh lui những cái kia thích khách, chủ động đưa ra muốn cho." Mà Tôn Hoàng hai người cũng rất an ý khi nghe đến đề nghị này, lúc song song lộ ra cực kỳ tham tiền sắc mặt, khỉ gấp liền cho nhận. Cứ như vậy, tín trưởng liền cũng yên tâm không ít, bởi vì trong mắt hắn, người dục vọng chính là uy hiếp, có dục vọng liền có giá cả, liền có thể bị thu mua, bị khống chế, bị đánh bại. Trên đời này chân chính đáng sợ là loại kia thoạt nhìn không có dục vọng người, loại người này thường thường không phải thật không có dục vọng, mà là dục vọng của bọn hắn đã không như bình thường thế tục ham muốn, bọn họ có cao hơn giá tâm hoặc theo đuổi, bọn họ giá cả là đại đa số người ra không nổi, cho nên loại người này khó mà bị thu mua khống chế, cũng rất khó bị đánh tan. Song Hải tự nhiên không hy vọng chính mình ở trong mắt tín trưởng biến thành loại người này, cho nên bọn họ mới cố ý làm ra bộ kia tướng ăn, phòng ngừa tín trưởng lại tới đối với bọn họ làm chút thăm dò, hoặc tiến một bước đào sâu bọn họ chân thực mục đích. Trước mắt đối mặt Hồ Sổ Quả, Hoàng Đông Lai thuận nước đẩy thuyền liền đem cái này hộp tiền tài coi là thẻ đánh bạc, bởi vì hắn đã nhìn đúng, Hồ Sổ Quả tuyệt đối là ăn bộ này. Cái này, chuyện này là thật. Quả nhiên, Hồ Sổ Quả bị Hoàng Đông Lai như thế một dỗ dành, tâm tư lập tức liền xảy ra biến hóa, ánh mắt thuận thế cũng rời tới hộp gấm kia bên trên, sau đó cái hộp kia liền tựa như đinh trong mắt hắn giống như không ra được. Hoàng ca nói chuyện đương nhiên giữ lời, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải hảo hảo phối hợp, ăn ngay nói thật. Đóng vai mặt trắng Tôn Diệt Hải lúc này lại tiếp lời đầu, dùng uy hiếp giọng nói, ngươi nếu là còn giống vừa mới như thế cùng chỗ này giả ngu. Hắn dừng một chút, lộ ra một mặt nhe răng cười. Tối nay nơi này đã chết rất nhiều người, lại nhiều một cô thi thể, ngươi đoán sẽ có người quan tâm sao? Tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân minh bạch. Hồ Sổ Quả trước đây không lâu mới tận mắt chứng kiến qua Song Hải võ công, hắn đương nhiên biết, hai người này nếu muốn giết hắn, hắn liền hô cứu mạng cũng không kịp, mà còn Tôn Diệp Hải đe dọa nói đến hoàn toàn không có vấn đề. Hồ Sổ Quả hắn lúc đầu cũng không phải tín trưởng người, Song Hải chính là đem hắn róc xương lóc thịt tín trưởng cũng sẽ không quan tâm, đến lúc đó liền nói là thích khách dư đẳng giết, thì thế nào đâu? Ai sẽ truy tra? À xì cả gạ rổ xì à kỳ bên kia sẽ quan tâm sao? Cái kia càng không khả năng a còn nữa, cái này Hồ Sổ Quả quý giới. Sát thực cũng thua thiệt tâm đâu, Hắn sở dĩ vừa nghe đến sứ đoàn cứ như vậy bối rối, hiển nhiên cũng là bởi vì chính hắn cái mông cũng không sạch sẽ. Vậy chuyện này bên trong ngọn nguồn đến cùng là dạng gì đây này? Kỳ thật cũng không phức tạp, chính là cái này hồ sổ của a, trừ tại bản thân hắn chức vụ phạm vi bên trong vớt chất béo bên ngoài, sẽ còn làm chút cùng loại người trung gian nghề phụ. Nói ví dụ như có chút không tiện lắm đi phong nguyệt nơi khách nhân, muốn tìm trong kinh nào đó hoa khôi bí mật tới đây hoa ngự chỗ bên trong tiểu tụ, hắn hồ sổ quạ liền có thể đi giúp đỡ vận hành, hay là có khách muốn từ một chút không phải là bình thường con đường vào tay hoặc xuất thủ một chút lai lịch không rõ đồ cổ tranh chữ, hắn cũng có thể đáp cầu rất mối. Hơn một tháng trước, Nhật Bản sứ đoàn ở chỗ này lúc, liền đã từng ủy thác hồ sổ quạ giúp bọn hắn xuất thủ một vài thứ. Những vật này, dĩ nhiên không phải có quan phương ghi chép phong thưởng mà là sứ đoàn người tại Trung Nguyên lúc tự mình đoạt tới tay đồng thời mang về vật phẩm. Ở trong đó, tuyệt đại đa số đồ vật kỳ thật cũng vẫn là bọn họ mua đến, hoặc lấy vật đổi vật thu vào tay, nhưng có mấy món ngoại lệ. Long Bích chính là cái kia ngoại lệ một trong. Ta đầu sách cũng đã nói, khi đó trong cung bị trộm bảo vật kỳ thật không chỉ một kiện, mà là có mấy kiện, nhưng hoàng thượng điểm danh muốn đoạt về, cũng chỉ có cái này một cái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặt khác mấy thứ, mặc dù cũng là đế vương gia cất giữ đồ chơi hay, nhưng có thể xưng quốc bảo còn là thuộc cái này Long Bích. Vật này cũng là hồ sổ quả giúp đỡ xuất thủ qua tang vật bên trong cuối cùng giá bán cùng khấu trừ cao nhất một kiện, tăng thêm giao dịch phát sinh đến nay cũng liền 2 tháng không đến. Hồ sổ quả đối khoản giao dịch này mua bán song phương cùng trong đó chi tiết khẳng định là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vậy, vừa rồi Hoàng Đông Lai mở miệng thăm dò, nói chuyện cái kia sứ đoàn hai chữ, hồ sổ quả chính là một cái giật mình. Một khắc này, hồ sổ quả trong lòng nháy mắt liền đem tôn hoàng hai người người Trung Nguyên thân phận cùng sứ đoàn trộn bán tang vật sự tình liên quan bên trên, đồng thời phỏng đoán đối phương chỉ sợ là theo đuổi lấy bảo vật. Nhưng mang may mắn tâm lý, hồ sổ quả ngay lập tức vẫn là muốn giả vờ như việc không liên quan đến mình, lừa dối quá quan. Chi tiết, tại tôn hoàng trước mặt, kỹ xảo của hắn cùng tâm lý tố chất cũng còn kém một chút, sau đó lại bị hai người lên một bộ uy bức lợi dụ phần món ăn, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không bao lâu, hồ sổ quả liền đem chính mình biết tình huống 1 năm 1 mười đều cho bằng giao, song hải cũng cuối cùng thông qua hắn manh mối này, biết được Long Bích sau cùng hướng đi, là bị một cái gọi Tá Nguyên khám trợ người mang theo đi. Mà Tá Nguyên cái này họ, tại lúc đó Nhật Bản chỉ có một chỗ có, đó chính là nằm ở Osaka Nam Bộ kỷ luật ý trên bán đảo nhỏ phiên quốc, Tá Nguyên. Chương 45, tiến về Tá Nguyên chương 45, tiến về Tá Nguyên sự kiện ám sát về sau. Song Hải lại tại tín trưởng nơi đó lại ăn không ở không vài ngày, trong đó Tôn Diệt Hải còn rút chút thời gian đi đem bọn họ đặt ở nơi khác hành lý cho mang tới. Đương nhiên, trừ lấy hành lý bên ngoài, Tôn Diệt Hải tự nhiên cũng tiện thể cho Tiểu Mai lưu lại tin, để cho cái sau tìm hiểu một chút hai người bọn họ tình huống trước mắt. Sau đó bọn họ liền thanh thản ổn định ở tại Hoa Ngự chỗ, chờ lấy Hoàng Đông Lai thương thế phục hồi như cũ. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn nói, thường nói thương cân động cốt 100 ngày à, hắn thương thế kia phải nuôi đến lúc nào là cái đầu à. Vậy ngài liền quá lo lắng, Hoàng Đông Lai sở dĩ để Tôn Ca đi lấy hành lý, cũng là bởi vì cầm tới hành lý về sau, hắn liền có thể chế dược. Bây giờ Hoàng Đông Lai sớm đã không phải lúc trước thiếu niên anh hùng hội lúc loại kia lung tung luyện đan còn dám ăn bậy trình độ, hắn hiện tại có thể đem chính mình tại Hoàng môn học được các loại độc lý y lý, lý thuyết y học cùng tại Huyền Kỳ tông học được tri thức kết hợp, sử dụng chính mình trong hành lý vốn là mang theo một chút thành dược, chế tạo ra hiệu quả phi thường kinh người dùng ngoài thuốc trị thương. Cho nên không có qua mấy ngày, Hoàng Đông Lai thương thế liền đã tốt 7-8 phần. Sau đó, Tôn Hoàng hai người liền đi hướng tín trưởng xin nghỉ. Khiến người ta có chút ngoài ý muốn chính là tín trưởng nghe nói hai người bọn họ muốn đi, thế mà hoàn toàn không có giữ lại bọn họ, chỉ là an bài ạ kẻ triệu mỉ sủ hay thay thế vì hai người tiệp tiễn đưa. Đây cũng là chuyện ra sao đâu. Nơi đây chúng ta trong sách tối đơn, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, tiếp qua hai ngày chính tín trưởng cũng sẽ muốn rời kinh, hắn đã không có nhiều thời gian hơn tiếp tục quan sát Tôn Hoàng hai người, cho nên trừ phi hắn hiện tại lập tức quyết định đưa ra để Tôn Hoàng vì hắn hiệu lực, cùng hắn cùng đi, nếu không dứt khoát vẫn là mở ra cái khác cũng tốt. Thứ hai nha, chính là trải qua mấy ngày gần đây ở chung, tín trưởng càng cảm thấy hai cái này hàng mặc dù bản lĩnh cũng nhỏ, nhưng cái kia đức hạnh rất có vấn đề, mà còn bọn họ phía trước rất nhiều thổi bước qua đồ vật, tín trưởng sau đó suy nghĩ kỹ một chút, hoặc là kiểm chứng một cái, cơ bản cũng có thể phát hiện bọn họ là tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Kết hợp với hai người phía trước cái kia tham tiền sắc mặt, tín trưởng trong lòng đối với bọn họ đánh giá dần dần cũng liền định vị tại hai cái đến từ Trung Nguyên, có nhất định năng lực, nhưng khó làm được việc lớn giang hồ lừa đảo. Dạng này người, tín trưởng suy nghĩ một chút vẫn là đừng có dùng cho thỏa đáng, bất quá hai người cứu hắn một mạng là sự thật, cho nên cấp bậc lễ nghĩa vẫn là một tận. Người là người quang tú mang bảo, cuối cùng cũng từ Quang Tú ngươi đi vì bọn họ tiệp tiễn đưa, hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, mấy ngày về sau, Quang Tú dẫn mấy tên binh sĩ, đích thân đem Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai hộ tống đến kinh đô vùng ngoại ô song phương phân biệt thời khắc. Tôn Diệt Hải cái kia thích nói tiện nghi lời nói mà bệnh lại phạm vào, hắn liền cần phải nâng lên một câu, để Quang Tú giúp bọn hắn chào hỏi một cái tín trưởng. Đương nhiên chỉ nói câu này cũng không có cái gì, mà lại hắn lại bổ túc một câu, trước mấy ngày hắn trước mặt mọi người quạt ngươi cái kia bàn tay không có việc gì à? Tất cả mọi người là huynh đệ, nghĩ đến cũng là hiểu lầm, chớ để ở trong lòng a. Liệt vị ngài nhìn hắn cái này khuyên người rộng lượng bộ dạng nhiều muốn ăn đòn đi. Lời nói nghe lấy ngược lại là lời hữu ích, nhưng rơi vào người trong cuộc trong lỗ tai không thể nghi ngờ là hướng trong chảo dầu vung đốm lửa nhỏ. Cái kia Tôn Diệt Hải tại sao muốn ủi cái này hòa đâu? Kỳ thật đi, hắn chỉ là muốn tại phân biệt phía trước điểm phá ta biết trước mấy ngày người cùng tín trưởng là đang diễn kịch thăm dò chúng ta chuyện này, mượn cơ hội khoe khoang một chút chính mình đã sớm xem thấu đối phương lưu kế, thuận tiện chế nhạo một cái Quan Tú. Dù sao nơi đây từ biệt, song phương tỷ lệ lớn đời này cũng sẽ không gặp lại, cho nên cái này tiện nghi lời nói không nói ngu sao mà không nói. Nhưng mà, ạ kệ chia mì sủ hai nghe xong lời này, nội tâm ý nghĩ nhưng là khác rồi. Không sai, đêm đó hắn cùng tín trưởng là đang diễn kịch, nhưng dựa theo nguyên kế hoạch, hắn là không nên chịu cái kia bạc hai, càng mấu chốt chính là, diễn xong về sau tín trưởng lẽ ra nên cùng nhà khác thần bọn họ nói rõ tình huống, cứ như vậy Quang Tú chẳng những không lộ vẻ mất mặt, sẽ còn bị cho rằng là đặc biệt nhận đến chúa công tin cậy. Không có nghĩ rằng, Tôn Diệt Hải chỉnh cái kia Tây Hồ dâm cá, để Quang Tú chẳng biết tại sao chịu cái đại bất đấu, mà sau đó đột nhiên giết vào thích khách, lại để cho tín trưởng mất đi giải thích bọn họ là đang diễn kịch thời cơ. Sau đó Song Hải giúp tín trưởng giải quyết thích khách, Hoàng Đông Lai còn treo tiếng hò reo khen ngợi, tín trưởng lúc này làm sao có ý tứ lại đi đặc biệt nâng một câu vừa rồi ta cùng Quang Tú là tại diễn các ngươi đâu. Kết quả là, Quang Tú cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn, bạch bạch tại một đám các đồng nghiệp trước mặt nhận cái lớn đủ. Mấy ngày nay, hắn vốn là cảm thấy chuyện này đặt trong lòng là cái ưu cục, trước mắt bị Tôn Diệt Hải ngần ấy, Quang Tú đó là càng nghĩ càng giận, giận bên trong đã sinh ra mấy phần hận ý, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là phải cố gắng chấn định, về bên trên một câu, không có. Không có việc gì, ta cũng không có để ở trong lòng. Càng như vậy nói, Quang Tú trong lòng liền càng đoán, hắn thậm chí có thể cảm giác được, tại hắn về câu nói này thời điểm, phía sau cái kia mấy tên binh sĩ ánh mắt nhìn hắn đều mang cười nhạo. A a, cái kia đi, gặp lại đi. Mà Tôn Diệt Hải cũng mặc kệ hắn như thế nào, tiện hề hề trả lời một câu, ủi xong hỏa liền chạy. Đưa mắt nhìn Tôn Hoàng đi xa lúc, Quang Tú không nói một lời, im lặng đứng lặng, cũng không biết hắn nội tâm suy nghĩ cái gì. Chờ hai người triệt để rời ánh mắt, Quang Tú lại khôi phục trong ngày thường nặng giống như nước bộ dạng, quay người mang theo bọn về thành bên trong đi. Lúc này chính là buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, rất thích hợp đi đường. Tạm biệt Quang Tú Song Hải đảo mắt liền đi ra ngoài một dặm, cũng chính là lúc này, trên đường lại có ba người tìm tới bọn họ. Ba vị này cũng đều là người quen, bọn họ theo thứ tự là Tiểu Mai, A Chi cùng Tiểu Trợ. Hừm, mấy ngày không thấy, ba các ngươi làm sao góp cùng một chỗ? Hoàng Đông Lai há miệng liền hỏi, cái kia trọng tàng lão huynh có phải là cũng tại phụ cận? Không ngờ, vấn đề này lại làm cho ba người kia lộ ra mấy phần buồn sắc. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, vẫn là A Chi mở miệng trả lời, trọng tàng đại nhân, trước đây không lâu đã mổ bụng tự sát. A, mặc dù Song Hải cùng Trọng Tàng phía trước cũng không có giao tình sâu đậm, nhưng nghe đến tin tức này bọn họ vẫn có chút kinh ngạc. Lúc này Tiểu Mai liền nhận lấy câu chuyện, giải thích đêm hôm đó ám sát hành động chính là Trọng Tàng xem như tổng chỉ huy phát động. Hành động thất bại về sau, ạ xỉ cả gạ rổ xỉ ạ kỷ vô cùng nổi nóng, hắn lúc này liền hướng tham dự hành động những cái kia đại danh bọn họ tạo áp lực, nói muốn tìm người đi ra phụ trách. Mặc dù mọi người đều biết rõ loại này hành động ám sát vốn là có khá cao thất bại nguy hiểm, lại cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Tại hy sinh lớn như vậy điều kiện tiên quyết lại đi khó xử những cái kia may mắn còn sống sót thích khách là rất mất nhân tâm cử động. Nhưng đủ sắc ít nhất hiện nay vẫn là trên danh nghĩa tướng quân, hắn muốn tìm người cho hạ giận tiện thể lập uy, những cái kia đại danh bọn họ liền cũng chỉ có thể phối hợp một chút. Dù sao đi tham dự hành động những cái kia cuối cùng chỉ là tiểu tốt, tại cái này bảy quân Việt trong mắt, người nhà của mình tại lúc cần thiết đều có thể bán, huống chi là một chút làm công việc bẩn thỉu cấp dưới đây. Việc đã đến nước này, Mã Sam trọng tàng cái này hành động người vạch ra kiêm hiện trưởng tổng chỉ huy trách nhiệm nhất định là trốn không thoát. Vì vậy, Trọng Tàng tại đối mặt cấp trên phái tới truy cứu trách nhiệm người lúc, dứt khoát liền đưa ra muốn một cái người chống đỡ tất cả trách nhiệm, hắn bày tỏ chỉ cần cấp trên có thể buông tha cái khác hành động người tham dự, chính mình liền sẽ mổ bụng tạ tội. Mổ bụng cái này sự tình, muốn nói có nhiều thần thánh à, cũng không có, nhưng đây coi như là một loại thể diện, là võ sĩ đạo cái kia dối trá bề ngoài bên trên nát không thể thiếu một bệnh phát sáng sức. Cho nên làm những cái kia truyền lời người đem Trọng Tàng thỉnh cầu mang cho hạ sĩ cả gạ rổ xì ạ ký lúc, cái sau suy nghĩ một chút, cũng liền đáp ứng. Mã Sam Trọng Tàng hy sinh, bảo vệ một chút người tính mệnh, cũng để cho những đại nhân vật kia được đến muốn thể diện, cho nên mổ bụng phía sau hắn cũng đã nhận được ổn thỏa tốt đẹp an táng. Nhìn chung cuộc đời của hắn, hắn tuyệt không thể nói là một người tốt, nhưng cũng không thể nói xấu đến mức nào, hắn chỉ là cái trong loạn thế lý dạ, đuổi theo lý tưởng mình bên trong đại nghĩa, nước chảy bèo trôi, mãi đến một khắc cuối cùng, hơi hận trở thành một lần chính trị âm mưu bên trong vật hy sinh. Nghe xong chuyện này, Song Hải cũng là thổn thức không thôi. Vậy các ngươi ba hiện tại đây là? Lại hàn huyên vài câu về sau, Tôn Diệt Hải liền hỏi thăm về Tiểu Mai trước mắt tình hình. Tất nhiên hai vị đã tìm được các ngươi cần manh mối, vậy ta nhiệm vụ liền coi như hoàn thành, hôm nay tới chỗ này là cùng các ngươi nói từ biệt. Tiểu Mai trả lời, bây giờ Trọng Tàng lão huynh đã không tại, A Chi cùng Tiểu Trợ liền cũng không định lại về tạ kẻ đạ bên kia, sau này bọn họ sẽ gia nhập tan nghỉ giả nhà cùng ta cùng một chỗ hành động. Rất tốt, vậy ta chúc các ngươi sinh ý thịnh vượng nha. Hoàng Đông Lai nói tiếp. Khách khí, khách khí. Tiểu Mai ôm quyền cười nói. Vậy chúng ta cùng sau này còn gặp lại. Tôn Diệt Hải lập tức cùng ôm quyền cùng đối phương tạm biệt. Đến đây, Song Hải chuyến này Nhật Bản hành trình cuối cùng muốn mở ra chương cuối, bọn họ chạm tiếp theo chính là Tá Nguyên Quốc. Tại nơi đó, liền muốn trình diễn cái kia, Tôn Diệt Hải đúng dịp đấu bệnh kiếm thánh, Hoàng Đông Lai đại chiến người ngoài hành tinh.